Chương 2213, bí mật kinh thiên, Nguyên bắt đầu mẫu thụ chương 2213, bí mật kinh thiên, Nguyên bắt đầu mẫu thụ thi triển thủ đoạn, tiếp tục quan sát. Vạn tượng mệnh luân bí điện, đẩy ra vô số mê vụ, thẳng dòm vật chất bản nguyên. Cứ việc Trần Thanh Nguyên tu luyện pháp này thời gian cũng không dài, nhưng đã đăng đường nhập thất. Vận chuyển thuần thục, thao tác tự nhiên. Hưu. Lần này, Trần Thanh Nguyên triệu hoán ra mệnh dây châu, to bằng nắm đấm linh châu, treo ở không trung thuận kim đồng hồ chuyển động, bóng loáng mặt ngoài quấn quanh lấy rất nhiều căn mệnh luân sợi tơ, dài nhỏ như phát, giăng khắp nơi. Vương Đào Hoa ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn chăm chú. Mệnh dây châu xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn hơi biến sắc mặt, thất kinh, đây là vật gì? Trước kia không gặp Trần Thanh Nguyên động tới, có thể là gần nhất thu hoạch đến cơ duyên. Thứ này có diệu dụng gì? Vương Đào Hoa ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm để lộ ra bất phàm vận vị mệnh dây châu, huyền diệu chi ý đập vào mặt, làm cho lòng người dây kéo căng. Ông, xoẹt, theo Trần Thanh Nguyên thi pháp, mệnh dây châu bắt đầu quay trùng quanh hắn chuyển động, đồng thời tách ra một vòng màu sáng quang mang kỳ lạ, dẫn tới xung quanh hư không rất nhỏ rung động. Trần Thanh Nguyên tiến vào một cái trạng thái đặc thù, ý thức phân ly ở mệnh luân nguyên hải bên trong, tại cái kia nguyên hải chỗ sâu nhất, tức là hỗn độn bảo dược. Không bao lâu, hắn nhìn thấy hỗn độn bảo dược bản nguyên ba động. Cờ cờ ý tờ tê tê. Xác định phương hướng, Trần Thanh Nguyên một sợi thần niệm này trong nháy mắt vượt ngang toàn bộ mệnh luân nguyên hải, thẳng tới chỗ cốt lõi, tiếp lấy rũa ra một đầu ngón tay kích thích một chút. Vận chuyển bí pháp, thấy được chân tướng. Hoa, hô, đặc thù nhất một cây kia huyền địa, đột nhiên chuyển biến thành một mảnh lá cây. U lục sắc phía lá, ước như lớn chừng bàn tay, trên bề mặt lá cây có vô số đầu phức tạp tuyến văn, bao hàm đại đạo chí lý. Ngàn vạn đại đạo đều dung nhập vào mảnh lá xanh này bên trong. Vây đăng. Thấy tình cảnh này, Trần Thanh Nguyên tâm hải đột nhiên nổi lên một trận sóng cả, con người hơi rung, suy nghĩ cuộn cuộn. Thật là Trần Thanh Nguyên liên tưởng đến rất nhiều thứ, nội tâm không được yên tĩnh. Trước đó còn không xác định, chỉ là có chút hoài nghi. Lần này sử dụng mệnh dây châu, chứng cứ vô cùng xác thực. Nguyên bắt đầu linh diệp. Trần Thanh Nguyên tâm thần chấn động, thầm hô: Hỗn độn bảo dược hạch tâm bản nguyên, chính là nguyên bắt đầu linh diệp. Tương truyền tại vũ trụ sáng lập mới bắt đầu, hỗn độn quy tắc tụ tại một chỗ, biến thành một gốc bảo thụ. Cây này là vạn vật chi thủy, thế nhân gọi hắn là nguyên bắt đầu mẫu thụ. Nguyên bắt đầu mẫu thụ cành lá ung tùm, mỗi một phiến linh diệp đều gánh chịu lấy một phương vũ trụ, bên trong có cả khôn, bao hàm vạn diện. Năm đó ở nguyên sơ cổ lộ, Trần Thanh Nguyên may mắn nhìn thấy nguyên bắt đầu mẫu thụ đạo ngấn hư ảnh, thậm chí còn tiến nhập mẫu thụ quy tắc tạo dựng ra tới không biết vũ trụ, không biết là huyễn cảnh hay là hiện thực. Đạo dược mới bắt đầu hỗn độn phát tác, chính là mục thương nhạn tán đến thế gian. Cái này sợi hỗn độn bản nguyên chi khí, do nguyên bắt đầu linh diệp biến thành, nói như thế Trần Thanh Nguyên phỏng đoán lớn mật, sắc mặt không ngừng biến hóa, ngực có chút chập trùng. Nói như thế, mục thương nhạn có nhất định xác suất đạt được nguyên bắt đầu mẫu thụ, kém nhất cũng là thu hoạch số lượng không ít mẫu thụ phi lá. Đang đông, ý niệm tới đây, Trần Thanh Nguyên tâm tình nặng nề, tiếng lòng lại là siết chặt, đầu ngón tay khẽ run lên. Hô, thu hồi thần thông bí thuật, Trần Thanh Nguyên thần sắc so với lúc trước càng thêm túc trọng. Lần này thăm dò chỉ dùng 10 ngày qua, nhiều lần xác nhận, hẳn không có sai lầm. Đến cùng là tình huống như thế nào? Trông thấy Trần Thanh Nguyên thần niệm về thể, Vương Đào Hoa sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt gấp chằm chằm, lập tức đặt câu hỏi. Hỗn độn đạo dược đầu nguồn, liên lụy đến nguyên bắt đầu mẫu thụ. Trần Thanh Nguyên nói ra mấu chốt nhất một cái tin tức. Nguyên bắt đầu mẫu thụ. Vương Đào Hoa trước tiên không có kịp phản ứng, không biết Trần Thanh Nguyên nói tới ý gì, cau mày, mặt lộ nghi ngờ. Một hơi sau, hắn biết là cái gì, thân thể đột nhiên chấn động, hạ nhiên hô to cái gì. Bởi vì hắn thân thể rung động kịch liệt, màu hồng cẩm ý cũng theo đó lắc lư. Vương Đào Hoa cấp độ này tồn tại, đối với nguyên bắt đầu mẫu thụ hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Cái gọi là nguyên bắt đầu mẫu thụ, không có ai thật gặp qua, cũng không tính thực chất chứng cứ, thế nhân chỉ coi là một thì chuyện thần thoại xưa, trình độ có thể tin gần như là không. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên giờ phút này lại nói hỗn độn bảo dược cùng nguyên bắt đầu mẫu thụ nhắc lên quan hệ, có thể nào không lệnh Vương Đào Hoa chấn kinh. Vương Đào Hoa trừng lớn hai mắt, cực độ hoài nghi là chính mình nghe lầm lý giải sai lầm. Thế nhưng là, khi hắn cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái đằng sau, phần kia nghi ngờ tan thành mây khói, thay vào đó là hoảng sợ. Lão Trần, ngươi có thể hay không suy đoán có sai? Lấy Vương Đào Hoa đối với Trần Thanh Nguyên hiểu rõ trình độ, như vô cực cao nắm chắc, ngựa khí sẽ không như thế khẳng định. Ngay cả như vậy, hắn như cũng nhịn không được hỏi nhiều lời miệng, bởi vì tin tức này thật sự là quá chấn động lòng người không thể tin. Sẽ không có lầm. Trần Thanh Nguyên tin tưởng mình phán đoán, trịnh trọng việc. Từ Trần Thanh Nguyên trong miệng nghe được một cái chính xác trả lời chắc chắn, Vương Đào Hoa quá sợ hãi, nỗi lòng phức tạp như mạng nhện của dao. Vương Đào Hoa nhiều lần há mồm muốn nói, nhưng lại ngậm miệng lại, không biết nên như thế nào biểu đạt chập trùng kịch liệt tâm tình. Nghe được tin tức này một sát na, Vương Đào Hoa giống như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Bên hai bù bù, thật lâu không tiêu tan. Trên đời thật có nguyên bắt đầu mẫu thụ sao? Hồi lâu, Vương Đào Hoa thanh âm khàn khàn mà đạo. Cho tới nay, hắn đều coi là đây là cái nào đó người hiểu chuyện biên soạn ra tới chuyện thần thoại xưa, làm cái việc vui nghe một chút là được, không thể coi là thật. Có. Trần Thanh Nguyên phi thường khẳng định, không thể nghi ngờ. Vương Đào Hoa không rõ Trần Thanh Nguyên vì sao như vậy chắc chắn, quan tới một đạo kinh ngạc ánh mắt khó hiểu. Năm đó ta tại nguyên sơ cổ lộ, nhìn thấy nguyên bắt đầu mẫu thụ tuế nguyệt đạo ảnh. Trần Thanh Nguyên nói ra kinh nghiệm của mình, đây là hữu lực nhất chứng cứ. Cái gì? Người gặp qua? Nghe nói, Vương Đào Hoa sắc mặt đổi biến, để cao tiếng nói, bén nhọn chói tai. Mặc dù không phải thực thể, nhưng đúng là tuế nguyệt lịch sử vết tích, không tồn tại hư giả. Trần Thanh Nguyên kiên kinh thông tin. Giờ khắc này, Vương Đào Hoa đần độn ở qua thời gian thật dài, hắn mới thần trí thanh tỉnh. Nguyên bắt đầu mẫu thụ chẳng lẽ rơi xuống ra hỏa kia trong tay? Vương Đào Hoa thuận phương hướng này, lớn mật suy đoán. Ai biết được? Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Mục Thương Nhạn nội tình, quả nhiên là sâu không lường được. Có lẽ, lại cho hắn thời gian nhất định, thật có khả năng đi ra một đầu trường sinh bất diệt chi đạo. Hai người nhìn nhau không nói, biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, trái tim giống như ngã xuống vực sâu và trượng, áp lực vô hình bao phủ toàn thân, ngạt thở cảm giác càng mãnh liệt. Keng. Lúc này, phía trên hiện lên một cái cự đại pháp tắc vòng xoáy, vừa lúc ở vào bàn cờ phía dưới, đồng thời nương theo lấy một trận cổ trung ngâm vận. Cựu thổ chỗ sâu mảnh địa giới này, nổi lên rất nhiều sương đỏ, tràn ngập đến bốn phía, che đậy ánh mắt, mông lung như vẽ. Hai vị đế quân đánh cờ luận đạo, nghĩ đến là muốn kết thúc. Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa cùng một thời gian ngước mắt, nhìn chăm chú lên phía trên chi cảnh. Các loại dị cảnh lần lượt hiện hiện, mặt đất nở sen vàng, trăm tinh liên tiếp, huyết nguyệt giữa trời chờ chút. Chương 2214, giải hoặc, chấn kinh chương 2214, giải hoặc, chấn kinh đánh cờ mấy tháng, không trung các nơi hiện đầy đế văn, số lượng ngàn vạn, rắc rối phức tạp. Mỗi một đầu đế văn đều có vô thượng ảo diệu. Đánh cờ sắp kết thúc, dị cảnh nhao nhao hiện lên. Cảnh. Thái Vi đại đế rơi xuống một con, quanh thân hiện ra 36 quả đế vận như biển tinh thần dị tượng. An Hề Nhược mặc cái này một thân hồng y liễu, đã nhiễm lên trăm ngàn đầu như là ngân hà chạy xuôi cực đạo huyền văn, đưa tay lạc tử thời khắc, vạn pháp đi theo, đạo mang bắn tung tóe. Oanh thùng thùng, chống trận như sấm, du dương phong cách cổ xưa. Giữa thiên địa ngưng tụ ra rất nhiều cổ lão dị tượng, tràn lên vô số tầng hào quang. Trên bàn cờ, hai đoàn đen trắng huyền ảnh vừa đi vừa về tranh phong, giống như là hai quân đối bính, chém giết kịch liệt. Nguyên bản kịch liệt bàn cờ thế cục, đột nhiên gió êm sóng lặng. Hoa, hồng hộp, thiên địa dị cảnh đều quy về hư vô. Bao quanh xương đỏ bàn cờ khổng lồ, cũng theo đó tiêu tán. An Hề Nhược quanh thân bám vào mấy tầng huyền băng, lập lòe. Khí tức của nàng so với trước đó hình như có khác biệt. Cụ thể chỗ nào không giống mới, giam ba câu khó mà nói rõ. Nàng chậm chạp đứng dậy, hướng về Thái Vi đại đế có chút cúi đầu, trang trọng nói lời cảm tạ, đa tạ đế quân chỉ điểm. Trải qua mấy tháng qua thời gian luận đạo, An Hề Nhược tu mạch không ít. Đối với đế đạo lĩnh vực có nhận thức mới, đã lục lọi ra chính mình cụ thể muốn đi con đường, dọn sạch phía trước chi lộ toàn bộ mê mang, ánh mắt thanh tịnh lại kiên định. Không cần phải khách khí. Thái Vi đại đế thân ảnh mặc dù mơ hồ, lại bị Tuế Nguyệt quy tắc xương đỏ bao trùm một tầng, dung mạo không hiện, nhưng hẳn là đang mỉm cười. Nay đến đế quân chỉ dẫn, tháng qua ngàn năm khổ tu. An Hề Nhược lời này thật không phải khoa trương, thậm chí còn nói thiếu đi. Có Thái Vi đại đế hiệp trợ, bắt vân kiến nhật, minh sát phương hướng. Nguyện đạo hữu một đường lên cao, đại đạo có thành tựu. Thái Vi đại đế thực tình chúc phúc. Hôm nay phần ân tình này, An Hề Nhược khắc trong tấm khảm. Về sau nếu có cơ hội, nhất định hoàn lại. Chấm dứt việc này, Thái Vi đại đế quan sát một chút, đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, ngựa khí chính túc, vật này là hà lai lịch. Trần Thanh Nguyên minh bạch Thái Vi đại đế chỉ bật gì, cũng không giấu giếm, tới đối mặt, nói thẳng, vật này tên là mệnh dây châu, trước đó không lâu ngẫu nhiên đoạt được. Xin lắng hay nghe. Vừa rồi cùng An Hề Nhược đánh cờ luận đạo thời điểm, Thái Vi đại đế liền đã nhận ra mệnh dây châu phi phàm đạo vận, có thể làm cho hắn sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú đồ vật, trên đời ít có. Từ thần kiều sụp đổ đằng sau, trật tự sụp đổ, vạn giới náo động, nơi nào đó xuất hiện một chỗ pháp tắc thâm viên sau đó, Trần Thanh Nguyên nói rõ chi tiết giai đoạn kia lịch trình. Tấn đầu vực sâu kết nối với hỗn loạn giới hải bên trong có một cái độc lập tiểu thế giới, nhân tộc đã từng ra đời một vị tuyệt đỉnh tồn tại chờ chút. Đây không phải bí mật gì, Trần Thanh Nguyên nói thật ra. Liên quan tới việc này, An Hề Nhược đã biết được. Hai người một đường làm bạn, Hàn Huyên rất nói nhiều đề, tự nhiên nâng lên Trung Lâm Viên cùng mệnh dây châu. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên cơ bản nói rõ mệnh dây châu lai lịch. Dù cho là lịch duyệt phong phú Thái Vi đại đế, đang nghe Trung Lâm Viên cuộc đời sự tích, cũng không nhịn được lòng sinh kính nể, trầm mặc thật lâu, cảm khái nói, thiên tiêu như vậy, bởi vì con đường phía trước vô đạo mà dừng lại, thật đáng tiếc a. Nếu như Trung Lâm Viên sinh ở phồn hoa đại thế, mà không phải bị trục xuất tới giới hải chỗ sâu tiểu thế giới, tất có thể chứng đạo xưng đế. Một khi ngồi vững vàng đế vị, hắn chỉ sợ thật có thể lấy đi cái kia một sợi đại đạo chiếu cố vô thượng tạo hóa, vì nhân tộc mở ra một đầu trước nay chưa có thịnh thế chi lộ. Kém một bước liền đánh cắp vốn thuộc về thái cổ thần tộc chiếu cố thời cơ, trên đời lại có như vậy tên biến thái. Nghe được việc này Vương Đào Hoa, ngộng bức trong một giây lát, sau đó lớn tiếng sợ hai thằng phục. Nhân kiệt như vậy, vạn cổ hiếm thấy. Tồn tại bực này không thể đăng đỉnh, làm cho người không gì sánh được tiếc hận. Ta có một chuyện không rõ, cầu vấn đế quân. Nếu nói tới nơi này, Trần Thanh Nguyên thuận thế mà hỏi. Chuyện gì? Thái Vi đại đế hẳn là đoán được Trần Thanh Nguyên muốn hỏi gì, ngữ khí bình thản. Nguyên bắt đầu mẫu thụ bị Mục Thương Nhạn đạt được sao? Trần Thanh Nguyên không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ. Vấn đề này vừa ra, An Hề Nhược cùng Vương Đào Hoa đều là biến sắc, tiếng lòng thật trường, đối đáp án rất là hiếu kỳ. Mục Thương Nhạn nội tình, Thái Vi đại đế không nói hoàn toàn rõ ràng, nhưng khẳng định hiểu được 7-8 phần 10. Thái Vi đại đế mặt không đổi sắc, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, phản phất đây là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới là. Đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Thanh Nguyên sắc mặt ngưng tụ. Quả thật như vậy, cũng không đoán sai. Vương Đào Hoa nghe mà kinh hãi, không thể tin được đây là sự thực. Theo như đồn đại Nguyên bắt đầu mẫu thụ, thế mà bị Mục Thương Nhạn trưởng không lấy. Hắn mặc dù thu được Nguyên bắt đầu mẫu thụ, nhưng là một gốc cây chết. Thái Vi đại đế bổ sung một câu. Cây chết. Trần Thanh Nguyên sóng mắt run lên, kinh ngữ đạo. Nguyên bắt đầu mẫu thụ không biết trải qua chuyện gì, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ lưu lại mấy trăm phiến linh vận gần như tan hết lá cây. Mục Thương Nhạn thi triển thủ đoạn đặc thù, đem những lá cây này bảo tồn lại, đợi cho thời cơ thích hợp tán đến thế gian các nơi, bồi dưỡng ra hỗn độn đạo dược, nhu cầu con đường trường sinh. Loại bí mật này, đương đại không có mấy người biết. Nếu không phải Thái Vi đại đế giảng thuật, Trần Thanh Nguyên bằng vào thực lực bản thân, trong ngắn hạn chạm đến không đến. Bằng vào hỗn độn đạo dược, như thế nào giành trường sinh đại đạo? Dọc theo cái đề tài này, Trần Thanh Nguyên hỏi. Ngày diễn thứ 9, hắn đã đến 8. Năm đó hắn như được Vương Đào Hoa bồi dưỡng mà thành gốc này đạo dược, liền có một tia cơ hội để Nguyên bắt đầu mẫu thụ tái tạo sinh cơ. Luyện hóa Nguyên bắt đầu mẫu thụ, kết hợp với trước đây mưu đồ, có thể đánh vỡ đế đạo lĩnh vực cực hạn, bước vào cái gọi là phiêu miểu hư vô con đường trường sinh. Thái Vi đại đế đạo hóa thân này vẫn như cũ ngồi cao tại đỉnh, kiên nhẫn giải hoặc. Mọi người ở đây đều là không phải phàm tục, dù cho nghe được những này cấm kỵ bí mật, cũng không cần đến lo lắng lọt vào tiên địa quy tắc gạt bỏ. Lấy đoạt được mấy trăm phiến nguyên bắt đầu linh diệp làm dẫn, Mục Thương Nhạn hết thảy bồi dưỡng ra 8 cây hỗn độn đạo dược, chỉ cần cuối cùng một gốc, liền có thể viên mãn. Đằng sau, đem toàn bộ hỗn độn bảo dược dung nhập vào nguyên bắt đầu mẫu thụ bên trong, có nhất định xác suất để mẫu thụ tỏa sáng máy mới. Chính vì vậy, Mục Thương Nhạn năm đó mới như vậy chăm chú, cường thế xuất thủ, muốn chiếm trước. Đáng tiếc, lọt vào Thái Vi đại đế cùng Trần Thanh Nguyên quá nhiều, trừ phi bản tôn đích thân tới, nếu không khó mà thành công. Nếu không giành được, vậy liền đánh băng thần tiểu, nhiễu loạn thế cục, từ đó tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đúng là như vậy. Thông qua Thái Vi đại đế giảng thuật, Trần Thanh Nguyên sớm tiếp xúc đến Mục Thương Nhạn hạch tâm bố cục, sắc mặt không ngừng biến hóa, nội tâm đại thụ rung động. Cái gọi là con đường trường sinh, đã thành hắn đời này lớn nhất chấp niệm. Thái Vi đại đế than nhẹ một tiếng. Sống trên cõi đời này, dù sao cũng phải có cái phương hướng. Trần Thanh Nguyên nhị nó nói, cô còn có thể nói cho ngươi, Nguyên bắt đầu mẫu thụ vị trí chỗ ở. Cho tới một bước này, Thái Vi đại đế thuận tiện để một câu. Chương 2215, giữa bằng hữu, không cần nhiều lời. Chương 2215, giữa bằng hữu, không cần nhiều lời. Trần Thanh Nguyên nghe mà biến sắc, thân thể biên độ nhỏ run rẩy một chút, cảm xúc chập trùng khá lớn, khó mà áp chế Nguyên bắt đầu mẫu thụ vị trí cụ thể. Vãng sinh giới. Thái Vi đại đế không chút do dự, nói ra kết quả. Trần Thanh Nguyên tâm hồn run lên, mắt sắc khẽ biến, bên hai hình như có rất nhiều chỉ rồi môi đang bay động, bù bù chói tai. An Hề Nhược cùng Vương Đào Hoa cũng là như vậy, sắc mặt kinh ngạc. Vãng sinh giới, lục đại tiên cốt cấm khu một trong. Nhiều năm trước, Bạch Phát Nữ cùng Cố Không đi một chuyến vãng sinh giới, không thể xâm nhập, bị một đạo phi thường kiên cố kết giới ngăn trở. Liền ngay cả Bạch Phát Nữ toàn lực xuất thủ, cũng rất khó phá vỡ đạo kia kết giới hàng rào. Trừ phi nàng hao phí mấy trăm năm thời gian, trong lúc đó không có một khắc ngừng, mới có cơ hội oanh mở kết giới, xâm nhập trong đó. Bất quá, Bạch Phát Nữ thật muốn quyết tâm nhìn trộm vãng sinh giới bí mật, trốn ở bờ bên kia Mục Thương Nhạn kiên quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Vãng sinh giới là Mục Thương Nhạn nhu cầu con đường trường sinh một bước mấu chốt nhất cờ, sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau? Liên quan tới Nguyên bắt đầu mẫu thụ sự tình, Bạch Phát Nữ còn không biết. Thái Vi đại đế có thể biết được như vậy tin tức bí ẩn, hay là bởi vì lúc trước giết tới bờ bên kia, lấy thủ đoạn đặc thù dành một sợi còn chưa thành thục trường sinh đạo quả, nhìn trộm đến một chút. Cựu thổ cuối cùng, tĩnh mịch một hồi lâu. Nghe đến mấy cái này tin tức, Trần Thanh Nguyên bọn người rơi vào trầm tư. Hắn chấp niệm rất sâu, không được trường sinh, quyết không bỏ qua. Rộng lớn xương đỏ không gian, phía trên lơ lửng một viên to lớn tuế nguyệt tinh hạch. Thái Vi đại đế ngồi tại chỗ cao, rõ ràng trước mặt ngồi An Hề Nhược, bên cạnh còn có Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa làm bạn, lại có vẻ đặc biệt cô độc. Trong lời nói tiết lộ ra ngoài cô tịch cùng tang thương, phảng phất vô hình lưỡi dao, không ngừng cắt Trần Thanh Nguyên đám người ra thịt, sâu tận xương thủy, làm bọn hắn toàn thân cao thấp bị một cỗ thê lương bi ý bọc lại, không khỏi trong lòng siết chặt. Thân ở cao vị, người cô đơn. Thái Vi đại đế đưa tiễn rất nhiều bạn cũ, nhìn xem bọn hắn hăng hái, nhìn xem bọn hắn anh hùng tuổi xế chiều. Cuối cùng, bị thời gian vùi lấp, thành một năm cát vàng. Thế gian tương sinh, trong mắt hắn đều là quân cờ. Trần Thanh Nguyên khống chế xong trong lòng cuồn cuộn mà lên cảm xúc, khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn. Không có đúng sai, lập trường khác biệt thôi. Nếu ngươi đang đế, có thể đánh vỡ cân bằng. Đối với Trần Thanh Nguyên lựa chọn, Thái Vi đại đế có thể lý giải, nhưng rất cảm thấy tiếc nuối. An Hề Nhược có thể ở trên trời bên cấm khu còn sống hơn 30 năm, ngạnh sinh sinh gánh vác đông đảo đế thi quy tắc các bách, không ngừng thuế biến cùng trưởng thành, xác thực trở thành một người khó lường vận. Thế nhưng là, tại Thái Vi đại đế trong mắt, An Hề Nhược nhiều lắm là có thể đi đến lục chỉ thần vương độ cao, mà Trần Thanh Nguyên lại có thể điên đảo vạn cổ cả khôn, đặt tới tự thân vị trí độ cao, thậm chí siêu biệt. Mục Thương Nhạn còn chưa đánh vỡ đế đạo lĩnh vực cực hạn, tóm lại còn có một cơ hội. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, nếu như để Mục Thương Nhạn đứng ở một cái cao hơn vĩ độ, Trần Thanh Nguyên bọn người sát suất lớn sẽ bị trong lật tay gạt bỏ. Vì con sống, chỉ có đi ngược dòng nước. Mặc kệ thế cục như thế nào, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không hối hận chính mình làm quyết định. Hắn không dám đi cược, vậy có phải hay không đời này duy nhất đem An Hề Nhược cứu ra cơ hội. Cô chờ ngươi. Thái Vi đại đế mặc dù là tại nhìn xuống Trần Thanh Nguyên, nhưng chưa đem hắn xem như là một cái chân núi cầu đạo giả, bình đẳng đối đãi, ánh mắt tôn trọng. Hắn đối với Trần Thanh Nguyên ký thác kỳ vọng, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua. Bất luận dưới mắt thế cục đến cỡ nào hỗn loạn, hắn đều tin tưởng Trần Thanh Nguyên có thể đi ra một đầu không tầm thường con đường. Lần sau gặp mặt, hắn hy vọng có thể trông thấy Trần Thanh Nguyên hất lên một kiện đế vận hạ ý điệp, chân đạp âm dương đạo sen, chấp trưởng vạn đạo càn khôn nguy nga thân ảnh. Lúc kia, mới thật sự là trên ý nghĩa cực đạo thị thế. Ngày đó, sẽ đến. Cô tại tòa cao phong này đỉnh, bày ra cái bàn, pha bên trên một bình trà nước, lặng chờ tin lành. Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế thật sâu liếc nhau một cái, tất cả đều trong im lặng. Hoàng hốt, nhớ lại lần đầu gặp nhau chi cảnh. Thân kiêu phía dưới, Trần Thanh Nguyên đẩy ra vô số trọng sát cơ vô hạn hắc vụ, đứng ở Thái Vi đại đế thân thể tàn phế trước đó, đầy cõi lòng kính ý mà hành lễ. Lại có một ngày, Trần Thanh Nguyên dung hợp thiên su lâu sáng lập ra đạo quả, thời gian ngắn có được kiếp trước đỉnh phong thực lực, đặt vào thần kiều, hộ vệ đế quân tiến lên, tạo trừ trên đường hết thảy chướng ngại. Tận Tuyết cấm khu chi chiến, Thái Vi đại đế suy tính ra Trần Thanh Nguyên sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cưỡng ép ngừng chữa thương khôi phục tiến trình, cách không một chỉ, trấn áp nguy cơ. Nhìn như là đế uy vô thượng, lấy thế xét đánh lôi đình nghiền ép hết thảy không an phận nhân tố, thế nhưng là Thái Vi đại đế chỗ trả ra đại giới, có mấy người biết được đâu. Nhất là Trần Thanh Nguyên tại ý thức hôn mê trước đó, khàn cả giọng kêu đi ra một câu kia, "Cầu ngươi, bảo vệ nàng." Cứ việc Thái Vi đại đế ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, trải qua đầy đủ vô số tang thương, nhưng cũng không phải là người vô tình, chỉ là ở sâu trong nội tâm tương đối cô tịch đau khổ thôi. Trần Thanh Nguyên một tiếng kia cầu khẩn, Thái Vi đại đế há có thể không nhìn. Cho nên, hắn lại thi diệu pháp, lệnh mấy cố đế thi trấn thủ tại Thiên Uyên, ngăn cách Tấn Tuyết cấm khu sắc cơ, lấy bảo an này như bình an không được gì. Đối mặt tình huống như vậy, Mục Thương Nhạn còn muốn đối với An Hề Nhược ra tay, cũng không phải chuyện dễ, đành phải thôi. Bọn hắn không phải tiền bối cùng bạn bối quan hệ, cũng không phải nhân tình trao đổi lợi ích quan hệ, mà là bằng hữu. Có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Nhìn nhau không nói gì, chờ đợi tương lai. Bá, mấy hơi sau, Thái Vi đại đế đạo này hóa thân tiêu tán. Xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, hắn tiêu hao nhất định đế vận, đem An Hề Nhược dẫn tới một cái con đường đúng đắn phía trên, ít nhất có thể chống đỡ ngàn năm tuế nguyệt khổ tu. Tại này trước nay chưa có luận thế, thời gian càng quý giá. Thái Vi đại đế hóa thân biến mất trước một khắc, Trần Thanh Nguyên bên tai vang lên một thanh âm, đi hướng Thiên Xu lâu, hẳn là có thể giúp ngươi bước ra một bước nhỏ này. Trần Thanh Nguyên trước mắt là thần kiệu bước thứ 9 hậu kỳ, từ đầu đến cuối không đạt được bước thứ 9 viên mãn. Một bước nhỏ này nếu là đặt tại trước kia, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thế nhưng là, thần kiệu đã băng, trật tự dung chuyển. Đương đại chuẩn đế tồn tại, có thể ổn định cảnh giới mà không rơi xuống, đã là hao phí cực lớn khí lực, như muốn tăng thực lực lên, cơ hồ không có khả năng này. Ngắm nhìn Tuế Nguyệt tinh hạch, Trần Thanh Nguyên thân thể thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm, không nói một lời. Thiên Xu lâu, sắp thực nên đi một chuyến. Chỉ có tu luyện đến bước thứ 9 viên mãn, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Luận đạo kết thúc, An Hề Nhược một bước mà tới Trần Thanh Nguyên bên người, cử chỉ ưu nhã, đế uy nội liễm. Người còn tốt chứ? Cảm nhận được Trần Thanh Nguyên tâm tư không tĩnh, An Hề Nhược lại tới gần một chút, sâu thẳm tinh mâu chạy xuôi mấy sợi ân cần, ôn nhu hỏi thăm. Chỉ là trong chớp mắt, Trần Thanh Nguyên liền chỉnh lý tốt phức tạp suy nghĩ, quay người cùng An Hề Nhược khoảng cách gần đối mặt, mỉm cười nói, "Không có việc gì." Chương 2216, Mang Thủ, đại ca chương 2216, Mang Thủ, đại ca cách đó không xa Vương Đào Hoa, nhẹ giọng ho khan một tiếng, biểu thị chính mình có tại. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược phảng phất giống như không nghe thấy, rất tự nhiên giắt tay của nhau, nắm chặt không phân. "Các ngươi thật nhìn thấy ta không sao?" Vương Đào Hoa bị không nhìn, Vương Đào Hoa hơi phiền muộn. "Lão Vương, ta cái kia một nửa đạo dược tạm thời đặt ở chỗ ngươi, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt tuyệt đối đừng trộm đạo đã ăn xong." Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn Vương Đào Hoa, nghiêm khắc nhắc nhở. "Yên tâm, ta cũng không giống như người nào đó như vậy cây tặc." Vương Đào Hoa bảo đảm nói. Trần Thanh Nguyên coi như không nghe thấy Vương Đào Hoa miệng ai, sắc mặt không thay đổi. "Gặp lại." Nói một tiếng đừng, Trần Thanh Nguyên nắm chặt An Hề Nhược tay, hướng về cựu thổ bên ngoài mà đi, chuẩn bị đi hướng sụp đổ thành phế tích thần tiểu chi địa. "Lúc này đi, không nhiều đợi một hồi." Vương Đào Hoa kinh ngạc nói. "Không cần thiết." Trần Thanh Nguyên đã xem rõ ràng hỗn độn đạo dược đầu nguồn, đợi cho hắn đạt đến thần kiệu bước thứ 9 viên mãn, lại đến đòi hỏi nửa cây đạo dược, như đồng nghịch thiên đăng đế sự tình. Nói xong, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cất bước mà đi. Nhìn qua hai người thân ảnh đi xa, Vương Đào Hoa để cao tiếng nói, hỏi, "Lúc nào uống các ngươi rượu mừng? Có tin chính xác không có?" Hai người nghe được câu nói này, đều là tiếng lòng khẽ nhúc đích. "Chờ xem." Trần Thanh Nguyên chưa quay đầu, tiếp tục đi đường, há mồm mà nói, âm thanh chuyển trăm triệu dặm. Vương Đào Hoa một mực nhìn qua, lẩm bẩm nói, "Lão Trần, ngươi nhất định phải thành công a. Có cơ hội, ta tìm Mục Thương Nhạn đồ hỗn đản kia báo thủ. Con hàng này ân oán rõ ràng, có thủ tất báo. Lúc trước Mục Thương Nhạn hơi kém giết chết hắn, đồng thời còn giao động tuyển lệnh thánh địa căn cơ, giết hắn đông đảo đồ tử đồ tôn. Thu này, hắn nhớ cho kỹ, đến chết cũng sẽ không quên. Phàm là cho Vương Đào Hoa tìm được cơ hội, nhất định phải để Mục Thương Nhạn gấp trăm lần hoàn lại. Lão Trần, ra sức một chút, tuyệt đối đừng ném đi ta mặt. Người khác không làm thành sự tình, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Dù sao Vương Đào Hoa là không có nửa chút hy vọng báo thù rửa hận, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bạn xấu trên thân. Rời khỏi cựu thổ, hai người thẳng đến bên trên Lâm Tinh Vực. Thần Kiều chi địa ở vào bên trên Lâm Tinh Vực một góc nào đó, vượt qua hướng ngang Thâm Uyên, liền đến Thần Kiều. Thâm Uyên thông đạo chính là do vô số khủng bố pháp tắc giao hòa mà thành, mới vào Thần Kiều tu sĩ nếu dám bước chân, tất trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, không có nửa phần khả năng sống sót tính. Lại đến Thần Kiều, đã là mặt khác một phen phong cảnh. Cầu nối sụp đổ, quy tắc phá diện. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một vùng phế tích. Không gian rối loạn, giống như là bị vô số trôi lưỡi dao phá bỡ. Không gian phía dưới vị trí, phiêu đãng một cỗ nhìn không thấy cuối cực hạn hắc vụ. Mảnh hắc vụ này, từng là thần kiều một bộ phận, ở vào gần cầu, mai táng rất nhiều cái thế cường giả. Bây giờ, thần kiều thành phế tích, cân bằng nhận phá hư, hắc vụ quy tắc so với trước kia bạo động rất nhiều lần. Bất quá, có thiên xu lâu các loại cực hạn chi khí trấn thủ, hắc vụ quy tắc lại thế nào dung chuyển, cũng không có lan tràn đến ngoại giới. Thiên xu lâu, thanh đồng cổ trung, hắc kim ám cổ, lơ lửng vào hư không các nơi. Mặc dù thần kiều không có, bọn chúng cũng không rời đi giới này. Mắt thấy biến thành phế tích thần kiều cương vực, Trần Thanh Nguyên nội tâm không có bình tĩnh như vậy. Ngơ ngác một chút, ổn định nỗi lòng. Trần Thanh Nguyên đem lực chú ý đặt ở Thiên Xu lâu trên những vật này, phóng xuất ra tự thân khí tức ba động, cách không truyền âm, "Đại ca, huynh đệ đến thăm ngươi." "Ồ, ông." Thiên Xu lâu rất nhỏ run lên, không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên sẽ ở lúc này tới, cảm thấy ngoài ý muốn. 3. Mái nhà vị trí, xuất hiện một đoàn đạo vận huyền diệu sương mỏng, nhỏ trụ cột con thình lình xuất hiện, vẫn như cũ 5 tuổi tiểu nam hài bộ dáng, thân thể trần truồng, nhục đô đô nhìn rất là đáng yêu. Lại đến đòi muốn cái gì sao? Nhỏ trụ cột con nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, ánh mắt sắc bén, chất vấn. Đại ca có thể nào nghĩ như vậy ta? Trần Thanh Nguyên ngôn ngữ ủy khuất. Nhỏ trụ cột con hai tay cắm ở trước ngực, có chút ngang đầu, ngạo kiều hừ nhẹ, "Hừ." Lúc này, An Hề Nhược đi về phía trước mấy bước, có chút túi người, cùng kính một gọi, "Ca." Lần đầu lúc gặp mặt, Thiên Xu lâu cho An Hề Nhược một phần rất lớn lễ gặp mặt. Một tiếng này ca làm cho phi thường chân thành. Nhỏ trụ cột con lập tức đem ánh mắt chuyển qua An Hề Nhược trên thân, ôn nhu cười một tiếng, gật đầu đáp lại ân. Khác nhau đối đãi, quá mức ca. Biết rõ đây là Thiên Xu lâu trêu tức tiến hành, nhưng vẫn là để Trần Thanh Nguyên cảm nhận được một tia khó chịu, bờ môi cong lên, biểu lộ bất đắc dĩ. Có gì cần đại ca hỗ trợ sao? Nhìn xem thân là đương đại đế quân An Hề Nhược, cấp bậc lễ nghĩa như vậy chủ đáo, cũng không bày ra một bộ đế quân giá đỡ, cái này khiến nhỏ trụ cột con hảo cảm tăng gấp bội, nguyện ý chủ động tương trợ. Tạm thời không có phương diện này nhu cầu, ngày nào nếu là gặp được khó khăn, lại đến phiền phức đại ca. An Hề Nhược tuy nói mang theo mạng che mặt, nhưng nghe ngữ khí của nàng, xác nhận đang mỉm cười. Dễ nói, chỉ cần ngươi mở miệng, đại ca nhất định hết sức giúp đỡ. Nghe đương đại đế quân từng tiếng đại ca, nhỏ trụ cột con rất là hưởng thụ, khuôn mặt tươi cười tương đối, khoe khoang khoác lác. Đa tạ đại ca. An Hề Nhược lại thi lễ. Trần Thanh Nguyên ba. Phu cận một chỗ hư không, toát ra một đạo vỡ tan âm thanh. Một nữ tử thân ảnh hư ảo ngưng tụ mà thành, ngũ quan đẹp đẽ, thân mang màu xanh biếc quần áo, một bộ nhà bên tỷ tỷ bộ dáng. Ra mắt công tử, đế quân. Nàng này chính là Thanh Đồng cổ trung linh trí biến thành, tên là Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh cùng Trần Thanh Nguyên quen biết rất nhiều năm, có thể tính được là bằng hữu. Trần Thanh Nguyên ném một đạo nhu hòa ánh mắt, mặt mỉm cười Tiểu Tĩnh. An Hề Nhược ghé mắt xem xét, gật đầu đáp lễ. Hắc kim ấm cổ ngược lại là tương đối cao lạnh, linh trí không hiện, một mực làm lấy chính mình bản chức làm việc. Nhỏ trụ cột, không được đối với công tử vô lễ. Tiểu Tĩnh đoan trang hào phóng, đối với nhỏ trụ cột con trách cứ một tiếng. Lúc này không giống ngày xưa, Trần Thanh Nguyên đã đứng tại đương đại chi đỉnh, mặc dù không phải đại đế, nhưng địa vị cùng thực lực độ cao, tuyệt không yếu tại rất nhiều thời đại cổ đế. Đối mặt tầng thứ này nhân vật, nên thể hiện ra cơ bản nhất tôn trọng. Nhỏ trụ cột con không giống mặt ngoài xem ra như vậy u mê vô tri, chỉ là ưa thích giả bộ mai tơ thôi. Bất quá, hắn đối với Tiểu Tĩnh kính ý, tuyệt không nửa phần hư giả. Tại Thái Vi đại đế tất cả đạo binh bên trong, Tiểu Tĩnh tương đương với trưởng tỷ, địa vị cực cao, không thể nghi ngờ. Tiểu Tĩnh không cần nghiêm túc như vậy, huynh trưởng cùng ta nói đùa đâu. Trần Thanh Nguyên lập tức ra mặt hòa giải. Tiểu Tĩnh ôn nhuận cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cứ việc nàng hiểu được Trần Thanh Nguyên trọng tình trọng nghĩa, sẽ không để ý lễ phép ngoài mặt, có thể nàng vì lý do an toàn, hay là từng chiếm được đến tỏ thái độ. Sau đó, Tiểu Tĩnh quay người mà đi, về tới bản thể. Nói đi, chuyện gì? Cho dù có Tiểu Tĩnh nhắc nhở, nhỏ trụ cột con đối đai Trần Thanh Nguyên thái độ y nguyên không có gì cải biến, đây là hai bọn hắn ở chung phương thức, muốn chính là loại cảm giác này. Chương 2217, môi trường, đáp ứng hắn chương 2217, môi trường. Đáp ứng hắn Trần Thanh Nguyên sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, không cần nghĩ ngợi mà đáp thứ nhất, tưởng niệm minh trưởng, chuyên tới để thăm hỏi, thứ hai, thủ thái vi đại đế chỉ điểm, đến đây nội đạo. Nhỏ trụ cột con đã biết được, lạnh nhạt đáp lại a. Mặc dù cách xa nhau vô tận hư không, nhưng thái vi đại đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem mệnh lệnh được đưa ra đến Thiên Xu lâu, để nó hiệp trợ Trần Thanh Nguyên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Phản ứng này cũng quá lãnh đạm đi. Trần Thanh Nguyên đem trước đó chuẩn bị xong một viên tu di chiếc nhẫn đưa tới, bên trong đổ đầy từng cái cương vực mỹ vị món ngon. Siêu. Trong ngay mắt Tu Di chiếc nhẫn bị nhỏ trụ cột con thu vào, sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, khỏe miệng không khỏi có chút dương lên vào nói đi. Theo nhỏ trụ cột tí nhất nói xong bên dưới, Thiên Xu lâu cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Thật hiện thực a. Mắt thấy nhỏ trụ cột con thái độ chuyển biến, Trần Thanh Nguyên trong lòng ngán thầm. Muội tử cũng tiến vào ngồi một chút đi. Nhỏ trụ cột con đối với An Hề Nhược mỉm cười, chân thành mời. Tốt. An Hề Nhược tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Xu lâu hết thảy có 9 tầng, bên trong như hỗn độn sơ khai chi cảnh, khi thì có tuế nguyệt quy tắc đang lưu động, hiển thị do vũ trụ vạn đạo cảm giác thần bí, không giống bình thường. Khi Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi vào về sau, tầng lầu thứ nhất vạn trượng mê vụ dần dần tan đi, ngưng kết ra cụ thể mà chân thực cảnh tượng. Dương đảo, rộng lớn bình nguyên, sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn khỏa cây đảo, thật sâu cằm dễ, sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một khỏa cây đảo khoảng cách vừa đúng. Hoa đảo nở rộ, hương khí nồng đậm. Chợt có thanh phong lên, cuốn lên vô số cánh hoa trôi hướng không trung, vừa đi vừa về bảy múa, mỹ diệu như vẽ, phảng phất tiên cảnh. Trước kia tới qua nhiều lần Trần Thanh Nguyên, lần đầu đụng phải loại tình huống này, hơi sửng sở, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Cả cái này ra là tình huống như thế nào? Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm về phía tại không trung đi lại nhỏ trụ của con, sắc mặt nghiêm trọng, hơi nhướng mày, nổi lên mấy phần nghi hoặc vẻ không hiểu. Hẳn là có gì thâm ý. Cẩn thận quan sát đến như mộng như ảo rừng đảo cảnh đẹp, Trần Thanh Nguyên âm thầm suy tư. Lại đi một khoảng cách, một gốc to lớn dưới cây đảo, trưng bày bàn đá bằng ghế đá. Trên bàn, một bầu trà nóng, hai đĩa chân quả. Cách rồi. Nhỏ trụ cột con rơi đến trên mặt đất, tạm thời không nhìn Trần Thanh Nguyên, đối với An Hề Nhược lễ phép cười một tiếng ngồi tử, mời ngồi. Cảm ơn đại ca. Đối phương như vậy khách sáo, An Hề Nhược tự nhiên thu hồi mấy phần lạnh nhạt. Cười yếu ớt đáp lại. Trước kia không phải cái dạng này, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nghi hoặc, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc đặt câu hỏi. Muội tử tới, đương nhiên phải bố trí một chút. Nhỏ trụ cột con như nói thật đạo. Nghĩ nửa ngày, thật không nghĩ tới là đáp án này, Trần Thanh Nguyên nhất thời bó tay rồi. Thiên Xu lâu cụ thể phong cảnh là bộ dáng gì, quyết định bởi tại nhỏ trụ cột con một ý niệm. Đã từng là Trần Thanh Nguyên tiến đến, nhỏ trụ cột con không có ý định này đi bố trí. Hôm nay tình huống khác biệt, đương đại đế quân bản tôn đích thân tới, lại gọi nhỏ trụ cột con là đại ca, chỉ bằng điểm này, chiêu đãi quá trình không thể có mảy may qua loa. Trần Thanh Nguyên cùng nhỏ trụ cột con quan hệ quá sâu, cho nên tự động không để ý đến Trần Thanh Nguyên thân phận địa vị cùng thực lực. Đều là huynh đệ nhà mình, có chỗ tốt chưa quên ngươi là được, muốn cái gì không khí cảm giác, chỉ toàn vô nghĩa. Để đại ca phi tâm. An Hề Nhược trầm ngâm một hồi, khách khí nói tạ ơn. Nếu không có nhỏ trụ cột con chỉ là một đạo khí linh, Trần Thanh Nguyên tất nhiên lòng sinh cảnh giác, không để cho An Hề Nhược cùng hắn tiếp xúc. Không cần phải nói những lời khách sáo này. Nhỏ trụ cột con dáng tươi cười sáng lạ, sữa âm mềm mại. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ngồi xuống tại cây này to lớn cây đào phía dưới, nhỏ trụ cột con thì là ngồi ở giữa không trung, cấp độ hơi cao hơn hai người, cách xa nhau ước chừng hai trượng. Muội tử mới bước lên đế vị, như có tài nguyên phương diện nan đề, ta có thể hết sức tương trợ. Nhỏ trụ cột con rất là nhiệt tình, không cần từ chối nhã nhặn, đáp ứng hắn. Trần Thanh Nguyên bí mật truyền âm cho An Hề Nhược, mặt ngoài thần sắc không thay đổi. Nếu đại ca ta như thế ngang tàng, tự nhiên không có khả năng lãng phí hắn nỗi khổ tâm. Trước khi đi, nhất định phải hung hăng hao văn trước. Đi, cảm ơn đại ca. An Hề Nhược vô điều kiện nghe theo Trần Thanh Nguyên an bài, lập tức sửa lại nguyên bản muốn cự tuyệt suy nghĩ, đứng dậy thi lễ, biểu đạt cảm ơn. Nhỏ trụ cột con cười nói đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhìn cố phòng, hảo hảo chọn tới một ít gì đó. Sau đó, nhỏ trụ cột con thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, trực giác nói cho hắn biết, An Hề Nhược rất có thể nhận lấy Trần Thanh Nguyên thẩm chỉ sự. Đại ca, các ngươi cộng đồng trấn thủ ở này, cũng không ngăn cản được thần kiều sụp đổ sao? Trần Thanh Nguyên nâng lên một cái phi thường nghiêm túc chủ đề. Đây cũng không phải là đang chất vấn Thiên Xu lâu những vật này năng lực, trong lời nói không tồn tại một tia trầm trọng, chỉ có đối với thời cuộc dung chuyển cảm giác bất lực, muốn chiều sâu tìm hiểu một chút việc này quá trình. Ai? Khó a. Cho tới thần kiều sụp đổ sự tình, nhỏ trụ cột con sắc mặt ưu sầu, đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lỗi, thở dài một tiếng. Trần Thanh Nguyên chính túc ngồi ngay ngắn xin mời đại ca nói rõ ngày đó tình huống. Ngày đó, Mục Thương Nhạn ngưng tụ ra hai đạo hóa thân, một cái bước vào đại thế, một cái canh giữ ở thần kiều. Nếu Trần Thanh Nguyên muốn biết được tường tình, nhỏ như vậy trụ cột con không để ý nói chuyện nhiều vài câu. Mục Thương Nhạn cướp đoạt hỗn độn đạo dược thất bại, canh giữ ở thần kiều đạo này hóa thân trực tiếp vận dụng sát chiêu, lấy thủ đoạn cường thế đem thần kiều vênh thành vỡ nát, dù cho Thiên Xu lâu những vật này dốc hết toàn lực mà chống cự, cũng không ngăn cản được. Thông qua nhỏ trụ cột con lời nói, Trần Thanh Nguyên đối với Mục Thương Nhạn có càng thêm rõ ràng nhận biết. Gia hỏa kia rất khủng bố. Đây là nhỏ trụ cột con đối với Mục Thương Nhạn đánh giá, không còn là đáng yêu mềm non bộ dáng, hai con ngươi sâu thẳm, nghiêm túc dị thường. Thiên Xu lâu chứng kiến qua thời cổ nhân kiệt, nhiều vô số kể. Có thể làm cho nó kiêng kỵ như vậy, thậm chí là sợ hãi nhân vật, trước mắt chỉ có vị này. Dương đào các nơi, tràn ngập lên một cỗ ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt. Không trò chuyện những sự tình phiền lòng này, chơi sập có chủ bên trên đỉnh ấy. Nhỏ trụ cột con có thể không đi quan tâm loại đại sự này, làm tốt chính mình chức trách là được. Trần Thanh Nguyên đồng ý cái quan điểm này có đạo lý. Thật muốn ra chuyện gì, Thái Vi đại đế đẻ vào phía trước nhất. Nếu nói Thái Vi đại đế không chống nổi, vậy cũng không cần lo lắng, hai mắt nhắm lại, an tâm chờ chết. Dù sao lấy Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt, còn xa xa không đạt được cùng Mục Thương Nhạn đánh cờ độ cao. Chủ thượng vì ngươi chuẩn bị đồ vật, đặt ở tầng thứ 9. Ngươi muốn hiện tại bế quan ngộ đạo, vẫn là chờ một chút. Chuyện tiếm kết thúc, nhỏ trụ cột con nâng lên chính sự. Hiện tại đi. Trần Thanh Nguyên trầm tư nói. Dưới mắt thời cuộc bình ổn, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì chuyện thần yếu. Thừa dịp khoảng thời gian này, tranh thủ để tự thân tu vi đi lên phóng ra một bước nhỏ. Trần Thanh Nguyên nhìn về hướng An Hề Nhược, vừa định nói chuyện, liền bị An Hề Nhược đánh gãy. Nàng nói, ta được đến Thái Vi đại đế chỉ điểm, vừa bạn cần tĩnh tu một chút thời gian. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói đi. Muội tử, ta an bài cho ngươi một chỗ lịch sự tao nhã, chỗ an toàn đi tĩnh tu. Nhỏ trụ cột con lập tức bu lại, đầy mặt dáng tươi cười, thanh âm mềm nu. Chương 2218, đạo diễn huyền đồ. Chương 2218, đạo diễn huyền đồ. Trần Thanh Nguyên sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, không cần nghĩ ngợi mà đáp thứ nhất, tưởng niệm minh trưởng, chuyên tới để thăm hỏi. Thứ hai, thụ Thái Vi đại đế chỉ điểm, đến đây ngộ đạo. Tiểu Xu tử đã biết được, lạnh nhạt đáp lại a. Mặc dù cách xa nhau vô tận hư không, nhưng Thái Vi đại đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem mệnh lệnh được đưa ra đến Thiên Xu lâu, để nó hiệp trợ Trần Thanh Nguyên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Phản ứng này cũng quá lãnh đạm đi. Trần Thanh Nguyên đem trước đó chuẩn bị xong một viên tu di chiếc nhẫn đưa tới, bên trong đổ đầy từng cái cương vực mỹ vị món ngon. Siêu. Trong nháy mắt, tu di chiếc nhẫn bị Tiểu Xu tử thu bảo, sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút, khóe miệng không khỏi có chút dương lên vào nói đi. Theo nhỏ trụ cột tí nhất nói xong bên dưới, Thiên Xu lâu cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Thật hiện thực a. Mắt thấy Tiểu Xu tử thái độ chuyển biến, Trần Thanh Nguyên trong lòng ngán thầm. Muội tử cũng tiến vào ngồi một chút đi. Tiểu Xu tử đối với An Hề Nhược mỉm cười, chân thành mời. Tốt. An Hề Nhược tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Xu lâu hết thảy có 9 tầng, bên trong như hỗn độn sơ khai chi cảnh, khi thì có tuế nguyệt quy tắc đang lưu động, hiển thị do vũ trụ vạn đạo cảm giác thần bí, không giống bình thường. Khi Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi vào về sau, tầng lầu thứ nhất vạn trượng mê vụ dần dần tan đi, ngưng kết ra cụ thể mà chân thực cảnh tượng. Dương đảo, rộng lớn bình nguyên, sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn khỏa cây đảo, thật sâu cằm dễ, sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một khỏa cây đảo khoảng cách vừa đúng, hoa đào nở rộ, hương khí nồng đậm. Chợt có thanh phong lên, cuốn lên vô số cánh hoa trôi hướng không trung, vừa đi vừa về bày múa, mỹ diệu như vẽ, phản phất tiên cảnh. Trước kia tới qua nhiều lần Trần Thanh Nguyên, lần đầu đụng phải loại tình huống này, hơi sửng sở, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Cả cái này ra là tình huống như thế nào? Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm về phía tại không trung đi lại tiểu sư tử, sắc mặt nghiêm trọng, hơi nhướng mày, nổi lên mấy phần nghi hoặc vẻ không hiểu. Hẳn là có gì thâm ý. Cẩn thận quan sát đến như mộng như ảo rừng đảo cảnh đẹp, Trần Thanh Nguyên âm thầm suy tư. Lại đi một khoảng cách, một gốc to lớn dưới cây đào, trưng bày bàn đá bằng ghế đá. Trên bàn, một bầu trà nóng, hai đĩa chất quả. Cách rồi, tiểu sư tử rơi đến trên mặt đất, tạm thời không nhìn Trần Thanh Nguyên, đối với An Hề Nhược lễ phép cười một tiếng ngồi tử, mời ngồi. Cảm ơn đại ca. Đối phương như vậy khách sáo, An Hề Nhược tự nhiên thu hồi mấy phần lạnh nhạt, cười yếu ớt đáp lại. Trước kia không phải cái dạng này, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nghi hoặc, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc đặt câu hỏi. Muội tử tới, đương nhiên phải bố trí một chút. Tiểu sư tử như nói thật đạo. Nghĩ nửa ngày, thật không nghĩ tới là đáp án này, Trần Thanh Nguyên nhất thời bó tay rồi. Thiên Xu lâu cụ thể phong cảnh là bộ dáng gì, quyết định bởi tại tiểu sư tử một ý niệm. Đã từng là Trần Thanh Nguyên tiến đến, tiểu sư tử không có ý định này đi bố trí. Hôm nay tình huống khác biệt, đương đại đế quân bản tôn đích thân tới, lại gọi tiểu sư tử là đại ca, chỉ bằng điểm này, chiêu đãi quá trình không thể có mảy may qua loa. Trần Thanh Nguyên cùng tiểu sư tử quan hệ quá sâu, cho nên tự động không để ý đến Trần Thanh Nguyên thân phận địa vị cùng thực lực. Đều là huynh đệ nhà mình, có chỗ tốt chưa quên ngươi là được, muốn cái gì không khí cảm giác, chỉ toàn vô nghĩa. Để đại ca phi tâm. An Hề Nhược trầm ngâm một hồi, khách khí nói tạ ơn. Nếu không có tiểu sư tử chỉ là một đạo khí linh, Trần Thanh Nguyên tất nhiên lòng sinh cảnh giác, không để cho An Hề Nhược cùng hắn tiếp xúc. Không cần phải nói những lời khách sáo này. Tiểu sư tử dáng tươi cười sáng lạ, sữa âm mềm mại. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ngồi xuống tại cây này to lớn cây đào phía dưới, tiểu sư tử thì là ngồi ở giữa không trung, cấp độ hơi cao hơn hai người, cách xa nhau ước chừng hai trượng. Muội tử mới bước lên đến vị, như có tài nguyên phương diện nan đề, ta có thể hết sức tương trợ. Tiểu sư tử rất là nhiệt tình, không cần từ chối nhã nhặn, đáp ứng hắn. Trần Thanh Nguyên bí mật truyền âm cho An Hề Nhược, mặt ngoài thần sắc không thay đổi. Nếu đại ca ta như thế ngang tàng, tự nhiên không có khả năng lãng phí hắn nỗi khổ tâm. Trước khi đi, nhất định phải hung hăng hao văn trước. Đi, cảm ơn đại ca. An Hề Nhược vô điều kiện nghe theo Trần Thanh Nguyên an bài, lập tức sửa lại nguyên bản muốn tự tuyệt suy nghĩ, đứng dậy thi lễ, biểu đạt cảm ơn. Tiểu sư tử cười nói đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhìn cố phòng, hảo hảo chọn tới một ít gì đó. Sau đó, tiểu sư tử thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, trực giác nói cho hắn biết, An Hề Nhược rất có thể nhận lấy Trần Thanh Nguyên thẩm chỉ sự. Đại ca, các ngươi cộng đồng trấn thủ ở này, cũng không ngăn cản được thần kiều sụp đổ sao? Trần Thanh Nguyên nâng lên một cái phi thường nghiêm túc chủ đề. Đây cũng không phải là đang chất vấn Thiên Xu lâu những vật này năng lực, trong lời nói không tồn tại một tia trầm trọng, chỉ có đối với thời cuộc dung chuyển cảm giác bất lực, muốn chiều sâu tìm hiểu một chút việc này quá trình. Ai? Khó a. Cho tới thần kiều sụp đổ sự tình, tiểu sư tử sắc mặt ưu sầu, đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lỗi, thở dài một tiếng. Trần Thanh Nguyên chính túc ngồi ngay ngắn xin mời đại ca nói rõ ngày đó tình huống. Ngày đó, Mục Thương Nhạn ngưng tụ ra hai đạo hóa thân, một cái bước vào đại thế, một cái canh giữ ở thần kiều, nếu Trần Thanh Nguyên muốn biết được tường tình, nhỏ như vậy chủ cột con không để ý nói chuyện nhiều vài câu. Mục Thương Nhạn cướp đoạt hỗn độn đạo dược thất bại, canh giữ ở thần kiều đạo này hóa thân trực tiếp vận dụng sát chiêu, lấy thủ đoạn cường thế đem thần kiều đánh thành vỡ nát, dù cho Thiên Xu lâu những vật này dốc hết toàn lực mà chống cự, cũng không ngăn cản được. Thông qua tiểu sư tử lời nói, Trần Thanh Nguyên đối với Mục Thương Nhạn có càng thêm rõ ràng nhận biết. Gia hỏa kia rất khủng bố. Đây là tiểu sư tử đối với Mục Thương Nhạn đánh giá, không còn là đáng yêu mềm non bộ dáng, hai con ngươi sâu thẳm, nghiêm túc dị thường. Thiên Xu lâu chứng kiến qua thời cổ nhân kiệt, nhiều vô số kể. Có thể làm cho nó kiêng kỵ như vậy, thậm chí là sợ hãi nhân vật, trước mắt chỉ có vị này. Dừng đào các nơi, tràn ngập lên một cỗ ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt. Không trò chuyện những sự tình phiền lòng này, trời sập có chủ bên trên đỉnh ấy. Tiểu sư tử có thể không đi quan tâm loại đại sự này, làm tốt chính mình chức trách là được. Trần Thanh Nguyên đồng ý cái quan điểm này có đạo lý. Thật muốn ra chuyện gì, Thái Vi đại đế đè vào phía trước nhất. Nếu nói Thái Vi đại đế không chống nổi, vậy cũng không cần lo lắng, hai mắt nhắm lại, an tâm chờ chết. Dù sao lấy Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt, còn xa xa không đạt được cùng Mục Thương Nhạn đánh cờ độ cao. Chủ thượng vì ngươi chuẩn bị đồ vật, đặt ở tầng thứ 9. Ngươi muốn hiện tại bế quan ngộ đạo, vẫn là chờ một chút. Chuyện phiếm kết thúc, tiểu sư tử nâng lên chính sự. Hiện tại đi. Trần Thanh Nguyên trầm tư nói. Dưới mắt thời cuộc bình ổn, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì chuyện thần yếu. Thừa dịp khoảng thời gian này, tranh thủ để tự thân tu vi đi lên phóng ra một bước nhỏ. Trần Thanh Nguyên nhìn về hướng An Hề Nhược, vừa định nói chuyện, liền bị An Hề Nhược đánh gãy. Nàng nói, ta được đến Thái Vi đại đế chỉ điểm, vừa bạn cần tĩnh tu một chút thời gian. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói đi. Muội tử, ta an bài cho ngươi một chỗ lịch sự tao nhã chỗ an toàn đi tĩnh tu. Tiểu sư tử lập tức bu lại, đầy mặt dáng tươi cười, thanh âm mềm nu. Chương 2219, tiến lên, nội đạo chương 2219, tiến lên, nội đạo thế giới trong bức tranh, Trần Thanh Nguyên theo sát Thái Vi đế quân đạo này thân ảnh mơ hồ, dần dần xâm nhập. Thấy chi cảnh, tâm thần rung động. Cổ truyện phù văn vũ trường không phiêu đãng, lúc ẩn lúc hiện. Vô số sợi thâm ảo đế văn cuốn giao ở cùng nhau, đem không nhìn thấy cuối con đường chăm chú vần quanh. Ánh sao lấp lánh, số lượng đâu chỉ ước vạn. Long ngâm vực hiếu, phản phất vượt qua vô biên vô tận tuế nguyệt trường hà, nơi này giới tiếng vọng, tăng thêm mấy phần tang thương cổ vận chi ý long đế, không ra mười hiệp mà bị thua. Đi tới nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên nhìn xem một bên chi cảnh, bước chân dừng một chút, tâm hồ hơi lên bận sóng. Con đường một bên hư không, Thái Vi đại đế cùng Long đế luận đạo hình ảnh, mười phần rõ ràng, thân lâm kỳ cảnh. Long tộc thủy tổ Tuế Nguyệt dấu chân, tính táo bạo, chủ sát phạt. Hắn dốc hết cả đời sở học, tại Thái Vi đại đế trên bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Nó bản tôn hối hận, chính bị tại Thanh Tông một góc nào đó chữa thương. Mai táng Vu Thiên Nguyên những cái kia đế thi, chỉ có Long đế giữ một tia sinh cơ, lại thoát khỏi bờ bên kia tồn tại trói buộc, may mắn gặp được một thế này phồn hoa phong cảnh. Kỳ danh Dung Triệt, hắn đầu tiên muốn cảm tạ An Hề Nhược, trợ hắn thoát ly khốn cảnh, Vu Thiên Nguyên bên trong bảo hộ nhiều năm, khiến cho sinh cơ không tiêu tan. Vì thế, hắn hứa hẹn vô điều kiện cho An Hề Nhược xử lý ba chuyện, núi lao biển lửa, tuyệt không chối từ. Lại sau đó, Long đế bị Trần Thanh Nguyên an bài vào Thanh Tông, còn có đủ nhiều tài nguyên đi chữa thương. Tóm lại, hắn thiếu Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhân tình, đời này rất khó trả hết nợ. Gia hỏa này bị Mục Thương Nhạn hành hạ mấy trăm năm, tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn không có táo bạo như vậy. Trần Thanh Nguyên nghĩ đến trầm ổn như núi Long đế bản tôn, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Con hàng này cực đạo đế thuật không có gì tốt nghiên cứu thật có phương diện này cần, trực tiếp tìm hắn cầm là được rồi, chỗ nào không hiểu ở trước mặt hỏi thăm. Chỉ bằng Dung Triệt thiếu nhân tình, nào dám cự tuyệt Trần Thanh Nguyên nói lên yêu cầu. Huống chi, Dung Triệt thời kỳ đỉnh phong đều không phải là Trần Thanh Nguyên đối thủ, càng đừng đề cập hiện tại bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Người kia là Trường Lạc nữ đế. Trần Thanh Nguyên đi tới một vị trí nào đó, trông thấy một vị thân mang màu mực váy dài cao quý nữ tử. Loại kia cực hạn lành ý đập vào mặt, để Trần Thanh Nguyên không khỏi toàn thân siết chặt. Trường Lạc nữ đế, cách nay 370 dư vạn năm, truyền thuyết nàng sinh ra vô tâm, chủ tu vô tình chi đạo. Về sau đăng lâm đế vị, bước vào bờ bên kia, tại bị ngạn hoa trong biển thu hoạch được tạo hóa, tạo nên ra một viên đặc biệt trái tim, đối với người thế gian thất tình lục dục có một tia bản thân nhận biết. Thế nhân đều là nói, bị ngạn hoa chính là Trường Lạc nữ đế mang đến thế gian, vì thế hao phí vài vạn năm thời gian, chỉ cầu hoa nở vạn giới. Thuần túy nhất vô tình nói. Trần Thanh Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn một bên luận đạo hình ảnh, khuôn mặt nghiêm trọng, tập trung tinh thần. Vô tâm chứng đạo, vạn cổ tuế nguyệt sợ là chỉ có một lệ này. Mặc dù Trường Lạc nữ đế thực lực không có thể đứng tại đỉnh cao nhất, nhưng chỗ đi con đường càng đặc thù, đáng giá chiều sâu hiểu rõ, có lẽ có thể từ đó thu hoạch một chút không tầm thường cảm ngộ. Chặng này chính là nhiều ngày. Hắn thấy được bị ngạn hoa biển, xinh đẹp như vẽ. Hắn thấy được vô số đế văn đang lưu chuyển, như là đếm mãi không hết lưu tinh xẹt qua rộng lớn tinh không. Hắn thấy được Trường Lạc nữ đế cô tịch một đời, mấy sợi bi ý tại tâm biển cuộn cuộn. Sinh ra vô tâm, lại đi tới một thời đại đỉnh điểm. Cuộc đời của nàng, sắc thái truyền kỳ viễn siêu đông đảo thời đại cổ đế. Ngắm chìm ở Trường Lạc nữ đế cùng Thái Vi đại đế luận đạo trong tấm hình, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được rất nhiều đồ vật không tầm thường. Ông suy nghĩ lộn một hồi, Trần Thanh Nguyên chậm chạp giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay chạy xuôi một sợi như ẩn như hiện đế văn, nhỏ như sợi tóc, trong suốt như nước. Đây là Trường Lạc nữ đế vô tình đế vận, Trần Thanh Nguyên lấy một sợi, từ từ lĩnh hội. Hắn duy trì cúi xuống nhìn chăm chú lòng bàn tay đồ vật tư thế, lù lù bất động. Qua nhiều ngày, như là sâu thẳm giếng cổ hai con ngươi lên một chút không dễ bị người khác phát giác lăn tăn bạc quang. Hoa, trong lòng bàn tay đế vận có biến hóa. Vốn là một sợi tơ, mắt Trần có thể thấy biến thành một gốc bị ngạn hoa. Gốc này bị ngạn hoa đạo vận ba động, cùng Trường Lạc nữ đế có chỗ khác biệt. Lĩnh hội nữ đế chi đạo, dung nhập tự thân chi pháp. Cuối cùng, ngưng tụ ra nhiễm lấy luân hồi đạo thể chi ý bị ngạn hoa, nhan sắc lúc sáng lúc tối, trên cánh hoa huyền văn mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Phúc. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên tay phải rất nhỏ dùng sức, nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay nổi trôi bị ngạn hoa tùy theo băng tán, không lưu một tia vết tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đắc. Trần Thanh Nguyên cũng không quá lớn cảm xúc chập trùng, ngẫu nhiên sóng mắt du lên, chợt bình tĩnh lại. Môi hắn nhếch, mặt hướng phía trước, dọc theo đầu này rộng lớn tuế nguyệt con đường, tiếp tục tiến lên. Về sau lộ trình, Trần Thanh Nguyên thấy được đông đảo cái thế cường giả suốt đời đạo quả. Tỷ như Tử Dương chân quân, Phượng tộc thủy tổ, Âm Dương đồng thể người, trời sinh kiếm thể cái thế tồn tại chờ chút. Nhưng phàm là có chút đặc thù bản sự cùng kinh lịch tồn tại cổ xưa, đều bị Thái Vi đại đế lấy đại thần thông chi thuật ghi xuống, tồn tại ở đạo diễn huyền Newton bên trong, không bị tuế nguyệt quy tắc xóa đi. Trần Thanh Nguyên thể chất phi phàm, Thái Vi đại đế tự biết không cho được một cái cụ thể chỉ hướng, cho nên đặc biệt cho thấy đạo diễn huyền hình, để hắn tiến vào bên trong, tự chủ lĩnh hội. Về sau đường làm như thế nào đi, để Trần Thanh Nguyên chính mình đi suy nghĩ. Thái Vi đại đế có khả năng làm sự tình, liền đem vô thượng cơ duyên đem tạo. Thiên Xu lâu cái nào đó không gian độc lập, sơn thủy duy mỹ, phong cảnh như vẽ. Tiểu Xu tử đặc biệt đem An Hề Nhược an bài vào chỗ này, mười phần lịch sự tao nhã, rất thích hợp tinh tu. An Hề Nhược nói một tiếng cảm ơn, ngồi tại một gốc to lớn màu đỏ đạo liên phía trên, quanh thân bao quanh trăm ngàn sợi hộ thể đế văn, nhắm mắt tu luyện. Phá toái thần tiểu chi địa, Thiên Xu lâu bên ngoài đỉnh. Tiểu Xu tử ăn một khối thơm ngọt xốp giòn bánh ngọt, chú ý Trần Thanh Nguyên nhất cử nhất động. Chủ thượng đối với hắn thật tốt. Đối với Trần Thanh Nguyên đãi ngộ, Tiểu Xu tử ít nhiều có chút mà hâm mộ. Hắn có tư cách này. Cách xa nhau cách đó không xa thanh đồng cổ trùng, mặt ngoài nổi lên một tầng gợn sóng. Tiểu Tinh thân ảnh không xuất hiện, thanh âm rõ ràng mà tới. Đây cũng là Tiểu Xu tử rất là đồng ý nhìn thấy công tử lần đầu tiên, ta liền biết hắn thật không đơn giản. Tiểu Tinh thật sự nói. Hồi tưởng lại, xác thực như vậy. Lần đầu gặp lại, Tiểu Tinh liền đối với Trần Thanh Nguyên mười phần lễ kính, chưa từng có mảy may khinh thị. Sự thật chứng minh, Tiểu Tinh ánh mắt cũng không có phạm sai lầm. Tỷ, ngươi nói hắn tương lai thành tựu, có thể hay không siêu việt chủ thượng? Tiểu Xu tử đột nhiên tới một vấn đề rất nghiêm túc. Nghe được lời này, Tiểu Tinh trầm mặc. Chủ thượng phong thái tuyệt luân, hắn không so được. Luôn luôn cao lênh hắc kim ở cổ, nhịn không được đâm đầy miệng. như hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nghịch thiên chứng đạo. Như vậy thành tựu của hắn bất khả hạn lượng, tất nhiên có thể cùng chủ thượng sánh vai cùng. Thật lâu, Tiểu Tĩnh nói ra lời trong lòng. Chương 2220, không thể từ bỏ, lượng sức mà đi. Chương 2220, không thể từ bỏ, lượng sức mà đi. Tiểu Tĩnh lời nói này âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Hắc Kim ấm cổ cùng Tiểu Xu Tử hơi kinh ngạc. Bọn hắn hồi tưởng đến Trần Thanh Nguyên cùng nhau đi tới phong thái, khó mà phản bác. Trần Thanh Nguyên cuối cùng có thể đi tới một bước nào, chúng ta chờ lấy xem đi. Tiểu Xu Tử cùng Trần Thanh Nguyên là hảo huynh đệ, đương nhiên hy vọng hắn đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, biết hắn chú trọng tình cảm, giống như Vinh Yên. Hy vọng hắn sẽ không để cho chủ thượng thất vọng đi. Hắc Kim ấm cổ cầu nguyện. Ta tin tưởng công tử. Đừng nhìn Tiểu Tĩnh là ôn nhu đoan trang bề ngoài, kỳ thực tương đương hung ác. Thanh đồng cổ trung chính là cực đạo hung binh, đi theo Thái Vi đại đế, không biết trấn áp bao nhiêu cái thế tồn tại. Đàm luận dừng ở đây, nghiêm túc không khí chậm rãi tán đi. Đạo diễn huyền đồ bên trong, Trần Thanh Nguyên không biết ngoại giới trải qua bao lâu, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, chỉ thân có khả năng đi lĩnh hội tồn tại cổ xưa đạo pháp quy tắc. Hắn kiến thức rất nhiều kỳ dị chi đạo, có nhiều cảm khái. Năm tháng giang dặc, thiên điêu như cá giết sang sông. Đáng tiếc, đạo diễn huyền đồ chỉ ghi chép đến cũ thời cổ sơ. Một đường tiến lên, Trần Thanh Nguyên thu hoạch rất nhiều. Để hắn cảm thấy đáng tiếc là, đạo diễn huyền đồ ghi chép đoạn thời gian chỉ là trăm vạn năm trước đến 6 triệu năm trước. Lại hồi lâu, con đường phía trước một mảnh hỗn độn chi cảnh. Vô số cái thời cổ phù văn tạo thành một mặt kết giới hàng rào, không thể thông hành. Thái Vi đại đế đạo cấm chế kia hư ảnh, dừng bước không tiến, đưa lưng về phía Trần Thanh Nguyên, không phát một lời. Thân thể của hắn như là một tòa to lớn tấm bia to, vô số người ngay cả nhìn lên tư cách của hắn đều không có. Dưới chân hắn lúc sáng lúc tối huyền quang, tương dung lấy vạn đạo quy tắc. Giữa ngón tay lưu động mỗi một sợi huyền văn, tỏ khắp lấy trải qua đã lâu cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Bả vai trở xuống vị trí, chợt có ước vạn tinh quang hiện hiện, một vòng quanh một bức cầm ẩm sóng dậy vũ trụ chi cảnh. Khi hắn trong mắt thời điểm, liền có thể quan sát hoàn vũ chúng sinh. Thái Vi đại đế đạo hư ảnh này phụ cận, lượn vòng lấy vô số thời cổ đế văn. Mỗi một sợi đế văn đều tượng trưng cho một thời đại đỉnh phong, đạo uy vô thượng, ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà, bọn chúng cũng không dám tới gần Thái Vi hư ảnh mảy may, cách xa nhau càng gần, càng là an tĩnh. Đồng thời, những này đế văn từ đầu đến cuối không dám nhảy vọt đến Thái Vi hư ảnh phía trên, e sợ cho khinh nhẫn. Hắn mới là đạo diễn huyền đồ trọng yếu nhất đạo. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú phía trước đạo này thân ảnh vĩ ngạn, tựa như thân ở phàm trần, nhìn lên cựu tiên thần minh. Loại cảm giác này rất là mãnh liệt. So sánh với cùng nhau đi tới chư đế chi đạo, kém xa Thái Vi đế quân lưu tại đây phương bí giới một đạo cấm chế hóa thân. Nó quanh thân quấn lấy nhau các loại đế vận quy tắc, nếu có thể đều linh ngộ, nhất định được vô thượng tạo hóa. Đi đến đây rất là an tĩnh. Ngươi thấy được cái gì? Qua thời gian thật dài, Thái Vi hư ảnh rốt cục mở miệng nói chuyện. Nói chuyện đồng thời, Thái Vi hư ảnh chỉ vào cuối đường một mặt kia kết giới hàng rào. Trần Thanh Nguyên tập trung nhìn vào, một mảnh hỗn độn mê vụ. Tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận quan sát. Tại kết giới kia trong sương mù, giống như xuất hiện đồ vật không tầm thường. Trần Thanh Nguyên trầm giọng nói mơ hồ không rõ. Từ từ xem. Thái Vi hư ảnh thanh âm lần nữa truyền âm, không có nửa phần tâm tình chợt trợn. Nếu như thế, vậy liền từ từ xem. Thế là, Trần Thanh Nguyên nhìn xem ngay phía trước hàng rào kết giới, mặt không biểu tình, nhìn không chuyển mắt. Dáng người thẳng tắp, như một gốc ngạo lập vu phong đính thanh tùng. Trạng này, chính là thật lâu. Cụ thể trôi qua bao lâu thời gian, Trần Thanh Nguyên cũng không rõ ràng. Lĩnh hội chi lộ, có lẽ vừa mới bắt đầu. Quan sát chư đế chi đạo, không phải trọng điểm. Đem những đạo pháp này huyền diệu dung nhập bản thân, trở thành phá vỡ cực đạo gông cùng xiển xích mấy phần trợ lực, mới là mấu chốt. Thái Vi đại đế cấm chế hư ảnh, dừng bước nơi này, để Trần Thanh Nguyên nhìn đồ vật, không phải ngăn cản lấy nói đường hàng rào kết giới, mà là trong đó giấu giếm hỗn độn huyền ảo. Thấy rõ ràng mới có thể tiếp xúc đến Thái Vi đại đế chỗ cảnh giới ngộ đạo. Đạo diễn huyền đồ chân chính mục đích, cũng không phải là trợ lực Trần Thanh Nguyên hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, hy vọng gia tăng hắn nghịch thiên chứng đạo cơ hội, dù là thêm ra một tia, cũng phi thường trọng yếu. Đối với Thái Vi đại đế phần này chân thành đối đãi, Trần Thanh Nguyên khắc trong tâm cảm, thầm nghĩ: ân tình tựa như biển. Đây là Thái Vi đế quân đại đạo căn cơ. Nhìn chăm chú không biết bao lâu, Trần Thanh Nguyên đã đoán được mặt này cái gọi là hàng rào kết giới đến tột cùng là cái gì, tâm hải cuộn cuộn, ánh mắt khẽ run. Tạo hóa to lớn, không thể giải thích. Ta có tài đức gì a? Xưa nay ra mặt thâm hậu Trần Thanh Nguyên, giờ phút này cũng không nhịn được lòng sinh hổ thẹn, lòng cảm kích, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Đứng tại tiền nhân trên bờ bay, có thể tiết kiệm đi đại lượng vì giá thời gian, nhìn thấy càng xa phong cảnh. Ở sâu trong nội tâm đối với Thái Vi đại đế một phần kia kính trọng, như từ từ tinh hà, mênh mông vô biên. Mặc kệ là vì bọn hắn, vẫn là vì chính mình, nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể buông tha. Trần Thanh Nguyên nghĩ đến Thái Vi đại đế cùng tóc trắng nữ đám người dốc sức tương trợ, còn có thực tình đối đại thân bằng hảo hữu. Chỉ có được nghiền ép hết thể thực lực, mới có thể bảo vệ. Trên cổ tịch không người có thể làm được, cũng không có nghĩa là ta không được. Thân kiêu sập, vậy liền đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Địch tiên chứng đạo, khai sáng xưa nay chưa từng có phồn hoa thịnh cảnh. Như vậy, mới có tư cách cùng Thái Vi đại đế ngồi đối diện luận đạo, không cô phụ hắn phương này chỉ dẫn cùng vun trồng. Mới có thể xứng đáng chi tịch tiền bối khổ tâm dạy bảo cái kia một cô áp lực vô hình, kém xa tít tắp đầu vai phần kia chịu nặng ý thức trách nhiệm. Dù cho đã đứng ở đường đại chi đỉnh, có được không kém gì đông đảo thời cổ đế quân nghịch thiên chiến lực, Trần Thanh Nguyên ý nguyên không dám dừng lại xuống bước chân, cảm giác nguy cơ mười phần mãnh liệt. Đấu với trời, cùng đất tranh, dốc hết cả đời, đi ra một đầu từ xưa đến nay chưa bao giờ có con đường. Đã là vì truy cầu đại đạo, đền bù đã từng tiếc nuối, càng là vì Tý Hữu trong lòng chú ý những người kia, không nhận ức hiếp. Trần Thanh Nguyên ý chí kiên định, sẽ không bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà sinh ra một tia dao động. Bắc Hoang, Song Liên tinh hệ, tứ đại thời cổ cấm khu cắm rễ ở này, kinh khủng cấm kỵ quy tắc trải rộng tại phương này đại tinh vực mỗi một góc. Có hai bóng người, những năm này một mực qua lại giới này. Cấm kỵ quy tắc mặc dù khủng bố, có thể gạt bỏ bất thứ chín chi cảnh chuẩn đế tồn tại, lại không làm bị thương bọn hắn mảy may. Liên góc áo cũng không xuất hiện nhăn nheo. Cũng không phải thực lực của bọn hắn áp đảo cấm kỵ trên quy tắc, mà là thân ở tại một cái siêu nhiên lĩnh vực, không bị sức mạnh cấm kỵ phát giác. Thổ sư, lượng sức mà đi. Nam Cung Ca một kiện màu trắng mở tay áo lớn trường sam, nho nhã xuất trần. Tư Đồ Lâm mặc áo bào xám, khuôn mặt túc trọng ân. Nhiều năm qua, Tư Đồ Lâm một mực khống chế thiên thư, thôi diễn cổ lão cấm kỵ vết tích, biết rõ rất nhiều thứ. Tự tay đem chôn giấu tại trong dòng sông lịch sử chân tướng khai quật ra, cảm giác thành tựu cực cao, làm cho người say mê. Bởi vì thi triển thủ đoạn quá tấp nập, Tư Đồ Lâm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không rất dễ dàng bị cấm kỵ pháp tắc gây thương tích. Chương 2221, hắn còn sống. Chương 2221, hắn còn sống. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, Tư Đồ Lâm nhìn trộm đến rất nhiều cảnh tượng. Tỷ như cũ thời cổ mạn kinh thế đại chiến, Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế giao chiến toàn bộ quá trình. Mục Thương Nhạn như thế nào tính toán những cái kia đại nạn sắp tới cổ đế, lấy loại thủ đoạn nào đi giành những cái kia cổ đế cả đời đã quả, thậm chí đem bọn hắn luyện hóa thành khối lỗi, dùng cái này diễn toán con đường trường sinh đại khái phương hướng. Viễn cổ chi mạn, tóc bạc trắng chi tịch là lấy loại nào thủ đoạn nghịch thiên sáng lập ra tam đế đồng tôn thời đại. Tương tại một ít thời đại ngắn ngủi xuất hiện qua một đạo thân ảnh thần bí, chỉ điểm qua chi tịch, cũng dẫn đạo qua một ít cái thế tồn tại. Có người nói hắn cao quý không tả nổi, có người nói hắn lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian. Cái gọi là cao quý không tả nổi người, chính là Khải Hằng đại đế, Táng Hằng cấm khu. Dĩ vãng rất nhiều sự tình, Tư Đồ Lâm chỉ là có một cái phỏng đoán. Bây giờ, lại có một cái khẳng định đáp án, không tồn tại nửa phần hư giả. Hắn đem ánh mắt rời về phía Táng Hằng cấm khu thời điểm, cảm xúc bành trướng, dập dần mà lên vẻ kích động, không thể ức chế. Mặc dù hắn thấy qua vô số sóng to gió lớn, biết được đông đảo đủ rung động thương sinh lịch sử sự kiện, tại thời khắc này cũng bảo trì không được tỉnh táo. Khải Hằng đại đế còn sống. Tư Đồ Lâm thanh âm mười phần khàn khàn, giống như là bị gió cắt ăn mòn trăm năm, lại bị giấy giáp lặp đi lặp lại rèn luyện, lộ ra khô khốc thô ráp. Tại cái này khàn giọng bên trong, còn giấu kín lấy mấy phần không dễ bị người khác dò xét đến bởi vì chấn kinh mà lên run rẩy. Liên quan tới việc này, trước kia chỉ là một cái phỏng đoán. Lần này tiến hành kỹ càng diễn toán, Tư Đồ Lâm vạn phần khẳng định. Như vậy chém đinh chặt sắt kết luận, đứng ở bên cạnh Nam Cung Ca nghe được trong nháy mắt, thân thể rất nhỏ run run, mắt sắc đột nhiên biến đổi, bờ môi khẽ nhúc nhích, kinh ngạc không thôi. Có thể làm cho Tư Đồ Lâm như vậy thất thố, đủ có thể nói tin tức này tính chân thực. Đúng nghĩa còn sót tại thế, mà không phải một đạo lúc nào cũng có thể tiêu tán hối hận. Khải Hằng đại đế ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Hắn đặt vững nhân tộc tôn nghiêm, đánh gãy thần tộc cuộc sống, sáng tạo ra một cái hòa bình thịnh thế, địa vị cao cả, không ai bằng. Không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, Nam Cung Ca miễn cưỡng chế trụ trong tâm hải không ngừng cột đắng mà lên mãnh liệt thủy triều, thật sâu nhìn chăm chú sắc mặt cũng không bình tĩnh Tư Đồ Lâm, kinh ngạc nói nhỏ. Hắn còn sống, đang làm cái gì? Nam Cung Ca đưa ra một vấn đề, ánh mắt nghi hoặc, khát vọng một đáp án, tiếng nói khàn khàn. Còn không rõ ràng lắm. Tư Đồ Lâm thời gian dài vận dụng thiên thư chi lực, thăm dò cấm kỵ vết tích, sắp đến thân thể cực hạn, tương đối mỏi mệt, không có cách nào tiếp tục thôi diễn. Trước mắt có thể biết được là Khải Hằng đại đế sinh cơ vẫn còn tồn tại, nơi ở chính là Táng Hằng cấm khu. Táng Hằng cấm khu, tất nhiên chôn giấu kinh thiên động địa đại bí mật. Tư Đồ Lâm trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ, còn có đối với không biết chuyện cấm kỵ hưng phấn, đợi cho thời cơ phù hợp, tất yếu giải khai sự nghi ngờ này. Nam Cung Ca trên khuôn mặt đã phủ lên một vòng thần sắc lo lắng, bất quá càng nhiều hơn chính là chờ mong thời đại này, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Vãng sinh giới cách trở bị giới, có lưu lấy phi thường khủng bố quy tắc chi lực, mặc dù khống chế thiên thư, cũng rất khó nhìn trộm trong đó chi cảnh. Tư Đồ Lâm đàm luận đến một chuyện khác, cho mày có chút áp lực, lòng hiếu kỳ càng đậm. Gia hỏa kia bố cục không thể khinh thường. Cho tới việc này, Nam Cung Ca sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: liên quan tới vãng sinh giới hàng rào bí giới, hai người trước mắt có thể khẳng định là đây là Mục Thương Nhạn thủ bút, bố trí tỉ mỉ mà thành, trình độ chắc chắn viễn siêu đế khí. Qua một chút thời gian, lại thử một chút. Tư Đồ Lâm sẽ không xem thường từ bỏ, con đường phía trước càng là khó khăn, càng là có thể kích phát hứng thú của hắn cùng đấu trí. Thổ sư, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng, không thể cưỡng cầu. Nam Cung Ca mặc dù tại thôi diễn chi đạo có cực cao thành tựu, nhưng khoảng cách Tư Đồ Lâm vị trí cảnh giới kém một bước. Bởi vậy, hắn những năm này chính là tại cho Tư Đồ Lâm phụ trợ, từ đó thu hoạch cảm ngộ, không có đường đường chính chính thi triển qua thủ đoạn. Chớ có lo lắng, ta tự có phân tấp. Tư Đồ Lâm nhẹ nhàng gật đầu, để Nam Cung Ca không cần sầu lo. Nếu như hắn là một cái kẻ lỗ mãng, há có thể sống đến hôm nay? Một khi tại trong quá trình thôi diễn người được không tầm thường nguy cơ khí tức, Tư Đồ Lâm nhất định sẽ ngay đầu tiên bước ra. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lịch sử chân tướng cùng cấm kỵ bí mật mặc dù rất mê người, nhưng nếu là bởi vì tự thân sơ ý chủ quan cùng lỗ mãng mà mất mạng, vậy liền quá không có lời. Mặc kệ trong lòng như thế nào hiếu kỳ, Tư Đồ Lâm dưới mắt chỉ có thể dừng tay tạm thời rời đi nơi đây, tính dưỡng mấy ngày. Tiêu hao quá lớn, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần. Chỉ trước mắt, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca rời đi Song Liên tinh vực, đi hướng phụ cận một chỗ chỗ an toàn, bố trí xuống pháp trận phòng ngự, này mới khiến một mực căng thẳng tiếng lòng dần dần buông lỏng, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, vãng sinh giới, thông hướng vãng sinh giới chỗ sâu nhất con đường phải đi qua đều bị năng lượng kinh khủng kết giới phong tỏa ngăn cản. Cho dù là thực lực siêu nhất tuyến đỉnh tiêm đại đế, cũng không dễ dàng như vậy đem nó phá vỡ. Mặt này kết giới trải qua Mục Thương Nhạn mấy trăm vạn năm tỉ mỉ gia cố, không thể phá vỡ. Như có thể vượt qua mặt này không thể tầm thường so sánh kết giới, liền có thể thẳng tới tiên quốc cấm khu cuối cùng. Cấm khu chỗ sâu nhất, không có cái gì kinh thế hai tục linh mạch bảo liệu, cũng không tồn tại cổ xưa mộ thất truyền thừa. Rộng lớn bình nguyên, tĩnh mịch nặng nề. Mặt đất vương vức, nhan sắc đen kịt. Đế tử cửu u minh nguyên nồng đậm tử khí, trải rộng nơi này giới mỗi một góc. Chỉ cần một sợi tử khí, liền có thể gạt bỏ vô số sinh linh. Cực hạn tử vong quy tắc, bình thường sinh linh không thể chống cự. Cấm khu chỗ sâu, có một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Một gốc cao chừng 20 trượng cây, cô độc cắm rễ ở này. Đại thụ khô héo, số lượng phong phú thân cảnh tất cả đều là chùi lủi dáng vẻ, không có một mảnh lá cây. Vỏ cây khô héo phím hắc, không cảm giác được một tia sinh cơ. Mảnh khu vực này tĩnh mịch khí tức, nó đầu nguồn chính là cây này sinh cơ đã đứt cổ thụ. Cây này chính là theo như đồn đại nguyên bắt đầu mẫu thụ. Nguyên bắt đầu mẫu thụ sở dĩ cắm rễ tại chỗ này là bởi vì Mục Thương Nhạn cách làm. Về phần nguyên bắt đầu mẫu thụ vì sao rơi xuống Mục Thương Nhạn trong tay, trước mắt không người biết được. Mục Thương Nhạn trường sinh bố cục hoàn thành hơn phân nửa, mấu chốt nhất một cái nhân tố chính là như thế nào để đã chết đi vô số năm nguyên bắt đầu mẫu thụ lần nữa tỏa ra sự sống. Vấn đề khó khăn này khốn nhiễu Mục Thương Nhạn rất nhiều năm. Nếu mẫu thụ một bên hư không đông nhiên bật mèo, một đạo dị thường thân ảnh khôi ngô thình lình hiện hiện, bao quanh lấy vô số sợi hắc vụ, khiến người thấy không do nó chân dùng, thần thần bí bí. Chờ một chút, cơ hội nhanh đến. Đây là Mục Thương Nhạn một đạo hóa thân, trấn thủ ở này đã nhiều ngày, đã là suy nghĩ phục sinh mẫu thụ chi pháp, lại có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Nhiều năm trước, hóa thân này tại lúc tiến vào, còn cùng Hỏa Linh Thủy Tổ Diệp Lưu Quân đánh vừa đối mặt. Chương 2222, Cao Tăng Viên Tịch chương 2222, Cao Tăng Viên Tịch thần kiểu chi địa, Thiên Xu lâu tầng thứ 9. Đạo diễn Huyền Nưu toan bên trong, Trần Thanh Nguyên ngay tại ngộ đạo. Xem hàng rào, ngộ diệu pháp. Trước mắt chi cảnh không còn là mơ hồ không rõ mê vụ hư ảnh, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa vạn đạo trật tự. Hắn bốn bề không gian, ngàn vạn huyền văn lưu động, sinh ra các loại màu sắc đạo liên. Màu sắc khác nhau đạo liên, tượng trưng cho khác biệt cực hạn chi đạo. Tay áo đồng bền, màu đỏ tím dòng điện lúc gần lúc hiện. Mực phát khí vũ, linh động như róc rách dòng nước. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, không có xê dịch qua bước chân, lại cho người ta một loại leo lên cao phong ảo giác, vị trí chi địa càng ngày càng cao, thẳng tới thiên đỉnh, chân đạp tam thập tam trọng thiên, âm dương càn khôn đều ở trong lòng bàn tay. Con ngươi của hắn khi thì đỏ tươi như máu, khi thì tối sâu như mực. Khí tức của hắn ba động chập trùng không chừng, ngẫu nhiên giống như yên lặng vô số năm núi lửa đột nhiên bộc phát, mãnh liệt kịch liệt, ngẫu nhiên giống như trong ngày xuân chậm chậm thanh phong, ôn nhuận lưu hòa. Tư, xoẹt xoẹt, hắn chính hướng phía bước thứ 9 đỉnh phong chi cảnh mà đi, thử nghiệm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lại trèo lên một tầng lầu, đạt vững lịch thiên chứng đạo căn cơ. Đại hắn tỉnh lại, nhất định phá cảnh. Đông thổ, Phật môn chi địa. Một gian đơn sơ thiền viện, trong đó sinh trưởng một gốc tuổi thọ xa xưa bồ đề thụ. Dưới cây trưng bày hai cái bồ đoàn, ngồi hai vị cao tăng. Một cái là đương nhiệm Phật môn trụ trì, đã từng chịu đủ thế nhân tranh cái Phật tử. Lấy một kiện cà sa màu đen, bên người đứng lặng lấy một thanh giản dị tự nhiên thiền trượng. Phật vận tường hòa, trang nghiêm túc trọng. Một cái khác là bước vào nửa Phật chi cảnh tĩnh xa hòa thượng, mặc màu vàng đậm một mạc cà sa, dáng người hơi mập, khuôn mặt tiểu thụy, nếp nhăn phong phú. Lão nạp đại nạn sắp tới, về sau đường, không có khả năng bồi trụ trì cùng đi. Tĩnh xa cao tăng mặt không có chút máu, thanh tuyến khẳng hàn. Trước đây thật lâu, hắn bước lên nguyên sơ cổ lộ, tại thời khắc sinh tử cưỡng ép lĩnh hội, đáng tiếc không thể thành công. Vốn nghĩ chôn xương tại nguyên sơ cổ lộ, không ngờ bị Trần Thanh Nguyên cứu. Mặc dù lưu được một mạng, nhưng bị thương căn bản, sinh cơ tiêu hao hơn phân nửa. Lại về sau, trật tự náo động, là phù hộ vạn tộc thương sinh, hắn không ngừng thi triển cao thâm Phật pháp, áp chế không nổi thể nội đạo thương, dẫn đến sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Đến hôm nay, hết cách xoay chuyển. Ngươi còn có gì chưa chấm dứt tâm nguyện? Trụ trì mặt không biểu tình, chậm rãi đạo. Tĩnh xa cao tăng trầm mặc hồi lâu, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ tiếc nuối không cách nào lại cùng trụ trì làm bạn tiến lên, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Trụ trì im miệng không nói, ánh mắt có chút biến hóa. Thế gian sinh linh có nhiều tiếc nuối, đối với cái này trụ trì bất lực. Đợi lão nạp sau khi chết mai táng tại cây này dưới bồ đề thụ. Tĩnh xa cao tăng đưa ra một điều thỉnh cầu. Tốt, không cần nghĩ ngợi, trụ trì gật đầu đáp ứng. Lão nạp mệt mỏi, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Rất nhiều người đối với tử vong dị thường sợ hãi, Tĩnh xa cao tăng sớm đã nhìn thấu. Thậm chí hắn chờ mong viên tịch ngày này đã rất lâu như vậy mới có thể dừng bước lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trụ trì nhìn xem vẻ mặt dán mua Tĩnh xa cao tăng, nỗi lòng phức tạp, không biết lời nói. Hắn đưa tiễn tiền nhiệm trụ trì, lại muốn xem lấy đồng hành nhiều năm cao tăng từng bước một đi hướng điểm cuối cuộc đời. Cho dù trụ trì khám phá hồng trần, cũng chợt thấy lòng buồn bực, tương đối khó chịu. Con đường sau đó chỉ còn một mình hắn. Loại này cảm giác cô tịch, trên đời ít có người có thể hiểu. Trụ trì, vất vả ngươi. Thế nhân chỉ biết Phật môn trụ trì quyền cao chức trọng, lại không biết được hắn gánh vác trách nhiệm đến cỡ nào nặng nề, ép tới người thở không nổi, một bước đi nhầm liền có thể rơi xuống thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Một đường làm bạn, Tĩnh xa cao tăng đối với trụ trì mười phần hiểu rõ, nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình, thở dài một tiếng. Trụ trì không nói, chỉ là lặng lặng nhìn người trước mắt. Thanh phong lên, cây lá rậm rạp nhẹ nhàng đông đưa, vang xào xạc, làm cho nơi đây bầu không khí không đến mức quá mức ngột ngạt. Đây là lão nạp suốt đời tâm đắc, xin mời trụ trì cất kỹ, để vào tàng kinh các. Về sau như tìm được một vị thiên tư thông minh hạng người, có thể kế thừa lao nạp y bát. Tính xa cao tăng đã đem cặn bã khu trừ, tự thân Phật pháp dù chưa đạt tới đúng nghĩa chân Phật chi cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trụ trì thủy chung là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói tốt. Chỉ dựa vào bề ngoài, khó mà nhìn thấy trụ trì chân thực cảm xúc. Bảo trọng. Tính xa cao tăng thật sâu nhìn chăm chú một chút trụ trì, khàn động đạo. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Còn sót lại không nhiều sinh mệnh lực, hắn muốn lưu cho mình. Xem cả đời này lữ trình, tại ký ức chỗ sâu nhất một góc nào đó, tìm được những người quen thuộc kia, những cái kia quen thuộc sự tình. Có lẽ là nhớ lại một ít phủ đuổi vô số năm cố nhân, khóe miệng của hắn không tự giác có chút dương lên, đã có tin mừng vui mừng, cũng có khổ sở. Thời gian a, thật sự là một thanh sắc bén vô tình đao. Nỗi lòng cuộn cuộn, bùi ngùi mai thôi. Tính xa cao tăng đắm chìm tại thế giới của mình, đã chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Một ít ký ức lúc đầu rất mơ hồ, có thể theo hắn cách tử vong càng ngày càng gần, trở nên càng rõ ràng, phảng phất lại đi một lần. Tại hắn ý thức tưởng tượng ra được trong thế giới, hắn đền bù rất nhiều việc đáng tiếc. Ngược dòng ký ức trường hạ, cuối cùng đi tới một cái tiểu sơn thôn. Thôn trang duy mỹ, sơn thủy như vẽ. Hắn tại đồng ruộng ở giữa đường nhỏ chậm rãi đi tới, tả hữu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đã quen thuộc, vừa xa lạ. A Phúc, trời sắp tối rồi, đừng mù chơi, tranh thủ thời gian trở về ăn cơm. Một đạo thanh thúy sáng tỏ thanh âm, đột nhiên chuyển đến bên tai của hắn. Cùng cụt. Chói buộc hắn vô số năm vô hình công xiềng, trong nháy mắt này đứt gãy. Hắn nhớ lại chôn sâu tại tâm đáy cả đời đoạn ký ức kia, hốc mắt không khỏi ướt át. Hắn gọi A Phúc, sinh ra ở một cái nghèo khó tiểu sơn thôn. Phụ thân bởi vì bệnh chết sớm, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Mẫu thân cho hắn đặt tên là A Phúc, chỉ cầu đời này của hắn bình bình an an. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người, tại hắn 15 tuổi một ngày nào đó, một đám sơn tặc tới cướp bóc, trong thôn chết không ít người, trong đó liền có mẹ của hắn. Về sau, trong thôn thiếu một cái trung thực đôn hậu A Phúc, nhiều một cái hỉ nộ vô thường hòa thượng. Hắn đem năm đó cái kia một đám sơn tặc toàn giết, đem bọn hắn xương sọ luyện hóa thành một chuôi Phật châu, phong tỏa thần hồn, tra tấn ngàn năm. Hắn Phật pháp lý niệm sát tính quá nặng, bị đông đảo Phật môn vứt bỏ, thành một cái giã hòa thượng, bốn chỗ phiêu bạt. Trong mấy mắt, hắn liền đứng ở một thời đại đỉnh điểm, khoảng cách cái gọi là chân Phật vị trí, chỉ có khoảng cách nửa bước. Mẹ, ta trở về. Suy nghĩ của hắn về tới thở thiếu thời ngày đó, nhìn phía xa đạo kia mặc áo gai vải thô phụ nhân thân ảnh, con mắt ướt át, mơ hồ ánh mắt. Hắn cả xa biến mất không thấy, biến thành một kiện may vá mấy lần màu xám áo ngắn. Dung mạo không còn giản mua, thành một cái mười mấy tuổi hải tử. Mặt trời chiều ngã về tây, nên trở về nhà ăn cơm đi. Mẹ, hôm nay có cái gì tốt ăn? Trên mặt của hắn viết đầy dáng tươi cười, lớn tiếng đáp lại. Cốc cốc cốc. Hắn bước nhanh mà đi, rất chạy mau hướng phía nhà phương hướng càng ngày càng gần. Mấy ngày sau, tính xa cao tăng biên tịch. Chương 2223, cố thổ, tương kiến chương 2223, cố thổ, tương kiến tính xa cao tăng biên tịch, Phật môn điệu thấp xử lý, chỉ có số ít cao tầng biết được, không có gây nên gợn sóng quá lớn. Dựa theo tính xa cao tăng bản nhân ý nguyện, chủ trì đem hắn mai táng tại giản lậu tiền viện Bồ Đề Thụ phía dưới, an nghỉ nơi này, không bị người khác quấy rầy. Chủ trì một mình đứng tại Bồ Đề Thụ phía dưới, cực kỳ lâu. Hắn mặc món này cà sa màu đen, chính là công đức biến thành, đã thành nhân gian trí bảo, Phật vận vô biên. Hắn không nói lời nào, không biết suy tư chuyện gì. Qua mấy ngày, hắn rời đi chỗ này, lại đem tiền viện phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nếu tính xa cao tăng muốn hình cái thanh tĩnh, tự nhiên đến thỏa mãn yêu cầu này. Đằng sau, chủ trì đem Phật môn các loại việc vặt giao cho mấy vị thiền sư, độc thân tiến lên, tiếp tục cảm ngộ tịnh thổ chi đạo. Cái gọi là tinh thổ là trụ trì quãng đời còn lại truy cầu đại đạo chi lộ. Một ngày, trụ trì đi tới một cái quen thuộc địa phương, xuyên qua vô số ngôi sao, trên đường giải cứu không ít sinh linh, đi ngang qua phụ cận, lâm thời quyết định sang đây xem liếc mắt một chút. Đông thổ một góc nào đó, phiêu đãng một viên lịch sử đã lâu cổ tinh. Sinh hoạt tại này sinh linh, đếm bằng ước bằng kế. Giới này có một tòa thành trì, tên là Ninh Mai Thành. Trước đây thật lâu, trong thành bộ phát qua một trận do yêu tà dẫn phát mà lên ổ dịch, chết vô số người. May mắn trụ trì đi ngang qua, lúc này mới khống chế được cục diện, không có tiến một bước chuyển biến xấu. Lúc kia, trụ trì hay là Phật tử chi thân. Rất tốt. Lại đến chỗ cũ, một mảnh tường hòa an khang chi cảnh, trụ trì tâm hồ cuốn lên một trận gió nhẹ, khiến cho mặt hồ dao động ra vòng vòng gợn sóng. Trụ trì Phật vận nội liễm, che đậy công đức cả xa Phật văn ba động, chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể nhìn ra được một chút mánh khỏe, thường nhân trong mắt bình thường. Hắn hành tẩu ở trong thành phồn hoa khu phố, người qua lại con đường cực ít quăng tới chú ý ánh mắt. Đi trong chốc lát, đột nhiên bước chân dừng lại, xác nhận đã nhận ra cái gì dị thường, sắc mặt rõ ràng sinh ra một tia biến hóa. Kinh lịch rất nhiều mưa gió, trụ trì sớm đã dưỡng thành núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi tâm thái. Dù cho là tính xa cao tăng viên tịch thời điểm, hắn cũng thản nhiên đối mặt. Giờ này khắc này, hắn lại sắc mặt có biến, tâm hồ tràn lên vài vòng gợn sóng, dần dần tạo thành gợn sóng. Đến cùng phát hiện cái gì, có thể làm cho địa vị cao cả Phật môn trụ trì nội tâm như vậy không tĩnh. Trong nháy mắt thất thần, trụ trì khôi phục bình tĩnh, quay người rời đi, hay là đi qua nhìn một chút. Trụ trì dừng ở nguyên địa, tự hỏi vấn đề này. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, trụ trì liền có quyết đoán. Trực diện cố nhân, không thể trốn tránh. Nếu là quay đầu bước đi, ngược lại có loại nhìn không ra trần thế tục duyên ý tứ. Đắc, có dự định, tự nhiên phó chư vu hành động. Xác định cụ thể phương vị, trụ trì ánh mắt thanh tịnh, nhanh chân mà đi. Trong thành một cái góc, xây dựng một gian lịch sự tao nhã biệt viện. Trong viện cư trú một người, yêu thích yên lặng, không cùng người khác lui tới. Người này gọi là Ngôn Nhã Nam, búi tóc kéo cao, ung dung hoa quý. Nàng ở tại nơi này đã có mấy trăm năm, yêu thích hoa cỏ, sinh hoạt mộc mạc, thưởng thụ yên tĩnh. Đình viện rất nhiều nơi hẻo lánh, trông đầy sắc thái lộng lẫy xinh đẹp hoa tươi. Nếu nói tên của nàng, đương đại rất nhiều người không biết. Một thân phận khác của nàng, tương đương bất phàm. Nàng là Trần Ý Dĩ Yển mẫu thân, đã từng ưu tộc thất công chúa. Thế nào? Bạn ở trong viện tu tập hoa lộ ngôn nhã nam, đột nhiên sinh ra một cố dị dạng khó tả cảm giác, hơi nhướng mày, nghi hoặc không hiểu. Cùng lúc đó, trụ trì đi đến nhã huyện các lâu cửa chính. Sơn Hồng đại môn đóng chặt, kín kẽ. Trụ trì đứng ở ngoài cửa, thần sắc bình thản. Suy nghĩ của hắn, theo chợt nổi lên một trận thanh phong, trôi hướng phương xa, khơi gợi lên chôn sâu tại tâm đáy hồi ức. Hắn cùng ngôn nhã nam gặp nhau, bắt nguồn từ Linh Ngai thành trận kia tà tu ô dịch. Khi đó hắn thân là Phật tử, đụng phải loại chuyện này, không có khả năng ngồi yên không lý đến, tuân theo trừ ma vệ đạo tín niệm, giết một nhóm lớn tà tu. U tộc chính là ma tộc một cái chi nhánh, ngôn nhã nam trên thân chạy xuôi u tộc huyết mạch, tự nhiên để Phật tử cao độ coi trọng, sau bởi vì một chút hiểu lầm, dẫn đến cả hai giao thủ. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngôn nhã nam bị đánh bị thương. Sau đó, Phật tử mới biết ngôn nhã nam cũng không phải là gian tà hạng người, là chính mình đánh giá ra sai, lệnh người vô tội gặp quất đủ. Tâm hoài ấy nấy, nhiều lần chịu nhận lỗi. Hai người xem như không đánh nhau thì không có biết, dần dần quen thuộc. Phật tử biết được thân phận của mình đặc thù, đối với ngôn nhã nam từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, âm thầm đã điều tra rất nhiều lần, xác nhận đối phương không phải cố ý tiếp cận, lúc này mới an tâm. Cùng Phật tử quen biết quá trình, ngôn nhã nam chỉ coi là một cái ngoài ý muốn. Nàng tuy là quân cờ, nhưng căn bản không biết trong đó nội tình. Đây hết thảy tất cả đều là ma tộc cao tầng an bài, mục đích rất đơn giản, hủy Phật môn đời sau, khiến cho rơi vào thâm nguyên. Phổ thông nữ nhân cùng thủ đoạn, sao lại dao động Phật tử chi tâm? Chỉ có ngôn nhã nam thể chất đặc thù, làm cho người không nhịn được muốn thân cận, lại thêm ma tộc cao tầng tỉ mỉ mưu đồ, mới làm ra cực giai hiệu quả. Thời cơ phù hợp, ma tộc trải qua vô số lần thôi diễn, an bài một trận truy sát, làm Phật tử thụ thương, cùng ngôn nhã nam gặp nhau lần nữa, triển khai đến tiếp sau cố sự. Ma tộc cao tầng không chỉ một lần muốn giết Phật tử, nhưng rất khó làm được. Trên người hắn có Phật môn cấp cao nhất hộ thể át chủ bài, một khi sinh mệnh nhận uy hiếp, chắc chắn sẽ tự chủ kích hoạt. Bởi vậy, để Phật tử thụ thương mà không phát động Phật môn hộ thể cấm chế, lại không có thể bị nhìn ra một tia dị thường, vòng vòng đan xen, độ khó cực cao. Ở chung lâu có hảo cảm. Thời cơ chín muồi một khắc này, ma tộc đem vụng trộm đặt ở ngôn nhã nam trên người thôi tình đồ vật kích hoạt lên, khiến cho bọn hắn thuận theo tự nhiên phát sinh quan hệ, đến tận đây Phật tâm thất thủ. Loại này thôi tình đồ vật giá trị cực cao, có thể làm cho đỉnh tiêm tu sĩ tâm thần thất thủ, còn có thể gia tăng mang thai xác suất. Không phải lỗi của nàng. Hoảng hốt một chút, trụ trì thu hồi cái kia một sợi phân ly ở thiên ngoại suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết việc này cùng ngôn nhã nam không quan hệ. Thậm chí, bởi vì hắn nguyên nhân, ngôn nhã nam bị kéo vào vũng bùn, cả một đời không thể thoát thân. Tâm hắn hổ thẹn, không cho được bất luận cái gì hứa hẹn. Có thể là trong lòng có cảm ứng, vốn nên ở trong viện ngôn nhã nam, ma xui quỷ khiến đi tới cửa ra vào. Nàng tu vi mặc dù không kém, nhưng còn không đạt được đỉnh hàng ngũ, cảm giác không đến trụ trì tồn tại. Ngôn nhã nam mở ra sơn hồng cửa lớn, ánh mắt thuận thế mò về ngoài cửa. Cửa mở, trước mặt đứng đấy một người mặc áo đen cà sa hòa thượng. Ngôn nhã nam bỗng nhiên sững sờ, thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này. Nàng có huyễn tưởng qua cùng trụ trì gặp lại hình ảnh, là tại trang nghiêm túc trọng Phật môn bảo điện, là tại cái nào đó náo động thành trấn nhìn thoáng qua, là tại quần hùng hội tụ trên đám mây cho chút. Chưa bao giờ nghĩ tới trụ trì sẽ đứng tại cửa ra vào, tiếng lòng bị lực lượng vô hình kích thích, một chút lại một chút, cảm giác càng mãnh liệt. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa người, ngôn nhã nam môi son run rẩy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tình phức tạp. Chương 2224, Hán Tâm, tại ta chỗ này chương 2224, Hán Tâm, tại ta chỗ này hai người đối mặt, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần trước gặp mặt, hay là tại ma tộc nội địa. Ma tộc cao tầng lấy ngôn nhã nam làm mồi nhử, khiến cho Phật tử xâm nhập hiểm cảnh, muốn đem nó đưa vào chỗ chết. Cũng may Trần Thanh Nguyên kịp thời đổi tới, lúc này mới cứu hai người. Sau đó, Phật tử cùng ngôn nhã nam nhân sinh quỹ tích giống như hai đầu đường thẳng song song, vô luận như thế nào kéo dài, từ đầu đến cuối không có cách nào đụng vào. Trước đây thật lâu, Phật tử ngược lại là bụng trộm nhìn thoáng qua ngôn nhã nam, cũng không hiện thân gặp mặt, biết được nàng bình an liền tốt. Bốn mắt nhìn nhau, không gian ngưng kết. Bọn hắn nhớ tới lúc trước đi qua đường, còn có đối phương lòng bàn tay nhiệt độ, khuôn mặt bình tĩnh, tâm hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Không biết qua bao lâu, ngôn nhã nam phá vỡ rằng co không khí, kết lực khống chế lại tự thân không ngừng quẩn quẩn lấy cảm xúc, cố giả bộ trấn định, mỉm cười, Chu Thần Khinh Khải đã lâu không gặp. Khuôn mặt quen thuộc cùng mỉm cười, quen thuộc ôn nhu thì thầm. Trụ trì thất thần. Bất quá trong nháy mắt, trụ trì khôi phục trong ngày thường lạnh nhạt, chắp tay trước ngực, có chút vái chào thần thí chủ, đã lâu không gặp. Đi ngang qua nơi đây, Nôn Nhã Nam hai tay nhẹ nhàng dán tại trước người, đoan trang trang nhã, không chút nào khiếp đảm. Mặc dù hốc mắt của nàng đỏ lên một vòng, thanh âm cũng hơi có vẻ run rẩy, cũng không có mất lý trí, từ đầu tới cuối duy trì thành tỉnh trạng thái. Bọn hắn duyên phận, triệt để gây mất. Hôm nay gặp lại, đã là khó được. Trụ trì lên tiếng ân. Đến tột cùng là ngoại ý muốn đi ngang qua, hay là đặc biệt chạy đến, ai biết được. Có lẽ, liền ngay cả trụ trì chính mình cũng cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Người a, có đôi khi hồ đồ một chút không phải chuyện xấu. Trăm ngàn năm tế thế độ người, đi hướng vũ trụ vạn giới chi địa, hôm nay dọc đường nơi đây, nhưng cũng nói được. Tiến đến uống chén trà đi. Nôn Nhã Nam mời đạo. Nàng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút. Không cầu cùng quân nối lại tiền duyên, chỉ nguyện gặp lại lúc có thể ngồi xuống uống một chén trà thô, chuyện phiếm vài câu, thưởng thụ một lát ấm áp thời gian. để cho người ta rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chủ trì suy tư mấy hơi thở, cũng không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng tốt. Cái chữ này như trong ngày xuân nắng ấm, xuyên thấu trời cao, xua tán đi dọc đường hắc ám cùng hàn ý, ấm áp Nôn Nhã Nam nội tâm. Nao nao, Nôn Nhã Nam lập tức nghiêng người làm một cái mời chi lễ mời đến. Bà đát, cố nhân mời, chủ trì không có sự tại nguyên chỗ, bước ra chân trái, đi hướng cửa lớn. Nôn Nhã Nam liền đứng tại cửa lớn vị trí, chủ trì càng ngày càng tới gần cửa lớn, không phải là không tại ở gần nàng. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Lẫn nhau ánh mắt không ngừng va chạm, tiếng lòng tùy theo khẽ run. Mới đầu, chủ trì ít nhiều có chút mà nỗi lòng không tĩnh. Sau đó không lâu, tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, đã không còn tâm tình gì ba động. Vào đình viện một tòa cổ đình, Nôn Nhã Nam bưng tới một bầu trà nóng, châm hai chén, dáng vẻ ôn nhu chỉ có trà thô chiêu đãi, xin thứ lỗi. Thí chủ khách khí. Chủ trì đưa tay bưng lên một chén nước trà, đưa đến bên miệng, nhấp một miếng. Ngồi đối diện nhìn nhau, không biết nên trò chuyện thứ gì. Nôn Nhã Nam vốn định sách vài câu trần y, nói một chút tình trạng gần đây của nàng. Thế nhưng là, nói đến bên miệng, ngạnh sinh nén trở về. Không cần thiết đàm luận những sự tình này, tăng thêm bi thương. Hắn là Phật môn chủ trì, gánh vác thế nhân khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Không có khả năng bởi vì huyết mạch thân tình ràng buộc mà dao động hắn Phật tâm, không chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Chủ trì trước kia muốn hỏi một chút Nôn Nhã Nam nhiều năm qua sinh hoạt, có hay không nhận khi dễ. Nghĩ lại, có Trần Thanh Nguyên trông nom, không tồn tại gặp khi dễ khả năng. Hai người không nói, bầu không khí ngột ngạt. Rất nhiều người chỉ biết Trần Y Dĩ Y là đương đại Phật môn trụ trì con gái ruột, lại hiếm có người hiểu được Trần Y Dĩ Y mẹ đẻ là ai. Biết nội tình người, từ trước tới giờ không đối ngoại nói bể. Phật môn cùng Trần Thanh Nguyên ngầm hiểu lẫn nhau, cộng đồng che giấu bí mật này, bảo hộ Nôn Nhã Nam không chịu đến hai lần tổn thương, nguyện nàng quãng đời còn lại bình an. Về phần ưa thích gây sự cái kia một nắm ma tộc cao tầng, sớm tại nhiều năm trước liền đắp lên đảm nhiệm trụ trì siêu độ. Tính kế Phật môn, đắc tội lao trụ trì, còn muốn an ổn sống tạm, đơn thuần nằm mơ. Vì đem ma tộc những đại lao kia siêu độ, lao trụ trì phí hết sức lực. Một ngụm một câu a di đà phật, một quyền một cái ma tộc cự phách. Chuyện xưa như sương khói, thoáng qua tức thì. Lao trụ trì sớm đã viết tịch, tại lịch sử trong bức họa lưu lại một trang nổi bật. Đối với hắn mà nói, nhân sinh đã đến viên mãn, cái gọi là tiếp nối, cũng tại cái nào đó không muốn người biết tiểu chân bên trong đền bù. Trong đỉnh lưu tĩnh, chân có rơi âm thanh. Thật lâu, trụ trì phá vỡ cục diện bế tắc, bình thản nói, nước trà đã uống, bần tăng cần phải đi. Vừa dứt lời, trụ trì liền đứng lên, vái chào thân thi lễ, biểu đạt cảm tạ. Nôn Nhã Nam vô ý thức muốn mở miệng giữ lại, lập tức chặt đứt ý nghĩ này, mặt không đổi sắc, dịu dàng nói, ta đưa ngươi. Đối với cái này, trụ trì không có cự tuyệt. Hai người duy trì khoảng cách nhất định, bộ pháp chậm chạp, hướng phía cửa lớn mà đi. Đoạn đường này quá ngắn, một cái chớp mắt liền đi qua. Thí chủ xin dừng bước. Đi đến cửa ra vào, trụ trì trở lại thi lễ. Sau đó, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, dần dần từng bước đi đến, cho đến bị bảy người bao phủ. Nhìn qua trụ trì rời đi phương hướng, Nôn Nhã Nam thời gian rất lâu không thể thu hồi ánh mắt. Nàng không biết đây có phải hay không là đời này một lần cuối cùng gặp nhau, đặc biệt chân quý, lưu luyến không rời. Tim của hắn ở ta nơi này mà. Nôn Nhã Nam chậm chạp đưa tay, bưng kín ngực, nhỉ non tự nói, đây không phải cái gì lời tâm tình, mà là tình huống thật. Một năm kia tại ma tộc nội địa, Nôn Nhã Nam mạng sống như treo trên sợi tóc, là bảo đảm nàng gắng gượng qua kiếp kia, Phật tử đem trái tim của mình rời đi qua. Sau đó, Phật tử tại dưới Bồ Đề thụ nội đạo, tạo nên một viên Bồ Đề tâm, mở ra nhân sinh mới đường. Chỉ ít, chúng ta còn sống. Nôn Nhã Nam không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu để ý người bình an khỏe mạnh. Trong thế tục có một câu, Nôn Nhã Nam cảm thấy rất có đạo lý. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tâm giống như đau một cái. Sở dĩ Nôn Nhã Nam bưng kín ngực, là bởi vì trái tim có chút nhói nhói. Đây là tim của hắn, cũng là tâm ta. Nôn Nhã Nam nóng nhìn phương xa, nói một mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ vĩnh viễn làm bạn, coi như sinh mệnh kết thúc, cũng sẽ không tách ra. Trụ trì Bồ Đề tâm mới đầu hơi lên gợn sóng, rất nhanh bình tĩnh lại, đã không còn một tia trên tình cảm ba động. Về phần hắn nguyên bản trái tim kia ra sao tình huống, bản nhân cũng không hiểu rõ tình hình. Người đi xa, Nôn Nhã Nam từ từ thu hồi ánh mắt, quay người về tới phủ viện, lần nữa đem đại môn đóng chặt, một mình sinh hoạt, hình cái thanh tĩnh nhàn nhã. Thần Tiêu chi địa, đạo diễn huyền hình. Trần Thanh Nguyên mặt hướng vô thượng đạo văn hàng rào kết giới, lĩnh hội đại đạo, hết sức chăm chú, đã nhập vòng ngã chi cảnh. Theo lĩnh hội thời gian càng ngày càng dài, cảnh giới bình cảnh tiến một bước vững lòng. Cuốn quanh tại thân vô hình công xiềng, lần lượt đứt gãy. Khoảng cách bước thứ 9 đỉnh phong, coi là thật không xa. Chương 2225, chuẩn đế đỉnh phong. Chương 2225, chuẩn đế đỉnh phong. Đế văn như biển, che mất phương thế giới này. Trần Thanh Nguyên lù lù bất động, đã uy như ngàn tỷ lớp cự sơn, chống lại thời cổ đế uy nhiều lần trùng kích, thần sắc lạnh lùng, xung quanh dị tượng không ngừng, tinh hải lưu chuyển, hào quang dâng trào. Đạo liên ngàn vạn, gánh chịu lấy vô thượng đế bận. Cảnh giới của hắn bình cảnh, giống như là một ngụm treo ở không trung nặng nề cổ trùng, ngăn cản thông hướng đỉnh phong con đường phải đi qua. Đông, đông. Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Nguyên một mực tại thử nghiệm anh mở bình cảnh, lại tiến một bước nhỏ. Mỗi một lần va chạm bình cảnh, cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù một mực thất bại, nhưng lại để bình cảnh trình độ chắc chắn từ từ hạ xuống. Một năm, hai năm, ba năm. Loại trạng thái này kéo dài mấy chục năm. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên dưới chân hư không băng liệt. Vết dạn rất nhỏ, khó mà phát giác. Hắn đầu ngón tay, rất nhỏ đống nhúc đích. vờn quanh tại mặt ngoài thân thể thời cổ đế văn đều bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Lép nhép xoẹt, qua trong giây lát, vùng hư không này toát ra vô số cái linh khí vòng xoáy. Trần Thanh Nguyên một đôi mắt thông thấu tuyết trắng. Sau đó, hai con ngươi như vực sâu, dường như rút nhỏ vô số lần luân hồi biển, bên trong có càn khôn, ảo diệu vô tận. Tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, còn có một sợi màu đỏ tươi sợi tơ đang du đang lấy, xác nhận mệnh luân huyền kia đan vào với nhau. Đông Long. Đột nhiên, một đạo trầm đục âm thanh từ Trần Thanh Nguyên thể nội truyền ra. Chợt, khí tức của hắn như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp. Ngắn ngủi một hơi, vùng không gian này liền bị cuồng bạo kinh khủng luân hồi đạo thể chi uy chiếm cứ. Phanh. Ngăn tại phía trước nói đường bình cảnh, như vậy băng tán. Tu vi của hắn ba động, rõ ràng biến hóa. Vốn là thần kiêu bước thứ 9 hậu kỳ, uy áp đột nhiên một tăng, chặt đứt gông xiềng, xông phá gông cùm xiềng xích. Thẳng tới, thần kiêu bước thứ 9 đỉnh phong. Tục xương chuẩn đế viên mãn. Đã tới thế tục giới cực hạn, lại hướng lên chính là gánh chịu thiên mệnh đại đế. Ầm ầm, dầm dầm, bởi vì thân ở đạo diễn huyền đồ bên trong, cho nên Trần Thanh Nguyên không cố kỵ gì, thỏa thích phóng thích ra phá cảnh lúc sinh ra bá uy, tàn phá bừa bãi lấy bốn bề hết thảy. Cứ việc Trần Thanh Nguyên uy thế rào rạt, so với rất nhiều đế quân còn phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng dao động không được đạo diễn huyền đồ căn bản. Bốn phía không gian trước một giây sụp đổ, sau một giây liền tự chủ chữa trị. Đạo diễn huyền đồ dung hợp thái vi đại đế suốt đời tâm huyết, nếu là bị Trần Thanh Nguyên một lần đạo uy trùng kích liền bị hao tổn, vậy thì có một chút mất mặt không có khả năng này. Cảm xúc chập trùng, thỏa thích phát tiết. Tu hành nhiều năm, rốt cục tới mức độ này, liền xem như trải qua vô số sóng gió Trần Thanh Nguyên cũng khó nén vui mừng. Không dễ dàng a. Một lát, gió êm sóng lặng, Trần Thanh Nguyên không khỏi hồi tưởng lại một thế này lịch trình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có được chuẩn đế viên mãn chi cảnh mới có thể mưu cầu đến tiếp sau đường. Nếu không có thái vi đế quân tương trợ, không biết còn muốn chỉ hoãn bao lâu thời gian. Trần Thanh Nguyên sẽ không lãng quên phần ân tình này. Hoàn vũ dung chuyển, trật tự rối loạn. Thân ở ngoại giới, phá cảnh độ khó tăng lên trên diện rộng. Đợi tại đạo diễn huyền đồ, lại không cái phiền não này. Thuận lợi đi tới bước thứ 9 đỉnh điểm nhất, trong lúc đó không bị đến đại đạo quy tắc tạo áp lực. Bất quá, muốn đăng lâm đế vị, là muốn gánh chịu một thời đại cực đạo mệnh số, đạo diễn huyền đồ coi như không giúp được gì. Ngóng nhìn phía trước, không nhìn thấy thái vi đại đế đạo cấm chế kia hư ảnh. Nguyên bản hàng rào huyền giới cũng đã phát sinh biến hóa, không còn toàn diện phong bế, mà là xuất hiện một đầu rộng lớn thông đạo màu đen. Thông đạo sâu thẳm, không biết cuối cùng ra sao bộ dáng, cất giấu bí mật gì. Có đường, Trần Thanh Nguyên sao lại dừng bước không tiến? Nhìn thẳng phía trước, nhanh chân đi vào. Đắc. Trần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, không sợ hãi. Sau một khắc, hắn đi vào thông đạo màu đen, thân thể trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, không nhìn thấy một chút vết tích. Không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Tiến vào thông đạo, trước mắt hình ảnh cũng không phải khiến linh hồn hít thở không thông cực hạn hắc ám, mà là phong cảnh tú lệ chi địa. Sơn thủy như bẽ, hồ nước thanh tịnh. Hồ trung ương đứng sừng sững lấy một khối to lớn bệ đá hình tròn, ven hồ sinh trưởng dày đặc cây liễu, ngàn vạn cành buông xuống mặt nước, lúc đó có gió nhẹ lên, non mềm mảnh khảnh cảnh tùy theo chập chờn, tại mặt nước nổi lên vòng vòng gợn sóng. Thạch đài chính giữa, ngồi một người. Nói đúng ra, là một cái hình người khôi lỗi. Thân thể khôi ngô, hai mắt nhắm nghiền. Trần Thanh Nguyên tiến đến, kích hoạt lên nơi đầy cấm chế. Két, ù ù, bổ say vô số năm khôi lỗi hình người, bắt đầu hoạt động thân thể, dần dần thức tỉnh. Trần Thanh Nguyên bước vào thông đạo màu đen một khắc này, liền xuất hiện ở bên hồ. Đối với loại tình huống này, hắn kinh lịch nhiều, mà không đổi sắc. Đánh giá hồ trung ương khôi lỗi hình người, suy nghĩ sâu xa không nói. Qua mười mấy hô hấp, khôi lỗi hình người mở mắt, như là trống rông thâm thúy giếng cổ, ẩn chứa đủ thôn phệ linh hồn ma lực. Nó lặng lẽ mắt, lập tức khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên. Nó đang quan sát Trần Thanh Nguyên đồng thời, Trần Thanh Nguyên cũng đang thẩm vấn nhìn nó. Ánh mắt giao hội, vô ảnh vô hình huyền diệu quy tắc tại mảnh này kỳ dị không gian đặc thù giao phong mà lên. Quan sát như thế một hồi, Trần Thanh Nguyên thu hoạch đến một chút tin tức hữu dụng, thầm nghĩ, khôi lỗi phía trên rõ ràng có lưu lấy thái vi đế quân đế vận. Đây là đang đạo diễn huyền đồ bên trong, hẳn là thái vi đại đế thủ bút. Lệnh Trần Thanh Nguyên tương đối kinh ngạc chính là, khôi lỗi quy tắc ba động tại phía xa chuẩn đế phía trên, xen vào chuẩn đế cùng đại đế ở giữa, có thể xưng một cái khác loại. Trần Thanh Nguyên thầm thở dài nói, không hổ là hắn, thế mà còn tinh thông loại kỹ xảo này. Chỉ dựa vào cái này một bộ khôi lỗi, liền có thể chấn áp trên đời vô số cường giả. Khôi lỗi hình người toàn thân do màu ám kim bảo liệu chân thạch chế tạo thành, lấy một kiện màu đậm trường bảo, thân thể khôi ngô, ngũ quan phổ thông. Kéo kẹt. Khôi lỗi hình người chậm chạp đứng dậy, biểu lộ hờ hững. Ánh mắt một mực khóa tại Trần Thanh Nguyên trên thân, chưa từng rời đi một chút. Đối mặt với khôi lỗi uy áp, Trần Thanh Nguyên nhẹ nhõm ứng phó, vãn bối Trần Thanh Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Tầng thứ này khôi lỗi, tất nhiên dựng dục ra linh trí. Xuất phát từ tôn trọng, Trần Thanh Nguyên có chút không người, thi cái lễ. Khôi lỗi không nói, căn cứ nào đó một đạo cấm chế chi lực mà hành động. Và anh. Đông nhiên, khôi lỗi xúc địa thành thốn, dây lắt đến Trần Thanh Nguyên mặt, một quyền đánh đến. Trần Thanh Nguyên toàn thân bỗng nhiên siết chặt, con ngươi co bảo, vô ý thức ngưng kết ra một đạo phòng ngự bình chướng, ngăn cản đối phương hung manh thế công. Phanh đông. Khôi lỗi ra sức một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bình chướng, dù chưa đem nó đánh nát, nhưng xuất hiện mấy đạo vết dạng. Trần Thanh Nguyên thân hình vững chắc, bước chân không có mảy may xê dịch. Đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó, Trần Thanh Nguyên mày nhăn lại, không biết ý nghĩa. Sau một khắc, bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lấp lóe, cất giấu vẻ vui mừng. Bá, minh bạch khôi lỗi hình người dụ ý, Trần Thanh Nguyên nhẹ phẩy ống tay áo, giải trừ hộ thể bình chướng, chuẩn bị lấy chiêu số giống vậy tiến hành so đấu. Khôi lỗi thi triển chi pháp, ẩn chứa một vị nào đó thời cổ đế quân đạo vận, mà lại không chỉ một loại đế vận. Chương 2226, Thanh Tông thu đồ, đám người nghị luận chương 2226, Thanh Tông thu đồ, đám người nghị luận Thái Vi đại đế không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, thế mà có thể làm cho bộ khôi lỗi này gánh chịu được đông đảo đế vận, chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Kiến thức rất nhiều kỳ chân dị bảo Trần Thanh Nguyên, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Bực này thủ bút, quá không hợp thói thường. Thế gian thương sinh đừng nói thực hiện hành động vĩ đại này, liền ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Khôi lỗi hình người tác dụng, là vì để Trần Thanh Nguyên tốt hơn đi lĩnh ngộ chư đế chi đạo, dung hội quan thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù sao cũng phải thực chiến một phen, mới có thể xâm nhập trải nghiệm. Xin chỉ giáo. Trần Thanh Nguyên ôm quyền nói. Sau một khắc, hai người liền làm. Phanh phanh phanh. Khôi lỗi hình người vận dụng chiêu số gì, Trần Thanh Nguyên liền thi triển đối ứng với nhau đế thuật đạo pháp tiến hành giao chiến. Bởi vì đối với chư đế chi đạo lý giải không đủ sâu, lại không thi triển tự thân chi đạo, Trần Thanh Nguyên trong chớp mắt đã rơi vào hạ phòng, bốn bề hư không bị đại chiến dư uy bao trùm, bạo tạc thành một biển. Sơn Thanh Thủy Tú chi địa đã thành phế tích. Trận này ma luyện đối với Trần Thanh Nguyên có sâu xa ảnh hưởng, nhất định phải một mực nắm chặt. Mấy ngày sau, Trần Thanh Nguyên mặc dù hay là ở vào hạ phòng, nhưng có trình độ nhất định sức hoàn thủ, không còn giống lúc mới đầu như vậy chống đỡ không được. Bắc Hoang, Thanh Tông, mấy năm gần đây chỗ này ra một việc đại sự, dẫn tới bát phương chấn động, vạn tộc sôi trào. Thanh Tông muốn tổ chức một lần thu đồ đệ đại điện, bổ sung máu mới, lớn mạnh tông môn, đi hướng phồn vinh. Lần trước vốn muốn tiến hành tông môn thu đồ đệ sự tình, vừa lúc đụng phải thần tiểu sụp đổ, không thể không gác lại một bên, chỉ hoan đến hôm nay. Hiện tại chư thiên thế cục mặc dù còn có chút bất ổn, nhưng tổng thể tới gần tại một cái cân bằng, chỉ cần không phải đặc biệt không may, tu vi hơi cao hạng người bình thường sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thanh Tông đã là danh chính ngôn thuận vạn giới đệ nhất tông, thu đồ đệ sự tình trong mắt thế nhân chính là hạng nhất đại sự. Phàm là thiên tư không sai người trẻ tuổi, đều nghĩ qua tới thử một lần. Nếu là vào Thanh Tông, dù là chỉ là một cái ngoại môn đệ tử tập dịch, cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông, trở lại cố thổ chi địa, không người dám lấn. Đám mây, phụ trách lần này thu đồ đệ sự tình mấy vị hạch tâm trưởng lão cùng khách khanh trưởng lão, thưởng thức rượu ngon, nhìn xuống phía dưới người tới. Ta chú ý một chút hạt giống tốt, bởi vì lần này dung chuyển mà mất mạng, đúng là đáng tiếc. Ai? Cái nào đó dâu bạc trưởng lão sắc mặt vẻ u sầu, thở dài nói, nếu không phải thời cuộc dung chuyển, những hạt giống tốt kia xác suất lớn đã là Thanh Tông đệ tử, tiền đồ tương lai bừng sáng, làm sao không thể gắng gượng qua trường hạo kiếp này, làm cho người tiếc hận. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới đâu. Một vị trưởng lao khác cảm động lây, hắn cũng khám phá mấy cái thiên tư thượng giai tiểu hòa nhi, lại còn tại nhiều năm trước tặng cho tín vật ngọc bài, chỉ cần có thể thông qua Thanh Tông nhập môn khảo hạch, liền có thể đem mấy cái kia tiểu hòa nhi thu làm đệ tử thân truyền. Ai ngờ phát sinh việc này, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Có người nói chúng ta nếu không phải nhận tông môn bảo hộ, tình huống cũng không khá hơn chút nào, chỉ sợ không sống tới hôm nay. Ở đây các vị trưởng lão, không một người phản bác. Không trò chuyện loại này nặng nề chủ đề đổi một cái. Tuyết Bực Kiếm Quân là Thanh Tông một vị khách hành, rất sớm trước đó vào tông môn, ngũ quan đoan chính, khí chất anh hùng. Lần này điện lễ, hắn phụ trách giám sát quản lý cùng chấn nhiếp đạo trích. Người nào đó nhỏ giọng thầm thì đổi cái gì đâu? Cho chuyện chút Khương trưởng lão đi. Rất nhanh, một cái chủ đề mới bắt đầu. Cái nào Khương trưởng lão? Có người không thể trước tiên kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Trước đó không lâu thông qua được nghe đạo núi khảo hạch, tân tấn khách khanh Khương Lưu Bạch. Nghe nói tại thời điểm tuổi nhỏ, Khương trưởng lão từng cùng Tôn Thượng từng có giao phong, đánh cho có đến có về, cân sức ngang tài. Bất quá, Tôn Thượng chính là vạn cổ không có chi yêu nghiệt, Khương trưởng lão hiện tại nhưng so sánh không được. Mặc dù Khương trưởng lão không cách nào cùng Tôn Thượng đánh đồng, nhưng nghiền ép cùng thời đại Đông Đảo Thiên Tiêu, thực lực cường đại, tại phía xa trên bọn ta. Mấy tháng trước, Khương trưởng lão dành thời gian giảng một lần đạo, khiến cho ta thu hoạch không ít. Nghe nói Khương trưởng lão những năm này rất không may, cùng hắn tiếp xúc qua gần nói, rất dễ bị liên lụy. Đây cũng không phải là ta bịa chuyện, chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện này ta biết, tục truyền là Khương trưởng lão tại nhiều năm trước nội nhập một phương thời cổ bí giới, lây dính một đạo rất khủng bố nguyên rủa. Từ đó về sau, Khương trưởng lão liền bắt đầu xui xẻo đứng lên, nếu không phải bản lĩnh thông thiên, sợ là đã nói tới loại chuyện này, đám người hứng thú tăng gọn, ngươi một câu ta một câu, náo nhiệt cực kỳ. Vừa rồi ngột ngạt không khí, quét sạch sành sanh. Ta biết được một cái tin tức ngầm. Đột nhiên, cái nào đó hoạch tâm trưởng lão thấp giọng, là cái gì? Đám người hiếu kỳ không thôi, không hẹn mà cùng nhìn sang. Nửa năm trước, tông chủ triệu kiến Khương trưởng lão, nói chuyện mấy canh giờ, sau đó, tông chủ điện dưỡng tâm sập. Vị trưởng lão này đem chuyện này trở thành đề tài nói chuyện. Dù sao không phải bí mật gì, cho chuyện chút không có quá lớn quan hệ. Mặc dù bị tông chủ biết nhiều lắm thì vài câu cờ trách, không ảnh hưởng toàn cục. Điện dưỡng tâm đổ sụp sự tình, không phải nói tông chủ lúc tu luyện, không thể khống chế lại tốt cường độ sao? Nghe được tin tức này, trong mắt mọi người lóe ra quan mang, lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Nguyên lai là Khương trưởng lão nguyên nhân. Không biết nội tình các trưởng lão, bừng tỉnh đại ngộ. Từ đó về sau, tông chủ không có lại triệu kiến qua Khương trưởng lão. Đồng thời, tông chủ còn đem Khương trưởng lão trụ sở an bài tại Tôn Thượng phụ cận, chỉ sợ chỉ có Tôn Thượng dư uy đạo lực mới có thể đè ép được cô này vận rủi. Bọn hắn nói chuyện phiếm xong Khương Lưu Bạch về sau, lại đàm luận trong tông môn mặt khác chuyện lý thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách thu đồ đệ điện lễ mở ra thời gian càng ngày càng gần. Khương Lưu Bạch vận rủi thuộc tính, đến bây giờ còn không có tán xong. Tông chủ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như Khương Lưu Bạch không có gì chuyện trọng yếu, liền một mực đợi tại chính mình tu hành đạo phủ. Cho dù là truyền đạo tụ nghiệp nhiệm vụ, cũng tạm thời dừng lại. Đối với cái này, Khương Lưu Bạch cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tháng trước, Thường Tử Thu không tin tà, dẫn theo vài bầu rượu ngon, chuyên vấn an một chút người quen biết cũ. Hắn là Thanh Tông khách khanh trưởng lão, gãy mất một cánh tay, đi là đao đạo chi lộ, tại lĩnh vực này lấy được thành tựu không nhỏ. Nói lên Thường Tử Thu, lão bằng hữu cười gọi hắn là thường mẹ. Trước đây thật lâu, Thường Tử Thu cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành một đoạn lộ trình, trong ngực ôm Trần Y Lệ, mỗi ngày đi ra cửa mua tươi mới nhất linh sữa, dốc lòng dưỡng dục, coi như con đẻ. Trần Y Lệ lớn lên về sau, cùng Thường Tử Thu quan hệ rất tốt, chỉ cần trở về Thanh Tông, chắc chắn sẽ đến nhà Thịnh An, cười tủm tỉm kêu một tiếng thường thúc. Đồng thời, Thường Tử Thu còn tại Trần Y Lệ thương hội treo một cái hư chức, không cần làm việc gì, hàng năm lấy hoa hồng. Trở lại chuyện chính, Thường Tử Thu cùng Khương Lưu Bạch gặp mặt một lần, uống rượu ôn chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Xem đã từng ly từng tí, song phương đều là phát ra cảm khái nói như vậy. Đàm luận đại bộ phận chủ đề, cuốn không ra Trần Thanh Nguyên gia hỏa này. Ôn chuyện kết thúc, Thường Tử Thu đứng lên nói đừng. Vài ngày sau, hắn gặp được phiền phức. Chương 2227, Thanh Tông tu đồ, vạn giới hoành động. Chương 2227, Thanh Tông tu đồ, vạn giới hoành động. Thường Tử Thu có việc đi ra ngoài một chuyến, đi không bao xa lại đụng phải một trận náo động quy tắc, phí hết rất lớn kình mới thoát thân, đem chính mình khiến cho đầy bụi đất, còn chịu một chút thương, lòng còn sợ hãi. Đúng là mẹ nó tà môn. Sau khi trở về Thường Tử Thu, hùng hùng hổ hổ. Trải qua việc này, hắn không dám cùng Khương Lưu Bạch uống rượu đàm tiếu lẫn mất thật xa, sợ không cẩn thận lại lây dính vận rủi. Khương Lưu Bạch vận rủi thuộc tính xem như kéo căng, liền ngay cả các lão hỏa kế cũng không dám tới gần. Vì không làm cho tông môn nội bộ mâu thuẫn, cùng giữ gìn Khương Lưu Bạch mặt mũi, cao tầng cố ý che lấp, biết được nội tình người rất ít. Đảo mắt mấy tháng, thu đồ đệ điện lễ chính thức bắt đầu. Thanh Tông chủ thành bên ngoài, có một tòa to lớn quảng trường bạch ngọc. Chiếm diện tích bao la, đủ dung nạp mấy ngàn vạn sinh linh. Sớm tại 10 năm trước, Thanh Tông liền thả ra tuyển nhận tân tấn đệ tử tin tức. Vạn giới hoành động, quần hùng tề tụ. Vì giảm bớt tông môn lượng công việc, Thanh Tông đối ngoại thiết trí một cái ngưỡng cửa, chỉ có qua cái này tuyến mới có tư cách tham gia khảo hạch. Nếu không có tiêu chuẩn, muốn gia nhập Thanh Tông vạn tộc sinh linh đâu chỉ ước vạn, toàn bộ sàng chọn một vòng, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Dù cho Thanh Tông thiết trí một cái không thấp bậc cửa tuyến, ý nguyên không còn có 100,000 chi chúng có được khảo hạch tư cách. Hơn 10 vạn hạng người thiên tiêu, số lượng không thể bảo là không nhiều. Trong bọn họ bất cứ người nào, đơn độc sách đi ra cũng có thể tọa trấn một phương, trở thành đại bộ phận tông môn trụ cột bước vàng, thậm chí người khiêng đỉnh. Nhưng mà, vạn tộc thiên tiêu mục tiêu nhất trí, tề tụ tại Thanh Tông chủ thành bên ngoài, chờ đợi có thể thông qua khảo hạch, trở thành Thanh Tông một phần tử. Thế nhân đều biết, Thanh Tông quản lý nghiêm ngặt, cực ít phát sinh những hiếp người mới sự tình. Đồng thời, tông môn nội tình thâm hậu, liền xem như đệ tử ngoại môn cũng có được đại lượng tài nguyên tiến hành tu luyện, phương diện này căn bản không cần đến sổ mượn. Chỗ khảo hạch 10 phần bao la, đứng sừng sững lấy hàng ngàn hàng vạn tòa cung điện, trong đó an bài rất nhiều nhã tọa cùng rượu, các phương khách đến thăm tự hành đi vào nghỉ ngơi. Đám mây trưng bày rất nhiều bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn trước đó để đó một tấm bảng dài, rượu chân quả cái gì cần có đều có, tất cả đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Vân Hải bồ đoàn số lượng có hạn, chỉ có địa vị hiển hách quý khách mới có thể ngồi xuống. Vương triều thế tục đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi là không gì sánh được tàn khốc tu hành giới. Thanh Tông có thể làm cho tu sĩ bình thường ở ngoại vi khu vực quan sát, đã là cử chỉ tốt đẹp. Nếu như là tông môn khác, phần lớn người liên nhập trận quan sát tư cách đều không có, càng đừng đề cập có chuyên môn khách điện tiến hành chiêu đãi. Chúng ta thế mà không có bị đuổi đi ra, còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, thực sự là không thể đoán được. Khu vực bên ngoài tòa nào đó khách điện, một cái hóa thần kỳ tu sĩ bưng một chén rượu, cùng ngồi ở bên cạnh đồng bạn nói việc này, đến nay không thể bình phục tâm tình, không ngừng cảm thán. Đúng vậy a, chúng ta vốn nghĩ tới tham gia náo nhiệt, có thể đứng ở nơi xa quan sát một chút cũng không tệ rồi, chưa từng nghĩ Thanh Tông một vị chấp sự chủ động mời các phương khách đến thăm, không thèm để ý khách đến thăm xuất thân cùng thực lực. Một đám người đều đang bàn luận Thanh Tông đạo đại khách, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích. Sẽ không có ngu xuẩn thừa cơ nháo sự đi. Thanh Tông để nhiều người như vậy đến đây xem lễ, tại rất nhiều người xem ra có không nhỏ hai hoàng ẩm. Chỗ này thế nhưng là Thanh Tông, ai dám ở chỗ này náo sự a, trừ phi không muốn sống nữa. Huống hồ, coi như thật có tên điên dám náo sự, có thể náo ra bao lớn phong ba đầu. Nếu Thanh Tông dám chiêu đãi vạn tộc sinh linh, vậy khẳng định đem từng cái phương diện cân nhắc đúng chỗ. Không có khống chế toàn cục thủ đoạn, sao dám làm việc như vậy? Dù sao, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chắc chắn có hại tông môn mặt mũi, chuyến đi để thế nhân trò cười. Chỗ khảo hạch quảng trường bạch ngọc, kiến tạo một cái cự đại pháp trận. Như có người dám ra tay náo sự, sẽ ở trước tiên bị trận pháp chi lực trấn áp. Bởi vì pháp trận bao quát phạm vi quá rộng, nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ thần kiều trở xuống người tu hành. Về phần thần kiều tu sĩ, được an bài đến khu vực vòng trong, do Thanh Tông mấy vị khách khanh trưởng lao trấn thủ, mặc kệ phát sinh cái gì cục diện, đều là tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Thanh Tông chủ thành đầu trên, hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão đứng chung một chỗ. Lần này có Tùng trưởng lão hiệp trợ, hoàn thiện rất nhiều chi tiết. Chủ trì toàn cục một vị trưởng lão tóc trắng, nhìn xem mới nhập môn không bao lâu Tùng Mang, ánh mắt vui mừng, không tiếp tán dương. Ngài khách khí. Tùng Mang mặc Thanh Tông trưởng lão phục sức, đối với trước mắt những tiền bối này, thái độ khiêm tốn, 10 phần tôn kính. Hắn bị Trần Thanh Nguyên dẫn tới Thanh Tông, thuận lợi thông qua được kiểm tra đo lường. Theo lý mà nói, lấy Tùng Mang độ kiếp kỳ tu vi cũng đã trên trung đẳng thiên phú, cao nữa là chỉ có thể trở thành ngoại môn trưởng lão. Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh lớn mật phân công, đặc biệt đem hắn để bạt làm hạch tâm trưởng lão. Gia tăng một vị hạch tâm trưởng lão, tương đương với bước vào cao tầng hàng ngũ, đối với tông môn mà nói không phải một chuyện nhỏ, đương nhiên phải tổ chức hội nghị. Tất cả trưởng lão phi thường không hiểu, một cái độ kiếp tu sĩ dựa vào cái gì có thể chiếm cứ một cái cao tầng ghế, nhao nhao đưa ra chất vấn, cho là cử động lần này không ổn. Bất quá, tại Lâm Trường Sinh cường ngạnh thái độ phía dưới, tất cả trưởng lão không dám vi phạm, bất đắc dĩ đồng ý Tùng Mang, dù sao cũng là Trần Thanh Nguyên đề cử tới, Lâm Trường Sinh đương nhiên muốn cho hắn một cái biểu hiện tài năng cơ hội. Lần này thu đồ đệ điển lễ, vừa lúc phù hợp. Cũng may Tùng Mang tương đối không chịu thua kém, chế định phi thường hoàn thiện kế hoạch, đã có thể hiện lộ rõ ràng tông môn chi uy, lại có thể cam đoan an toàn. Nhất là các loại chi tiết, Tùng Mang đều cân nhắc đến lại cấp gia đối ứng với nhau giải quyết kế sách, làm cho tất cả mọi người tìm không ra ma bệnh, sâu trong nội tâm phần kia vẻ bất mãn như vậy tan đi, nhao nhao biểu thị hữu hảo. Vào Thanh Tông, Tùng Mang biết được rất nhiều chuyện, nhất là Trần Thanh Nguyên thân phận địa vị, đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Vừa biết những tin tức này thời điểm, Tùng Mang chấn kinh thật lâu. Gặp được công tử, quả thật là ta đời này tạo hóa lớn nhất. Mỗi khi cùng với những cái khác trưởng lão nói đến Trần Thanh Nguyên quá khứ sự tích, Tùng Mang liền có một loại cực hạn mộng ảo cảm giác, rất không rõ ràng. Long long long, một khung chiến xa lái tới, trên đó cắm một cây tượng trưng cho phiếu miểu cung cơ sĩ. Đương nhiệm mở mịt thánh chủ trưởng Tôn Phong Diệp, mang theo một nhóm cao tầng đến đây, được mời xem lễ. Phiếu miểu cung chiến xa. Tục chuyên trưởng Tôn thánh chủ cùng Tôn thượng tương giao tâm đầu ý hợp, thật tốt a. Trước đây ít năm, phiếu miểu thánh chủ mừng đến quý tử, Thanh Tông điều động nhiều vị trưởng lão tiến đến chúc mừng. Thanh Tông cùng phiếu miểu cung chính là minh hữu quan hệ, tự nhiên thượng tọa. Phía dưới vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn chăm chú, đầy mặt vẻ hâm mộ. Sau đó không lâu, lại có đông đảo đại năng ra trận, tại Thanh Tông trưởng lão dẫn dắt bên dưới, đi hướng sớm đã an bài tốt nhã tọa. Đương nhiên sẽ có một chút thực lực không tầm thường khách tới ngoài ý muốn, đồng dạng lấy lễ để tiếp đón, sẽ không lãnh đạo. Ở đây vô số người ngẩng đầu nhìn ở vào Vân Hải tượng trưng cho cao quý địa vị nhã tọa, tưởng tượng lấy chính mình có một ngày cũng có thể đi đến độ cao như vậy, cảm xúc bành trướng, sắc mặt biến hóa. Chương 2228, quần hùng hội tụ, thiên tiêu tụ tập. Chương 2228, quần hùng hội tụ, thiên tiêu tụ tập. Tiêu Giao tán nhân, Thượng Nguyên đạo nhân, Tĩnh Hiên Am Tăng Mi sư thái trong đám người, luôn có mấy cái kiến thức rộng rãi hạng người, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phân biệt ra những cái kia làm việc tương đối là ít nổi danh đỉnh tiêm đại năng, ngôn ngữ tôn kính, không dám có chút mạo phạm. Còn có rất nhiều không mời mà tới thần tiểu đại năng, hy vọng có thể trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão. Lần này đã là Thanh Tông thu đồ đệ thịnh điện, lại là số lượng không nhiều tuyển nhận khách khanh trưởng lão thời gian. Biết được việc này đông đảo tán tu đại năng, muốn nếm thử một phen, coi như thất bại cũng không có gì tổn thất. Thanh Tông nội tình hùng hậu, cường giả như mây, chỉ dựa vào sao hôn kiếm tiên một người, liền có thể ép tới vô số tộc đàn không dám ngẩng đầu. Quảng trường bạch ngọc các ngóc ngách, tiếng nghị luận như quần quần thủy triều. Đạo nhất học cung cao tầng. Lúc này, một mặt khắc họa lấy càn khôn đạo văn to lớn mâm tròn xé rách trời cao, giáng lâm nơi này. Trên mâm tròn có hơn 10 tòa tinh mỹ cung điện, trung quanh hiện đầy cấm chế phòng ngự. Người kia vâng đạo nhất học cung dư biệt phó. Hắn là Tôn thượng sư phụ. Phi hành mâm tròn đỉnh, xuất hiện một người mặc màu sáng áo vải lão giả. Thân phận lai lịch của hắn, đương đại hiếm có người không biết. Thân là Thanh Tông chi chủ Lâm Trường Sinh, để tỏ lòng đối với dư Trần Nhiên tôn kính, tự mình đi ra ngoài đón lấy, mỉm cười chắp tay, dư tiền bối, mời đến. Lâm Tông chủ. Dư Trần Nhiên rõ ràng là một cái đầy mặt nếp nhăn lão đầu, lại như người trẻ tuổi bình thường, hăng hái, mỉm cười đáp lễ. Một phen khách sáo, Lâm Trường Sinh cùng Dư Trần Nhiên sánh vai mà đi, đi hướng tốt nhất xem lễ vị trí, cười cười nói nói, tiện sát người bên ngoài. Qua nửa tháng, Vân Hải một góc nào đó, phụ trách thu đồ đệ thịnh điện các trưởng lao sửa sang lại một chút ăn mặc, chuẩn bị mở ra thịnh điện. Chư vị, chớ có ném đi tông môn mặt mũi, chú trọng chi tiết, không thể chủ quan. Nên chúng ta đăng tràng, đi thôi. Tất cả trưởng lão chuyện phiếm vài câu, bóp tốt thời gian, đẩy ra trước người một biển mây, hiện lộ tại các phương khách đến thăm trước mắt. Hoa, một đầu hà thải rộng lớn chi lộ, từ cựu thiên bảy xuống, thẳng tới chỗ khảo hạch. Tất cả trưởng lão dọc theo con đường, xài bước tiến lên. Khi nhìn thấy Thanh Tông cao tầng lộ diện giờ khắc này, nguyên bản tiếng ồn ào đống nhiên biến mất. Lớn như vậy quảng trường bạch ngọc, tiến tĩnh im lặng. Muốn bắt đầu. Mau nhìn. Thanh Tông cao tầng. Sẽ có một ngày, ta nếu có thể đứng tại đó cái vị trí, đời này không tiếc. Chỉ cần có thể bước vào Thanh Tông cửa lớn, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới đều được. Đến đây khảo hạch các tộc thiên tiêu, ngước nhìn đỉnh mây cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, ngực chập trùng, ánh mắt cực nóng. Tới xem lễ cường giả các tộc, nhao nhao đứng dậy, nổi lòng tôn kính. Nghi thức chính thức bắt đầu, vì biểu hiện đối với Thanh Tông tôn trọng, cho dù là Dư Trần Nhiên các vùng bị siêu nhiên tồn tại, cũng đứng dậy. Ta là Thanh Tông cầm đầu chủ sự trưởng lão, đơn giản tự giới thiệu, lại nói một chút lời xã giao, tỉ như cảm tạ các phương khách đến thăm, chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi chờ chút. Khách sáo hoàn tất, bắt đầu tuyên bố thu đồ đệ thịnh điện cụ thể quá trình. Vòng thứ nhất kiểm tra đo lường thiên phú căn cốt, vòng thứ hai kiểm nghiệm đạo tâm mạnh yếu, vòng thứ ba tiến hành cùng cảnh giới rút thăm tỉ thí. Lần này thịnh điện, Thanh Tông dự tính chỉ lấy 1.000 tên, tại tinh không tại nhiều. Đương nhiên, nếu là một ít người trẻ tuổi biểu hiện rất tốt, mặc dù không phía trước hàng, cũng có thể đặc biệt trúng tuyển. Một bước cuối cùng, đặt vào nghe đạo núi, đạt được tông môn tiên hiền ý chí tán thành, bảo đảm tâm tính chính trực, không đúng tông môn ôm lấy áp ý công bằng công chính, đều bằng bản sự. Chỗ khảo hạch phía trên, trừ một đám quý khách bên ngoài, tự nhiên còn ngồi Thanh Tông đông đảo cao tầng. Lâm Trường Sinh mười phần coi trọng việc này, ngồi tại chủ vị, uy nghiêm túc mục, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vị trí tông chủ bên trái hàng đầu, ngồi ba người, bối cảnh thâm hậu, thân phận đặc thù. Ba người này là Trần Thanh Nguyên đệ tử thân truyền, vô số cặp mắt hâm mộ ánh mắt ghen tị rơi xuống trên người của bọn hắn, hận không thể thay vào đó. Chu Ngũ Lang, Đường Nguyễn Nhi, Vân Thanh Mặc. Chu Ngũ Lang nhỏ tuổi nhất, lại là đại sư minh. Hắn lấy một kiện trắng thuần đạo bào, góc áo thêu lên ngàn tia vân vân, mày như sa phòng, bờ môi nết thành một đường thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, tự phụ thanh tuyển. Trải qua ma luyện, Chu Ngũ Lang sớm đã không phải mới ra đời thanh niên, uy danh ở bên ngoài không kém gì Đông Đảo Thành danh đã lâu lão tiền bối. Hắn chính là không tỷ vết đạo thể, chủ tu cung tiễn chi đạo, căn cơ trải qua Trần Thanh Nguyên tỉ mỉ rèn luyện, tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ đã là thần kiều đại năng. Đường Uyển Nhi vốn là phàm tục vương triều một cái công chúa, cùng Trần Thanh Nguyên kết duyên phận, về sau gặp nhau, thu được Trần Thanh Nguyên tán thành, thu làm đệ tử thân truyền. Thiên phú của nàng ban đầu rất phổ thông, về sau bị Trần Thanh Nguyên rèn luyện một phen, sáng lập ra ngày kia kiếm thể, bước vào thiên kiêu hàng ngũ. Vì không cô phụ Trần Thanh Nguyên phần này hậu ái, Đường Uyển Nhi cố gắng tu hành, mặc dù so ra kém đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng lấy được thành tựu không nhỏ, không cho Trần Thanh Nguyên mất mặt. Về phần Vân Thanh Mặc, con hàng này là cố nhân hậu đại. Tuổi của hắn lớn nhất, lại bởi vì một chút khúc nhạc dạo ngắn mà thành tiểu sư đệ, vừa mới bắt đầu nội tâm phiền muộn, thời gian dài cũng liền quen thuộc. Tôn thượng đệ tử thân truyền, mệnh thật là tốt. Ai? Chúng ta có thể sống đến hôm nay, liền phi thường không dễ dàng. Vận mệnh loại vật này, thật nói không rõ. So với sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng vô số phàm nhân, chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Phải hiểu được thỏa mãn, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Đám người đánh giá Trần Thanh Nguyên ba vị đệ tử thân truyền, khe khẽ bàn luận, trong mắt vẻ hâm mộ căn bản không có cách nào che giấu, lộ rõ trên mặt. Ở đây thiên tiêu, không xuống 100. Không, bọn hắn tại riêng phần mình chỗ nơi ở sông ra một vùng thiên địa, được hưởng nổi danh, trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy tự tin. Vòng thứ nhất khảo hạch tương đối bình thản, xếp hàng tiến hành thiên phú trắc nghiệm. Chỉ có số người cực ít thiên phú không thể đạt tiêu chuẩn, nản lòng thoái chí lui qua một bên. Kim cương thể, trời sinh thể tu yêu nghiệt, như có danh sư chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiên tiên thuần dương thể, ngược lại là hiếm thấy. Như có thể một mực bảo trì đồng tử chi thân, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Chỉ là, có được thể chất như vậy, dục vọng phi thường cường liệt, không cẩn thận phá thân, tiết chân dương, vậy liền tiền phức lớn hơn rồi. Đỉnh cấp linh mục chi thể, trời sinh dược sư a. Kẻ này thần hồn đặc thù, so với thường nhân cường đại mấy lần. Theo vòng thứ nhất thiên phú kiểm tra đo lường, Đông Đảo Thiên Tiêu cho thấy phong thái, dẫn tới một trận hỗn động, nghị luận ầm ĩ ngồi tại chỗ cao một đám quý khách, cũng là hơi biến sắc mặt, nhịn không được phát ra tiếng than thở. Thiên Tiêu xuất hiện lớp lớp, như hàng cắt sông số. Đặt tại trước kia, sao có thể nhìn thấy trường hợp như vậy? Thịnh thế phồn hoa, viễn siêu lúc trước. Một vị nào đó đại năng cảm khái nói, những thằng mắt con này tề tụ tại Thanh Tông, nếu là toàn trưởng thành lên, tràng cảnh kia tiếp qua cái trên 3 năm, Thanh Tông phồn hoa trình độ đơn giản không thể tưởng tượng. Chương 2229, bắt đầu khảo hạch, tranh đoạt thiên kiêu. Chương 2229, bắt đầu khảo hạch, tranh đoạt thiên kiêu. Thế nhân đều là nói, Thanh Tông đã trở thành vạn giới đệ nhất tông. Truyền thừa mấy trăm vạn năm bất hủ cổ tộc, cũng phải đứng sang bên cạnh. Tôn thượng trấn áp đương đại, chỉ cần hắn tại, Thanh Tông trong thời gian ngắn không có khả năng suy bại, phát triển không ngừng, phồn hoa vô tận. Đông Đảo tán tu đại năng kìm nén một cố kình, hy vọng có thể trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão. Vào Thanh Tông, tiền đồ vô lượng. Một khi thành công, quãng đời còn lại không lo. Sớm biết Thanh Tông có hôm nay quan cảnh, ban đầu ở thật sâu rơi vào trong nguy nan thời điểm, nên dốc hết thể tương trợ. Đạo Nhất Học Cung, Lê Hoa Cung, Phiêu Miểu Thánh Địa các thế lực, cực thắng a. Rất nhiều tông môn người cầm quyền hồi tưởng đến qua lại mây khói, hối tiếc không thôi. Hiện nay, cho dù là Thanh Tông một cái đệ tử ngoại môn đi ra lịch luyện, Đông Đảo thế lực cũng không dám kinh thị, lấy lễ để tiếp đón. Thanh Tông mặc dù đứng ngạo nghễ tại đương đại chi đỉnh, nhưng quản lý tương đương nghiêm ngặt, không bao giờ làm ý thế hiếp người sự tình, như có vi phạm, ổn thỏa nghiêm túc xử lý. Đồng thời, Thanh Tông nội bộ đoàn kết, bao che cho con tính cách nhất mạch tương thừa. Coi như chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, như bị thay bay vạ gió, tông môn trên dưới cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ, dựng lên quy củ, nghiêm ngặt chấp hành. Chính là có Lâm Trường Sinh chủ tính trung phát triển, Thanh Tông mới có hôm nay phồn hoa thịnh cảnh, địa vị cao cả, danh vọng cực cao. Kiểm tra đo lường người tham gia khảo hạch thiên phú căn cốt, ít nhất cũng phải 10 ngày. Trình tự nghiêm ngặt, cam đoan kiểm nghiệm quá trình không xuất hiện sai lầm. Lớn như vậy quảng trường Bạch Ngọc, vòng thứ nhất thiên phú kiểm tra đo lường ban đầu trình tự, kiểm tra đối chiếu sự thật người đến lai lịch thân phận, ghi lại ở sách. Gã chấp sự này ngồi trên ghế, trước mặt trưng bày một cái bàn dài, ngẩng đầu nhìn một chút người trước mặt, mà không biểu tình tái diễn một câu tính danh. Người này không phải mới ra đời hàng người, tuổi tác ước chừng nghìn tuổi. Hắn lấy một kiện màu xám nhạt ngăn chứa đường vân áo vải, dưới mắt trái mới có một đạo tương đối rõ ràng vết sẹo, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Vương Tiểu Ngũ. Áo vải xám nam tử đứng thẳng như tùng, khí thế bằng bạc, như là một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, kiếm ý ngút trời. Đối mặt Thanh Tông chấp sự hỏi thăm, hắn không dám giấu giếm, chắp tay thi lễ, thành thật trả lời. Xin tại chỗ nào? Chấp sự hỏi lại. Vương Tiểu Ngũ tiếp tục hồi phục Bắc Hoang trên đám mây, tiên vụ lượn lờ. Một vị trí nào đó, lơ lửng mười mấy cái bồ đoàn. Nơi này là Thanh Tông khách khanh ghế trưởng lão, số ghế sắp xếp rất có coi trọng. Ở vào phía trước nhất mấy cái chỗ ngồi, thuộc về Trường Canh Kiếm Tiên bọn người. Thanh Tông Tam Đại Chuẩn Đế, Trường Canh Kiếm Tiên Lý Mộ Dương, Thủ Địa Nhân Đao Chín, đầu bếp Nghiêm Trạch. Lý Minh, tiểu ba nhi này chính là ngươi đã từng tu đồ đệ. Thủ Địa người mặc màu đậm áo vải, lúc tuổi còn trẻ gãy mất một cánh tay, nhân họa đắc phúc, đao đạo đại thành. Đường Kim Hoàn Vũ, có thể tại đao đạo nhất mạch so sánh cùng nhau tồn tại, có thể đến được trên đầu ngón tay. Ân, trước kia ẩn cư ở Hồng Trần Thế Tục, cùng tiểu gia hỏa này kết duyên, chuyển thụ một chút bản sự. Hắn có thể đi đến hôm nay, ngược lại là không ngờ rằng. Trường Canh Kiếm Tiên nhìn xem kiếm thế mênh mông Vương Tiểu Ngũ, vui mừng cười một tiếng. Kiếm tâm đã tố, tương lai thêm chút dẫn đạo một phen, thành tựu mặc dù so ra kém kiếm tiên, nhưng nhất định có thể siêu việt chúng ta. Cái nào đó khách khanh trưởng lão khen một câu. Thanh Tông, dược đường. Một vị thân mang nữ tử váy đen, ngồi tại dược đường chủ vị, mang theo mạng che mặt, lạnh lùng như băng. Nàng là Thanh Tông thủ tịch luyện dược sư, thế nhân xưng là Quỷ Y Y, tên là Công Tôn Nam. Linh mục chi thể vạn năm khó gặp, thiên phú trên ta xa, là mầm mống tốt. Quỷ Y Y mặc dù không có ở thu đồ đệ thịnh điện hiện trường, nhưng thông qua một mặt huyền kính nhìn nhất thanh nhị sở. Người này nếu có thể thông qua khảo hạch, trực tiếp đưa đến dược đường. Sau đó, Quỷ Y Y đem chính mình ý tứ truyền đạt ra ngoài, ngoài điện người lập tức bẩm báo cho tông chủ, ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đừng nhìn Quỷ Y chỉ là mới vào thần kiều chi cảnh, địa vị quyền lực so với đại bộ phận khách khanh trưởng lão còn cao hơn. Nàng đã có siêu phàm nhập thánh luyện dược chi năng, lại là Trần Thanh Nguyên công nhận á tỷ. Đồng thời, nàng cùng trưởng canh kiếm tiên chính là quen biết cũ, ban sơ quyết định gia nhập Thanh Tông, hay là nhận lấy trưởng canh kiếm tiên chỉ dẫn. Tiểu A Nhi này, Công Tôn trưởng lão muốn. Sau đó không lâu, các mạch trưởng lão nghe được tông chủ truyền âm, thân thể siết chặt, không hẹn mà cùng nhìn một cái có được tiên tiên linh mục chi thể thiên tiêu. Có thể đi theo Công Tôn trưởng lão, là hài tử này phúc phận. Ở cao vị đông đảo trưởng lão, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí nguyện ý thay thế nhân sinh. Đứa nhỏ này thiên phú không tồi, cùng bản tọa hữu duyên. Thanh Tông ghế trưởng lão, đám người quan sát phía dưới một đám thiên tiêu, lớn tiếng nghị luận. Bốn phía thiết trí lấy cái giới, sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy, tư mật tính vô cùng tốt. Ngươi là thuật tu, hoa nhi này là đỉnh tiêm thể tu thiên phú, cùng ngươi có cái dám duyên phận. Một vị nào đó trưởng lão lập tức phản bác. Từ giờ khắc này, các mạch trưởng lão cũng đã bắt đầu tranh đoạt còn chưa nhập môn tiên tiêu đệ tử. Bình thường phạm vi bên trong ma sát cùng cạnh tranh, tông môn sẽ không ngăn lại, chỉ cần không quá phận, không thương tổn cùng tình cảm, ngầm đồng ý hành động như vậy. Người còn không có thông qua khảo hạch, các mạch trưởng lão liền lột lên tay áo, lớn tiếng mở đối, nghĩ biện pháp tranh đoạt. Quỷ Y Y muốn người, không có một cái nào trưởng lão dám tranh đoạt, toàn phiếu thông qua, phi thường thuận lợi. Trước kia đều không có người dám đắc tội Quỷ Y Y, hiện tại trật tự náo động, thiên địa linh khí giấu giếm sắc cơ, càng không người dám phạm kiêng kỵ này. Thanh Tông trên dưới, vượt qua 9 thành số lượng người, an Quỷ Y Y luyện chế đan dược. Thu đồ đệ đại điện phi thường náo nhiệt, vạn tộc chú mục, quần hùng hội tụ. Ngày bình thường không gặp được đại nhân vật, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí, trong mắt rất nhiều người đại nhân vật, ngay cả quý khách ghế đều lăn lộn không lên, chỉ có thể ngồi tại một góc nào đó vị trí. Đông đảo cường giả đỉnh cao tọa trấn nơi này, trận này điển lễ chắc hẳn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Thần Tiêu chi địa, Thiên Su lâu. Điều tức dưỡng thần hơn 50 năm an hề được, tỉnh lại. Nàng vị trí chi địa, cảnh sát hợp lòng người. 3. Nàng tỉnh lại trước tiên, Tiểu Su tử liền đã nhận ra, lập tức đã tìm đến bế quan bên ngoài kết giới chờ đợi, trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Đại ca. An hề nhược nhẹ phẩy ống tay áo, giải trừ mất rồi bốn phía đế văn kết giới. Hướng về Tiểu Su tử phương vị đi vài bước, lễ phép một gọi. Đương đại đế quân một tiếng đại ca, Tiểu Su tử rất là hưởng thụ, dáng tươi cười sán lạn muội tử, còn muốn tiếp tục bế quan sao? Không được. Mấy chục năm này bế quan ngồi xuống, an hề nhược là vì bớt rõ ràng một chút mạch suy nghĩ, thực lực cụ thể không có biến hóa, tâm cảnh hơi có khác biệt. Đến đại đế chi cảnh, dựa vào đơn giản bế quan, thực lực rất khó lấy được đột phá tính tăng lên. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tiểu Su tử lo lắng hỏi. Chờ hắn. An hề nhược không cần nghĩ ngợi, kiên định không thay đổi. Tiểu Su tử gật đầu một cái a. An hề nhược không lay động giá đỡ, ngôn ngữ tôn kính đại ca, hắn còn muốn bao lâu thời gian? Chương 2230, nếm thử chương 2230, nếm thử Tiểu Su tử chi tiết cáo chi không biết. Trần Thanh Nguyên sẽ ở đạo diễn huyền mưu toan bên trong đợi bao lâu, Tiểu Su tử coi là thật không xác định. Có thể là 100 năm, cũng có thể là hàng ngàn năm. Chỉ có khi Trần Thanh Nguyên nghĩ ra được có thể là không chịu nổi đạo diễn huyền hình uy áp, mới có thể kết thúc, trở về hiện thực. Mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng An hề nhược cũng không toát ra nửa phần vẻ thất vọng, mà không đổi sắc, ngữ khí bình thản ân. Mấy trăm ngàn năm cũng chờ không kém như thế một hồi. Muội tử, muốn hay không chuyển sang nơi khác tâm sự? Trong lúc rảnh rỗi, Tiểu Su tử chân thành mời. Nghe đại ca. An hề nhược gật đầu đáp ứng. Tiểu Su tử muốn chiều sâu tìm hiểu một chút Trần Thanh Nguyên quá khứ, An hề nhược thì muốn nghe được Thái Vi đại đế lịch trình cuộc sống. Song phương lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Thế là, hai người đổi một cái lịch sự tao nhã chi địa, pha trà chuyện phiếm. Đạo diễn huyền hình, không gian kỳ dị bên trong. Trần Thanh Nguyên cùng Khôi Lỗi hình người giao phong, đối với chư đế chi đạo cảm ngộ rõ ràng có tăng lên. Tranh đấu hồi lâu, đã có thể cùng Khôi Lỗi hình người đánh có đến có về. Cứ việc Trần Thanh Nguyên không có bước vào đại đế chi cảnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả đều là thời cổ đế văn, hiển thị rõ đế quân tôn uy, thân ở tại một cái cực kỳ đặc thù lĩnh vực cấm kỵ. Ngoanh đông, mỗi một lần cực đạo chi thuật giao phong, đều sẽ lệnh vùng không gian này chấn động kịch liệt, bày biện ra vạn đạo phá diệt chi cảnh. Bất quá, không gian bạo liệt đằng sau, sẽ ở thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Vừa chữa trị trong nháy mắt, tiếp lấy lại bị đánh thành một mịn. Tuần hoàn qua lại, chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Kém một chút mà từ đầu đến cuối không có khả năng dung nhập đạo thể. Trần Thanh Nguyên gặp một nan đề, lông mày nhíu chặt. Hắn rất chân quý cơ hội lần này, thông qua cùng Khôi Lỗi hình người luận đạo luận bản, nhanh chóng nắm trong tay chư đế chi đạo hạch tâm diệu pháp. Thế nhưng là muốn đem những này đế đạo quy tắc hòa vào luân hồi đạo thể, không phải một kiện sự tình đơn giản. Thử rất nhiều lần, không thể thành công. Để luân hồi đạo thể luyện hóa đông đảo cổ đế hạch tâm quy tắc, có cơ hội nhường đường thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Trước mắt, luân hồi đạo thể đã tới đại thành, khoảng cách viên mãn chi cảnh còn có một đoạn rất dài lộ trình. Đến cùng là nơi nào có vấn đề đâu? Trần Thanh Nguyên một bên cùng Khôi Lỗi hình người chiến đấu, một bên tự hỏi vấn đề này. Mục đích của hắn không phải lấy thủ đoạn giống nhau đi đánh thắng Khôi Lỗi hình người, mà là đem đạo diễn huyền mưu toan bên trong gánh chịu lấy đế đạo quy tắc tìm hiểu thấu đáo. Ông, hoa, lần này đổi bính, không gian đặc thù các ngóc ngách, sinh trưởng ra vô số gốc mở bên kia hoa. Hoa nở như mộng, thoáng qua băng tán. Sau một khắc, kim quang từ phía dưới phun ra ngoài, xuyên thấu trời cao, cho đến thiên đỉnh. Đế văn quy tắc biến thành hàng ngàn hàng vạn căn đủ chống lên màn trời trụ lớn, mỗi cái trụ lớn mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp tuyến văn, không giống nhau, đạo vận vô biên. Lúc đó có lô đen kinh khủng hình thành, số lượng không ngừng gia tăng. Theo song phương kịch chiến, dư uy quy tắc sáng lập ra lô đen, tại ngắn ngủi mấy hơi thở sụp đổ, tan thành mây khói. Đến tột cùng kém thứ gì? Lại qua thời gian rất lâu, Trần Thanh Nguyên y nguyên không thể xông phá bình cảnh này, cau mày, lâm vào trầm tư. Mỗi một loại đế đạo quy tắc bản nguyên đạo vận đều là đã khống chế, vì sao không thể cùng đạo thể tương dung đâu? Trần Thanh Nguyên nương tựa theo tự thân tư chất nghịch thiên, đã đem mấy chục chủng đế đạo pháp tắc khống chế, toàn đạt đến thuần thục trình độ. Nói ngắn gọn, hắn có thể tùy tiện thi triển ra mấy chục chủng đế đạo diệu pháp. Bởi vì ta không thể gánh chịu thiên mệnh, thiếu khuyết một cơ hội sao? Vận dụng rất nhiều biện pháp, kết quả cũng không biến hóa. Cho nên, Trần Thanh Nguyên liên tưởng đến chứng đạo thời cơ, suy nghĩ nặng nề. Nếu thật là suy đoán này, sự tình coi như phiền toái, không biết nên như thế nào phá cục. Hắn muốn toàn diện dung hợp chư đế chi đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng lên thực lực bản thân, là nghịch thiên chứng đạo tiến hành đặt vững căn cơ. Như phải hoàn thành cái này nhất cử xử trí, cần lấy chứng đạo thời cơ làm dẫn. Dưới tình huống bình thường, căn bản làm không được. Tỷ như thế tục vương triều một gian cửa hàng, tuyển nhận 20 tuổi trở xuống tiểu nhị, nhất định phải có được 30 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, cứng nhắc điều kiện, không thể sửa đổi. Thử lại lần nữa đi, có lẽ là ta đoán sai. Nên nếm thử biện pháp, Trần Thanh Nguyên đều đã thử qua. Tiếp tục kiên trì, hy vọng không lớn. Tiến vào đạo diễn huyền hình cơ hội chỉ có lần này, tốt nhất là có thể đem luân hồi đạo thể thôi diễn đến viên mãn chi cảnh. Kể từ đó, nghịch thiên chứng đạo sát suất thành công có thể tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên bắt đầu lớn mật thử lỗi. Chỉ cần không thương tổn cùng tự thân căn bản, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Mấy tháng về sau, khí tức hỗn loạn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trên người có mấy chục đạo giữ tợn vết thương, máu tươi hào hạt chảy xuôi, thẩm thấu y phục, chật vật không chịu nổi. Trần Thanh Nguyên vết thương đầy người, cũng không phải là bởi vì khôi lỗi hình người, mà là chính mình lung tung thí nghiệm. Không có đế đạo căn cơ, không có khả năng triệt để dung hợp, luôn có tí vết, không được viên mãn. Trải qua một phen dày vò, Trần Thanh Nguyên cho ra một cái chính xác kết luận. Thôi, không thể cưỡng cầu. Trần Thanh Nguyên thu hồi tâm tư kia. Và anh, làm ra quyết định, một cỗ cực kỳ khủng bố đạo uy từ Trần Thanh Nguyên thể nội mãnh liệt mà ra, giải khai công xiềng, bạo phát ra luân hồi đạo thể vốn có phong thái vô địch. Phanh đông, lần nữa từ chính diện tiến công mà đến khôi lỗi hình người, đột nhiên thân thể run lên, muốn phản kháng, vùng vây thời gian một hơi thở liền không chịu nổi, chợt nhanh chóng hạ xuống, nện xuyên phía dưới không gian, kinh hiện một cái đường kính đạt hơn 10 vạn dặm tịch diệt minh nguyên. Cuốn giao tại khôi lỗi hình người bên ngoài thân các nơi đế văn quy tắc, tất cả trong khoảnh khắc vỡ vụn, căn bản không chịu nổi Trần Thanh Nguyên toàn lực tạo áp lực, cả hai thực lực không tại cùng một cái vĩ độ. Dừng ở đây đi. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ cao, nhìn xuống một chút bị trấn áp tại Minh Nguyên cuối khôi lỗi hình người, bệ nghệ đương đại, thần sắc đạm mạc. Khôi lỗi hình người minh bạch Trần Thanh Nguyên ý tứ, chiến ý biến mất, khí thế chợt hạ xuống. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, đem bao trùm phương này không gian đặc thù đạo thể chi uy xua tan đi, trong chớp mắt bình tĩnh lại, phảng phất không có cái gì phát sinh. Đông. Khôi lỗi hình người bước ra một bước, thẳng tới trên không, cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau trăm trượng mà đối diện, lạnh nhạt không nói. Đa tạ chỉ giáo. Trần Thanh Nguyên đổi một kiện sạch sẽ gọn gàng màu sáng cầm bảo, nhìn không có chật vật như vậy. Tiến lên mấy bước, hướng phía khôi lỗi hình người không người cúi đầu, biểu đạt cảm kích cùng kính ý khôi lỗi hình người thực lực bao trùm chuẩn đế phía trên, nhưng lại không đạt được đại đế cấp độ. Lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt địch tiên thực lực, một khi chăm chú, lật tay liền có thể trấn áp. Khôi lỗi hình người mặc dù dung hợp đông đảo đế văn đạo vận, nhưng ngưng tụ không xuất đạo quả, đương nhiên so ra kém hàng thật giá thật thời cổ đế quân, không phát huy ra đế đạo diệu pháp chân chính huyền uy. Nguyện quân đại đạo có thành tựu. Một mực ở vào trạng thái yên lặng khôi lỗi hình người, ở thời điểm này cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn giọng lạnh nhạt, nghe không ra một tia tình cảm ba động. Chương 2231, đi ra, ác tâm chương 2231, đi ra, ác tâm ngộ đạo sự tình dừng ở đây, khôi lỗi hình người lui về vị trí cũ. Phân phật, một cái chớp mắt, vỡ nát thành bột mịn vùng không gian này, khôi phục như lúc ban đầu. Sơn thủy như bẽ, duy mỹ mộng ảo. Ven hồ thanh tịnh, trong đó chỗ có một khối to lớn bệ đá hình tròn. Khôi lỗi hình người liền ngồi tại trên bệ đá, nhắm hai mắt lại, khí tức hoàn toàn không có, tựa như tử vận. Quét mắt một chút bốn phía, Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc. Vừa rồi một phen lớn mật nếm thử, khiến cho nhục thân thụ thường, khí tức hỗn loạn. Điều tức một lát, luyện hóa mấy viên cực phẩm đan dược, thương thế khỏi hẳn. Xoẹt, cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo vết nứt, sau đó tạo thành một cái phảng phất có thể thôn vệ linh hồn lỗ đen. Bá. Trần Thanh Nguyên không chút do dự, vừa bước vào bên trong. Đạo diễn huyền đồ chi hành, đến tận đây kết thúc. Hoa. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, về tới Tiên Xu lâu tầng thứ 9. Phía trên hư không, đạo diễn huyền đồ đã thành khép kín trạng thái. Mặt ngoài đến xem, đây chính là một cái bình thường bức tranh. Trong đó càn khôn, siêu thoát đại đạo. Tiểu Xu từ trước tiên có cảm ứng, phốc một tiếng xông ra. Đi ra có thể có thu hoạch. Phía trái trên hư không, Tiểu Xu tử nhìn xuống Trần Thanh Nguyên, quanh thân vẩn quanh mấy sợi sương mù. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, vẫn được. Vì mở ra đạo diễn huyền đồ, hao phí không ít tài nguyên. Cơ hội chỉ có lần này, chỉ mong đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tiểu Xu tử không có hỏi. Đa tạ đại ca. Trần Thanh Nguyên chân thành nói tạ ơn. Cố gắng mạnh lên, về sau chúng ta lấy lại danh dự. Nói ra lời này trong nháy mắt, Tiểu Xu tử ánh mắt trở nên 10 phần lăng lệ. Trong mắt của hắn toát ra mấy phần nhằm vào mục thương nhạn ý, hy vọng trong tương lai một ngày nào đó có thể lật về một thành, thậm chí là đem nó chấn áp. Đi, ta nhất định cố gắng. Trần Thanh Nguyên gật đầu một cái, túc trọng đạo. Sau đó, hắn bấm ngón tay tính toán, tiến vào đạo diễn huyền đồ đã có hơn 70 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái búng tay. Nếu không có Trần Thanh Nguyên chủ động kết thúc đoạn đường này, còn có thể bên trong nghỉ ngơi thật lâu. Gặp bình cảnh, nghĩ hết biện pháp mà không có kết quả, cùng tiếp tục lãng phí thời gian, không nếu như đoạn dừng tay. Này như đâu? Nàng ở đâu? Đem những cái kia phức tạp suy nghĩ thu vào, Trần Thanh Nguyên mặt lộ mỉm cười. Đuổi theo. Một cái chớp mắt, Tiểu Xu Tử biến mất. Nguyên bản vị trí chỗ ở, xuất hiện một cánh đan sen phức tạp đạo văn màu trắng cửa lớn. Trần Thanh Nguyên cách không dùng sức, đem cửa đẩy ra. Đắc. Xuyên qua cánh cửa này, đi hướng Tiên Xu lâu cái nào đó lịch sự tao nhã chi địa. Dừng trúc Vũ Hải, đình đài lầu các. Lầu các đỉnh cao nhất, An Hề Nhược vẫn là một bộ hồng y bộ dáng, đoan trang quý nhã, không nhiễm bụi bặm. Phu cận hư không chợt có một cánh đạo môn hiện hiện, An Hề Nhược lập tức ghé mắt nhìn chăm chú. Đạo môn mở ra, trông thấy Trần Thanh Nguyên đi ra, An Hề Nhược ánh mắt vốn là lạnh nhạt xa cách, qua trong giây lát trở nên ôn nhu. Bất luận là thời kỳ thượng cổ, hay là hôm nay, chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể nhìn thấy An Hề Nhược ôn nhu một mặt, thưởng thức cây này đứng ngạo nghễ tại đương đại chi đỉnh liệt diễm hồng liên. Đồng dạng, cũng chỉ có An Hề Nhược có thể làm cho Trần Thanh Nguyên thể hiện ra nhu tình bộ dáng. Huynh trưởng, thuận lợi sao? An Hề Nhược đi về phía trước mấy bước, ôn nhu thì thầm. Ân, còn tốt. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Trần Thanh Nguyên chạy tới An Hề Nhược trước mặt. Tiểu Xu Tử ở một bên nhìn xem, nhếch miệng môi, cũng không lên tiếng quấy rầy. An Hề Nhược xưng hô Tiểu Xu Tử là đại ca, chỉ có kính ý kêu gọi Trần Thanh Nguyên mỗi một câu huynh trưởng tràn đầy nhu tình. Người đây, không có đụng phải phiền phức đi. Trần Thanh Nguyên mười phần tự nhiên dắt An Hề Nhược tay ngọc, xúc cảm mềm mại, trực kích nội tâm, trong luôn ngựa tràn đầy ân cần. Ta hết thể mạnh khỏe. An Hề Nhược tâm hồ quét lên một trận gió mát, ôn tồn thì thầm. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy An Hề Nhược bàn tay, Trần Thanh Nguyên nhìn về hướng một bên Tiểu Xu Tử, thẳng thắn đại ca, ngươi không phải nói muốn cho này như một chút tài nguyên sao? Còn giữ lời sao? Cái này mô tặng. Tiểu Xu Tử cho Trần Thanh Nguyên một cái liếc mắt, thư lạnh một tiếng đương nhiên chắc chắn. Trần Thanh Nguyên một mực nhớ Thiên Xu lâu bảo bối tốt, chỉ cần có cơ hội hao lông cừu, tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Muội tử, ngươi đi theo ta. Cùng An Hề Nhược nói chuyện thời điểm, Tiểu Xu Tử hoàn toàn là mặt khác một bộ sắc mặt, dáng tươi cười sáng lạ, thanh âm nhu hòa. Sợ Trần Thanh Nguyên thuận tay cầm một ít gì đó, Tiểu Xu Tử nghiêm túc nói ngươi đợi ở chỗ này. Ta chuyến này nguyên nhân, trừ nhận Thái Vi Đế quân chỉ dẫn, chính là đến thăm huynh trưởng. Đối với những khác sự tình, không có hứng thú. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra xem tiền tài như cặn bã thái độ, không màng danh lợi, thần sắc lạnh lẽo, rất có một loại da nước bùn mà không nhiễm thanh quý thánh khiết cảm giác. Tiểu Xu Tử biểu lộ khẽ giật mình, ra mặt của hắn thật là dày a. Làm sao có thể giống hắn dạng này mở mắt nói lời bịa đặt, không cảm thấy e lệ sao? Nếu không phải đánh không thắng Trần Thanh Nguyên, Tiểu Xu Tử nhất định phải đem nó đánh nằm bẹp một trận, như vậy nội tâm mới có thể thông suốt, không giống hiện tại như vậy phiền muộn im lặng. Phi, buồn nôn. Chịu không được Trần Thanh Nguyên như vậy dối trá dáng vẻ, Tiểu Xu Tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng không có làm bất luận cái gì che lấp, Trần Thanh Nguyên sao lại nghe không được? Thế nhưng là, coi như Trần Thanh Nguyên nghe nhất thanh nhị sở, sắc mặt cũng không nửa phần biến hóa, không rõ tình huống người còn tưởng rằng nội tâm của hắn kiên nghị, không quan tâm lưu nôn phỉ ngữ, chính là trong nhân thế một dòng nước trong. Muội tử, cùng ta đến. Tiểu Xu Tử quay người đi thẳng về phía trước, ngay phía trước lập tức xuất hiện một cái thông hướng khố phòng con đường. Con đường chung quanh quấn quanh lấy trăm ngàn sợi ẩn chứa vô tận sát cơ đế văn, nếu không có Tiểu Xu Tử cho phép, tự tiện tới gần, chắc chắn lọt vào những này đế văn vây giết. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược rất có ăn ý lẫn nhau, âm thầm đối với nàng chuyển âm chọn tốt đồ và cầm, lấy thêm một chút, tuyệt đối đừng khách khí. An Hề Nhược minh bạch Trần Thanh Nguyên ý tứ, âm thầm hồi phục tốt. Cho dù Tiểu Xu Tử không phát hiện được hai người chuyển âm nói chuyện với nhau, cũng sinh ra một cố dự cảm không ổn, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mấy hơi sau, chỗ này chỉ còn Trần Thanh Nguyên một người. An Hề Nhược đi theo Tiểu Xu Tử đi tồn phóng đại lượng tài nguyên chân quý khố phòng, đoán chừng sẽ hao phí một chút thời gian. Dưới mắt nan đề, nên như thế nào giải quyết? Trần Thanh Nguyên tiến nhập lầu cát, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, không lòng dạ nào thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, sắc mặt ngưng trọng nghĩ ngợi con đường tương lai. Phiên muộn thời điểm, uống một chén liệt ỉu. Uống đi. Lúc này, Trần Thanh Nguyên lấy ra thương lan đao, sẽ tại đạo diễn huyền đồ thụ thương chỗ đổ máu thu thập lại, toàn bộ đút cho một thanh này bao gãy, bảo vệ cái kia một tia lúc nào cũng có thể tiêu tán bản nguyên đạo vận, làm nó dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thương lan đao hấp thu bảo huyết, phản phất khô cạn thật lâu địa phương nên đón một trận mưa xuân, đạt được thoải mái, sinh cơ dần dần lên. Lần này thế mà có thể uống nhiều như vậy bảo huyết, thương lan đao không do nguyên nhân, thụ sủng nhược kinh. Chương 2232, chân bảo chương 2232, chân bảo bình thường thời kỳ, Trần Thanh Nguyên chỉ cấp thương lan đao mấy giọt bảo huyết, để nó như uống cam lâm, từ đầu đến cuối không có cách nào uống thật sảng khoái, tương đối khó thụ. Cử động lần này là vì để thương lan đao ý biết đến bảo huyết chân quý, thường xuyên có thể luyện hóa rất nhiều bảo huyết, tất sẽ không thái quá chân quý. Trừ cái đó ra, hay là muốn cùng thương lan đao từ từ bồi dưỡng tình cảm. Tại thương lan đao thời điểm khó khăn nhất, một mực là Trần Thanh Nguyên làm bạn. Thời gian dài, lại thêm Trần Thanh Nguyên năng lực, thương lan đao tất nhiên sẽ thể chết cũng đi theo, không rời không bỏ, không có khả năng lãng phí. Cảm nhận được thương lan đao vui vẻ nhẹ cứng, Trần Thanh Nguyên trong lòng tự nói, đốt. Trần Thanh Nguyên duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng gậy một cái thương lan đao, làm cho phát ra một đạo thanh thúy thanh âm, ta đối với ngươi tốt, phải nhớ kỹ, có nghe hay không? Thương lan đao nào dám nói một chữ không vụ vù mấy tiếng, nhu hòa như nước, cho thấy thái độ. Thức thời. Đối với Thương Lan Đao đáp lại, Trần Thanh Nguyên tương đối hài lòng. Thiên Su lâu, cái nào đó không gian bí ẩn, bí giới bao la, sương mỏng vần quanh. Tiểu Su tử đạp không mà đi, tay nhỏ vung lên, giải trừ các loại phức tạp đế văn quy tắc, đem che giấu những chân bảo kia bí vật hiện lộ mà ra. Một cái cao chừng trăm trượng kệ hàng xuất hiện ở bên trái. Trên kệ trưng bày rất nhiều thứ, tất cả đều là thế gian ít có đồ vật, thậm chí là cổ phẩm. Có thể bị Thiên Su lâu cất giấu vật phẩm, giá trị độ cao, không cần nói cũng biết. Đủ gây nên vạn giới thương sinh vì đó điên cuồng linh thủy, Thiên Su lâu một góc nào đó trồng chất như núi. Vì biểu đạt đối với An Hề Nhược tôn trọng cùng chân thành, phần lớn bảo liêu chân thạch trên căn bản không được mặt bàn, đi thẳng tới khố phòng trọng yếu nhất vị trí. Những vật này đều rất chân quý. An Hề Nhược lập tức nhìn về hướng xuất hiện trước nhất cái này to lớn kệ hàng, ánh mắt quét qua trên đó đồ vật, thần sắc hơi biến, thấp giọng kinh ngữ. Kệ hàng nào đó một hàng, trưng bày một cây đen kịt tây khô, dài ước chừng 5 thước, trên có lít nha lít nhít màu đỏ nhạt vết rạn, mỗi một đầu vết rạn phảng phất là vật sống, đang chậm rãi lưu động. Cây khô bản thể là đỉnh tiêm linh mục, ngoài ý muốn bị thiên đạo thần lôi đánh kích, thân thể bị hủy, còn sót lại cái này một bằng ngắn. Cửu huyền cấp 1, 100,000 năm khó gặp chân tài. Tiểu Su tử chỉ vào căn này cây khô, giới thiệu sơ lược một chút. Kệ hàng một vị trí nào đó, để đó một cái màu đỏ thấm bảo hạt. Cách cạch. Tiểu Su tử cách không giơ lên một chút ngón tay, đem phong bế nhiều năm hộp mở ra. Trong hộp đồ vật làm cho người kinh ngạc. Cho dù là An Hề Nhược, cũng lộ ra một tia rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Một viên con ngươi màu xanh con, lặng lặng nằm tại trong bảo hạt, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trải rộng ngàn vạn tạp văn. Thường nhân nếu là nhìn chăm chú một chút, sẽ ở trong chốc lát mất đi thần trí, tiếp lấy linh hồn liền bị thôn phệ. Thời kỳ thái cổ Tà Đế chi nhãn, chủ thượng chứng đạo đằng sau, tại cái nào đó đế mộ bên trong lấy được dị bảo. Cái đồ chơi này rất tà tính, năm đó có mấy vị tướng quân đều chịu không được, suýt nữa linh hồn ly thể mà chết, may mắn có chủ thượng tọa trấn, cục diện cũng không mất khống chế. Nhắc lên cái này con ngươi màu xanh con, Tiểu Su tử trong mắt thế mà hiện lên một vòng vẻ kiêu rẻ. Trong miệng hắn tướng quân, tự nhiên là đứng hàng Thái Vi đại đế phía dưới chuẩn đế chiến đem, thiên tư cái thế, thực lực cường đại. Mặc dù Thái Vi đại đế đẩy ngược Tuế Nguyệt Trường Hà chỉ có hơn 500 vạn năm, nhưng chạm đến không ít thời kỳ thái cổ di tích, từ đó tìm ra kinh thế chi bảo, cất giữ với thiên trụ của lâu. Bờ bên kia song sinh hoa, thôi tình hiệu quả cực dai, có thể trở thành luyện chế độc tình tài liệu chính, một khi luyện thành, đại đế đều có thể muốn chúng chiêu. Tiểu Su tử chỉ vào trôi nổi tại hư không một gốc song sinh hoa, giới thiệu nó công hiệu. Dài ước chừng một thước đế cốt, lai lịch không rõ, cẩn thận sử dụng. Nơi này tùy tiện một vật, nếu như rơi xuống ngoại giới, chắc chắn sẽ gây nên vô số cường giả đỉnh cao tranh đoạt, gió tanh mưa máu, nhiều năm không tĩnh. Những vật khác còn tốt, An Hề Nhược sắc mặt nghiêm túc. Nghe tới bờ bên kia song sinh hoa thời điểm, tiếng lòng của nàng khẽ run lên, không khỏi nhìn nhiều một chút, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, biểu lộ như lúc ban đầu, cũng không biến hóa. Chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. An Hề Nhược lực chú ý rời về phía chỗ hắn, nhìn trời trụ cột lâu nội tỉnh có một cái trực quan cảm thụ, hoặc nhiều hoặc ít có chút rung động, vào trong tâm phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục. Muội tử, có cần dùng đến đồ vật, cứ mở miệng. Nhỏ trụ cột tí nhất phó địa chủ lão tài bộ dáng, đều dùng được. An Hề Nhược rất muốn nói bên trên một câu nói như vậy. Đương nhiên, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một chút, không thể cản mặt biểu đạt ra đến. Đại ca, xin thứ cho tiểu muội nói thẳng. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Thời khắc thế này, An Hề Nhược thái độ so với bình thường càng thêm kiêm tốn, hoàn toàn không có thể hiện ra đương đại đế quân bá đạo, quân uy nội liễm, ôn nhu thì thầm. Tiểu Su tử nói, có cái gì nói thẳng, không cần phải khách khí. An Hề Nhược nói thẳng ta có thể chọn mấy thứ đồ. Nếu là trước đó, An Hề Nhược nhiều lắm là chọn cái ba lượng kiện. Trải qua Trần Thanh Nguyên âm thầm dặn dò, mặt mũi gác lại một bên, mặt dạn mày dày nhiều yêu cầu một ít bà bối. Như vậy ngay thẳng hỏi thăm, để nhỏ trụ cột tí nhất thời gian không biết nên như thế nào trả lời. Nhất định là Trần Thanh Nguyên xúi dục. Thông qua An Hề Nhược nói ra được một câu nói kia, Tiểu Su tử lập tức đoán được nguyên do. Hắn không trách nhà mình muội tử, đem trách nhiệm toàn đẩy lên Trần Thanh Nguyên trên thân. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đang yên đang lành muội tử, về sau nếu là biến thành Trần Thanh Nguyên tính cách, vậy phải làm thế nào cho phải a? Tiểu Su tử mặt lộ mấy phần bi sắc, đau lòng như góc. Để đại ca làm khó, thật có lỗi. Tiểu muội không nên lòng tham, không bằng quên đi thôi. Gặp Tiểu Su tử chậm chạp chưa hồi phục, An Hề Nhược lấy lui làm tiến, trong ngôn ngữ tràn đầy áy náy. Nghe vậy, Tiểu Su tử càng thêm vững tin An Hề Nhược nhận lấy Trần Thanh Nguyên sai sự, phiền muộn đến cực điểm, trong lòng thở dài. Thật nếu để cho An Hề Nhược tay không rời đi, Tiểu Su tử còn biết xấu hổ hay không? Muội tử không cần lo lắng. Mấy tức sau, Tiểu Su tử lấy lại tinh thần, chỉnh trọng việc. An Hề Nhược muốn nói lại thôi, vậy ta muội tử mới bước lên đế vị, liền từ nơi đây lấy đi 9 kiện chân bảo đi. Tiểu Su tử chăm chú suy tư một chút, cấp ra một cái xác thực số lượng. Nhiều như vậy, thích hợp sao? An Hề Nhược kinh ngạc nói. Tiểu Su tử gật đầu một cái phù hợp. Xem ở muội tử trên mặt mũi, liền không cùng Trần Thanh Nguyên cái hố này tặc so đo. Đa tạ đại ca. Tiến một bước đạt được đáp án xác thực, An Hề Nhược do là cảm kích, khẽ thi lễ, biểu đạt cảm ơn. Huynh muội nhà mình, không cần khách khí. Nhân cơ hội này, Tiểu Su tử cùng An Hề Nhược tiến một bước tăng tiến tình cảm. Tặng cho nhiều như vậy tài nguyên bảo bối, dù sao cũng phải muốn thu lấy được một ít gì đó. Ta không cần phải nói những lời khách sáo này, nhanh đi chọn đi. Tiểu Su tử chỉ về đằng trước một đống hiếm thấy chân bảo, chính túc đạo. An Hề Nhược không còn khách sáo, hướng phía trước chậm rãi mà đi, vuốt cằm nói tốt. Tất cả đều là bảo bối tốt, nên lựa chọn như thế nào đâu. Chương 2233, tạm biệt, làm bạn. Chương 2233, tạm biệt, làm bạn không biết phải chăng là nhận lấy Trần Thanh Nguyên ảnh hưởng, An Hề Nhược thật muốn đem trước mắt thấy đồ vật thu sạch nhập trong túi. Chọn lựa 9 dạng vật, cần thận trọng cân nhắc, không có khả năng qua loa. Dù sao, giống như vậy cơ hội cũng không nhiều đến, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. An Hề Nhược nhìn chăm chú lên bốn phía, ánh mắt quét qua một kiện lại một kiện thế hiếm thấy chí bảo, mỗi một dạng đều rất chân quý, làm cho người khó mà lựa chọn. Cái này đi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, An Hề Nhược chọn lựa ra thứ nhất dạng chân bảo. Đặt ở kệ hàng nào đó một tầng hộp gấm, nghiêm chỉnh mà nói là hộp gấm bên trong cổ đế tà nhãn, toàn thân thanh sắc, tuyến văn vô số. Còn có cái này. Kiện vật phẩm thứ hai, lựa chọn cực kỳ hiếm thấy bờ bên kia song sinh hoa. Bờ bên kia song sinh hoa, cùng tình yêu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên lẫn nhau tố tâm sự, tình căn thâm trùng, không cần ngoại vật giật dây, nhưng là giữ lại vật như vậy cũng không phải là chuyện xấu, nói không chính xác ngày nào liền phát huy được tác dụng. Phàm là có thể bày ra tới những vật này, cũng sẽ không dính đến thiên su lâu chân chính căn bản. Cho nên, đối với An Hề Nhược lựa chọn đồ vật, tiểu su tử không chút nào đau lòng. An Hề Nhược tỉ mỉ chọn lựa mấy canh giờ, xác nhận không sai. 9 dạng trí bảo trôi nổi tại không trung, sắp xếp thành một đường thẳng. Cổ đế tà nhãn, bờ bên kia song sinh hoa, thiên thiên ngọc liên. An Hề Nhược không có trực tiếp đem bảo bối thu lại, mà là đi đến tiểu su tử trước mặt, lên tiếng chào hỏi đại ca, những vật này có thể chứ? Chỉ cần ngươi ưa thích, tự nhiên có thể. Tiểu su tử mỉm cười nói. Cảm ơn đại ca. An Hề Nhược lần nữa nói tạ ơn. Đều nói rồi không cần khách khí như thế. Tiểu su tử khoát tay nói. Nhiều lễ thì không bị trách, An Hề Nhược cầm nhiều như vậy đồ tốt, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy. Bá, sau một khắc, An Hề Nhược đưa tay vung lên, đem 9 dạng trí bảo thu nhập ống tay áo. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, sợ tiểu su tử đổi ý nhìn An Hề Nhược cấp tốc thu hồi những bảo bối này, tiểu su tử lập tức im lặng đều do Trần Thanh Nguyên. Tiểu su tử lại đem trách nhiệm giao cho Trần Thanh Nguyên, trong lòng thở dài. Như không việc khác, chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, tiểu su tử mở ra một đầu thông đạo. An Hề Nhược theo sát phía sau, rời đi tại nguyên bí giới. Thoáng trước mắt, đã tới lầu các đình đài. Thu hoạch như thế nào? Nhìn thấy giai nhân trở về, Trần Thanh Nguyên chậm chạp đứng dậy, hỏi thăm tình huống. Cũng không tệ lắm. An Hề Nhược ôn nhu cười một tiếng. Tiểu su tử còn tại bên cạnh nhìn xem, hai người đương nhiên là truyền âm giao lưu. Ngồi xuống uống chén trà, đợi lát nữa chúng ta liền rời đi. Nghe được An Hề Nhược thu hoạch rất tốt, Trần Thanh Nguyên tâm tình vui vẻ, lần nữa truyền âm. Thế là, An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên cũng xếp hàng ngồi, uống trà nóng, thường xuyên đối mặt. Sau một lát, Trần Thanh Nguyên đứng dậy đi đến tiểu su tử trước mặt, cúi người hành lễ đa tạ đại ca chiêu đãi. Tiểu su tử a, đa tạ đại ca. Trước khi đi, An Hề Nhược lần nữa hành lễ nói tạ ơn. Tiểu su tử trên mặt hàn ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là sán lạn dáng tươi cười, người ta huynh muội, không cần phải nói tạ ơn. Trần Thanh Nguyên khác nhau đối đãi, quá rõ ràng. Tính toán, cứ như vậy đi. Xem ở chuyến này thu hoạch tương đối khá phân thượng, Trần Thanh Nguyên không đi so đo loại chuyện nhỏ này. Đi. Chào hỏi một tiếng, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược làm bạn rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nằm nghiêng tại hư không một góc nào đó tiểu su tử, một bộ dáng vẻ lười biếng, hơi có vẻ cô độc. Nguyễn Quân nghịch hành đại đạo, đang lâm tuyệt đỉnh. Hắn bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn non nớt, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén lại thâm thúy, thanh âm cũng không còn là non mềm sữa âm, khàn giọng tăng thương, như một trận gió cắt lướt qua vách núi khe hở, dường như một cái gần đất xa trời lão nhân dùng đến còn sót lại không nhiều khí lực đang nói chuyện. Bất luận bao lâu thời gian, ta cũng chờ đợi. Tiểu su tử nóng nhìn phương xa, nỉ non thì thầm. Tạm biệt đằng sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược qua trong giây lát rời đi thần kiều địa giới, vượt qua từ từ tinh không, người khác không thể phát giác. Thu hoạch rất tốt, chính người giữ lại. Thông qua An Hề Nhược giảng thuật, Trần Thanh Nguyên biết được thu hoạch bảo vật toàn bộ quá trình, cùng mỗi một kiện chân bảo không tầm thường lai lịch, không tưởng được, cảm thấy kinh ngạc. Liên quan tới bờ bên kia song sinh hoa, An Hề Nhược tóm tắt kỹ cụ thể tác dụng, cũng không phải có tật giật mình, mà là sợ nhận lấy hiểu lầm. Càng nghĩ, hay là không nói thì tốt hơn. An Hề Nhược muốn đem những vật này giao cho Trần Thanh Nguyên, lại bị Trần Thanh Nguyên nói thẳng cự tuyệt. Nếu như ta có nhu cầu, lại tìm ngươi muốn. Nhìn xem An Hề Nhược còn muốn kiên trì phân thượng, Trần Thanh Nguyên bổ sung một câu. An Hề Nhược không có lại xoắn xuýt loại vấn đề nhỏ này, nói khẽ đi. Huynh trưởng đến tiếp sau có tính toán gì không? Đi lại một đoạn lộ trình, An Hề Nhược nói tới chính sự, tìm kiếm tiên cốt mảnh vỡ. Trần Thanh Nguyên không chút nào giấu giếm, nói ra kế hoạch sau này, trừ phi là cực kỳ tình huống đặc thù, không phải vậy chỉ có tại tiên cốt cấm khu mới có thể tìm được tiên cốt mảnh vỡ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. An Hề Nhược không chút do dự, cho thấy thái độ. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói đi. Giai nhân làm bạn, như thế nào đi nữa hung hiểm vì dị địa phương, cũng có thể cảm nhận được mấy phần ấm áp tiên tính chi ý lấy thực lực của hai người bọn họ, coi như xâm nhập tiên cốt cấm khu, mức độ nguy hiểm cũng sẽ không quá cao. Hai người đối mặt, trong mắt phản chiếu ra thân ảnh của đối phương. Ánh mắt giao hội, mười ngón đan sen. Bác Hoang, Đế Hữu tinh hệ. Trải qua một đoạn thời gian khảo hạch, Thanh Tông thu đồ đệ thịnh điện kết thúc mỹ mãn. Đến từ chư thiên vạn giới hơn 10 vạn tiên tiêu, cuối cùng chỉ có hơn 1000 người thông qua được trùng điệp khảo nghiệm, trở thành Thanh Tông đệ tử chính thức. Việc này kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Phàm là thành Thanh Tông đệ tử người, trên mặt đều tràn đầy kích động vẻ vui mừng, ngẩng đầu đỡ ngực, khinh thường quân hùng. Thanh Tông một vị trưởng lão đứng ở đám mây, hướng về các phương khách đến thăm gửi tới lời cảm ơn, dáng tươi cười sáng lạ, nói một đống lời khách sáo. Hoàn mỹ kết thúc công việc, phần lớn người căn cứ Thanh Tông sớm an bài tốt lộ tuyến, ngay ngắn trật tự rút lui, không có phát sinh chen chúc hiện tượng. Cuối cùng, chỉ còn số rất ít quý khách, tông chủ Lâm Trường Sinh bày xuống yến hội, tự mình chiêu đãi, để bày tỏ tôn trọng. Chúc mừng a. Lâm Trường Sinh ra mặt đại khách, lệnh các tộc quần hùng thụ sủng nhược kinh, nhao nhao đứng dậy thi lễ, mặc kệ trong lòng như thế nào tác tưởng, bộ mặt biểu lộ đều là treo một vòng chúc phúc dáng tươi cười. Chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin mời các vị đạo hữu thứ lỗi. Cứ việc Lâm Trường Sinh thu liễm khí tức, trong lúc phất tay y nguyên tản ra đứng tại đương đại chi đỉnh thượng vị giả uy áp, khiến cho ở đây cường giả đều tâm thần siết chặt, rất cảm thấy áp lực. Mấy ngày sau, Thanh Tông đem cuối cùng một nhóm quý khách đưa tiễn, liên quan tới tân tấn đệ tử dạy bảo, do các mạch thủ tịch trưởng lão tự mình phụ trách. Tốt như vậy hạt giống, nhất định phải dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Nhiều năm sau, bọn hắn chính là Thanh Tông trụ cột vững vàng, chống lên tông môn nửa bầu trời. Có mấy vị thực lực mạnh mẽ khách khanh trưởng lão, ra mặt thu đệ tử thân truyền, nhấc lên một trận gió nhỏ đợt, tiện sát rất nhiều người. Đã tìm đến Bắc Hoang Trần Thanh Nguyên, nghe nói việc này, tự nhiên đến chú ý một chút. Chương 2234, thực hiện hứa hẹn, đi tới Cựu Thổ. Chương 2234, thực hiện hứa hẹn, đi tới Cựu Thổ thêm chút tìm hiểu một phen. Trần Thanh Nguyên liền hiểu rồi Thanh Tông thu đồ đệ nghi thức thuận lợi kết thúc, cách không nhìn lại, vui mừng cười một tiếng. Biết tông môn hết thảy mạnh khỏe liền có thể, không cần đến chuyên trở về một chuyến. Mục tiêu không thay đổi, thẳng đến Song Liên tinh vực. Thời cổ cấm khu di chuyển đến tận đây, không biết là dụng ý gì. Trần Thanh Nguyên dáng người thon dài, áo trắng như tuyết. Hắn đứng ở chỗ này, như một tôn trích tiên nhân, thanh giật xuất trần, không nhiễm bụi bặm. Vốn muốn chạy tới cái nào đó thời cổ cấm khu, hảo hảo tìm kiếm một chút, nhìn có thể hay không bắt được tiên cốt mảnh vỡ vết tích, đột nhiên ngửi được một tia khí tức quen thuộc ba động, bước chân chợt một trận. Dọc theo sợi khí tức này mà dò xét, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân mang màu sáng váy dài nữ tử thân ảnh. Nàng ở chỗ này, nguyên lai tưởng rằng là ảo giác, hay là dấu vết lưu lại ba động. Nhìn chăm chú đến đây người trước tiên, Trần Thanh Nguyên tâm hồn khẽ run, con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt thanh quý tuấn lãnh chi ý tản hơn phân nửa, ngược lại toát ra mấy phần không thể che giấu kính ý tiền bối. Trần Thanh Nguyên một bước phóng ra, vượt qua hư không trăm triệu dặm, thẳng tới Táng Hằng cấm khu biên giới vị trí. Sau đó, hắn hướng phía từ cấm khu đi ra tóc trắng nữ không người cúi đầu. An Hề Nhược theo sát mà đến, hành lễ vân an. Nhìn chăm chú lên làm bạn đến đây Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược, một thân một mình chi tịch cũng không cực kỳ hâm mộ, tâm không gợn sóng, mà không biểu tình, gật đầu đáp lại, "Ân." Những năm gần đây, chi tịch lại đến Táng Hằng cấm khu, muốn công phá chỗ sâu nhất khủng bố cấm chế, nhìn trộm không biết chôn giấu bao nhiêu năm kinh thế bí ẩn. Đáng tiếc, chi tịch lại một lần thất bại. Táng Hằng cấm khu cuối cùng, đến tột cùng che giấu cái gì? Chi tịch tạm thời bóc không ra đáp án. So sánh với cấm khu bí mật, nàng càng hiếu kỳ quý nhân tình huống. Trợ nàng thoát ly khổ hải, từng bước một đi đến đỉnh phong vị quý nhân kia, chính là Khải Hằng đại đế. Quý nhân thân ở Táng Hằng cấm khu, tình huống không rõ. Ngài muốn đi đâu mà? Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi đến một bước nào, đối với chi tịch phần kia kính ý vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cựu thổ. Chi tịch dáng vẻ trang nhã, màu sáng cánh môi có chút đóng mở, âm sát thanh lãnh như bông tuyết đẩy trời che mà đến, lộ ra mấy phần xa cách cảm giác. Cựu thổ. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Rõ ràng cảm giác được Trần Thanh Nguyên trên mặt hiện ra tới thần sắc nghi hoặc, chi tịch chủ động mở miệng vì đó giải hoặc, thực hiện hứa hẹn. Về phần là cam kết gì, Trần Thanh Nguyên không có lại truy vấn. Làm việc phải có phân tắc, không thể khiến người chán ghét lại. Lẫn nhau nhìn nhau vài lần, chi tịch phóng ra một bước, thân ảnh biến mất với chân trời, chưa lưu nửa phần vết tích. Tiền bối rất cô độc. An Hề Nhược lẩm bẩm nói. Nhìn qua chi tịch rời đi phương hướng, Trần Thanh Nguyên muốn nói lại thôi. Hai người đối với chi tịch tâm hoài kính ý cùng cảm kích, coi là thân tộc trưởng bối, vô luận thân ở chỗ nào, đi tới như thế nào độ cao, đều ứng bảo trì cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa. Trước hết nhất bước vào cái nào tiên cốt cấm khu, còn cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu như không thành, lại hướng mặt khác cấm khu. Nói tóm lại, Trần Thanh Nguyên cần đạt được một khối chưa bị đại đạo quy tắc chú ý tới tiên cốt mảnh vỡ, coi đây là dẫn, nhu cầu chứng đạo vị trí. Đế Châu, Cựu Thổ. Các nơi hiện ra nồng đậm xương đỏ, không phải đại năng giả không thể xâm nhập. Xương đỏ bên trong cuốn lấy nhau hỗn loạn vô tự tuế nguyện phát tác, vận khí không tốt hàng người, vô cùng có khả năng chạm đến tồn tại cổ xưa vết tàn, giữ nhiều lành ít. Mặc kệ lúc nào, luôn có người sẽ ở Cựu Thổ địa giới tàn bộ, chờ đợi mình là trời mệnh người, tùy tiện đi một chút liền có thể chạm đến kinh thế cơ duyên. Đại đa số người không công mà lui, một phần nhỏ người thì bị vĩnh viễn lưu tại Cựu Thổ. Một vòng màu sáng váy ảnh vượt qua vô tận tinh không, giáng lâm Cựu Thổ, như tiên xuống phàm trần. Chi tịch tới, mép váy rất nhỏ chập chờn, tóc trắng như tuyết, mềm mại rủ xuống đến doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo, mỗi một cây sợi tóc phảng phất đều ẩn chứa thế gian cực đạo chí lý, hiện lộ rõ ràng ra vô thượng tôn quý, xa không thể chạm. Nàng chậm rãi đi vào Cựu Thổ, xung quanh xương đỏ tự chủ tản ra, không dám tới gần, sợ tạo thành một tia khinh nhẫn. Bốn phía các tộc tu sĩ nhìn không thấy nàng tôn dung, nàng giống như là từ cao hơn vĩ độ mà đến tồn tại, đê duy độ phàm tục sinh linh căn bản không có tư cách thăm dò cô nhan. Bá, hoa, chỉ gặp chi tịch đưa tay vung lên, cuốn lên một trận tương dung lấy cổ đế đạo văn gió lớn, thổi tan con đường phía trước trở ngại, nối thẳng Cựu Thổ cuối cùng. Đắc, đã thông con đường, chi tịch rơi xuống một bước, tóc trắng phiêu khởi, quần áo khẽ nhúc đích. Trong nháy mắt, nàng lấy Cựu Thổ khu vực bên ngoài làm điểm xuất phát, đặt tới vị trí hạch tâm. Cựu Thổ cuối địa giới, cuốn quanh lấy vô số khủng bố quy tắc, đều là thái vi đại đế thủ bút, phòng ngừa người khác quấy nhiễu. Biết được tịch đến nơi này thời điểm, phong tỏa không gian đế văn cấm chế xuất hiện một cái khe, bề rộng chừng 2 trượng, đủ thông hành. Chi tịch cũng không lo lắng trong đó tồn tại nguy hiểm, mà không đổi sắc, bước chân chưa ngừng, thuận thế mà vào. Nàng tới nơi đây là nhận được thái vi đại đế một đạo truyền âm, đã là thực hiện hứa hẹn, cũng là thương thảo một kiện chuyện quan trọng. Xuyên qua đế văn hàng rào trong nháy mắt, chi tịch liền thấy được một cái thân mặc màu hồng cẩm phục nam tử. Áo hồng nam tử chính là Vương Đào Hoa, toàn thân trực tiếp đứng thẳng, thẳng tắp như tùng. Đợi tại cựu thổ hồi lâu, Vương Đào Hoa thật sự là nhịn không được, cùng Thái Vi đại đế hàn huyên một chút ước định ban đầu. Năm đó, Thái Vi đại đế vì để cho Vương Đào Hoa trở thành dưới trướng chiến tướng, làm ra một cái hứa hẹn, thỏa mãn Vương Đào Hoa tâm nguyện, để hắn cùng tóc trắng nữ đế ngồi đối diện uống trà, ảnh lưu niệm ghi chép. Vương Đào Hoa đời này sùng bái nhất tồn tại chính là Chi Tịch. Năm đó Vương Đào Hoa lấy được chứng đạo thời cơ, lại không đăng lâm đế vị, mà là cưỡng ép đem thời cơ dung nhập vào một khối trong linh điện, dẫn đến thời không rối loạn, nhìn trộm đến Chi Tịch sáng lập ra Tam Đế Đồng Tôn vô thượng thịnh cảnh, rất là rung động, vĩnh sinh không quên. Chịu không được Vương Đào Hoa thúc giục, Thái Vi đại đế thi triển diệu pháp, liên hệ đến tại phía xa Bắc Hoang Chi Tịch, để nàng đi một chuyến. Trước đây thật lâu, Thái Vi đại đế là Chi Tịch giải hoặc, nói cho nàng quý nhân giấu chân cùng thân phận chân thật, để nàng thiếu một cái nhân tình. Nợ nhân tình, nên trả. Biết được tóc trắng nữ đế sắp đích thân tới, Vương Đào Hoa những ngày này căn bản tĩnh không nội tâm, đứng ngồi không yên, nội tâm kích động khó mà ức chế. Vì thế, hắn mỗi ngày đều tại chỉnh lý y quan, liền ngay cả một sợi tóc cũng phải vớt cái thuận, không thể xuất hiện bất kỳ tì vết. Thái Vi đại đế nhìn chăm chú lên Vương Đào Hoa lần này hành vi, rất cảm thấy im lặng. Có cần thiết này sao? Thái Vi đại đế lý giải không được, có thể làm cho Thái Vi đế quân có nhiều, cũng coi là Vương Đào Hoa bản sự. Vương Đào Hoa hay là lần đầu mắt thấy trong truyền thuyết tóc trắng nữ đế, trái tim rung động mấy cái, lang thần một hồi, đội vàng không mình hành lễ. Hắn cưỡng chế lấy kịch liệt quần quần tâm hồ, thân thể có chút cứng ngắc, ngôn ngữ run rẩy, tham kiến nữ đế. Thật là nữ đế, thật là nàng. Vương Đào Hoa đời này lớn nhất tâm nguyện, tức là cùng nữ đế gặp mặt một lần. Hôm nay, hắn rốt cục đạt được ước muốn, hốc mắt không khỏi ở ngước một vòng, tình có tự chế. Chương 2235, ngồi đối diện uống trà, Lưu Ảnh ghi chép chương 2235, ngồi đối diện uống trà, Lưu Ảnh ghi chép Chi Tịch sớm đã biết Vương Đào Hoa nhân vật này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo hữu, xem ở Thái Vi đại đế trên mặt mũi, Chi Tịch đương nhiên sẽ không đối với Vương Đào Hoa mặt lạnh đối đãi, thu hồi bẩm sinh một hơi khí lạnh, gật đầu đáp lại. Nữ đế, nàng gọi ta đạo hữu. Nghe tiếng, Vương Đào Hoa thân thể run lên, trên mặt thần sắc kích động càng thêm rõ ràng, suýt nữa kinh hô lối ra, còn tốt nhịn được, không có bị trò mèo. Lên tiếng chào hỏi, Chi Tịch rời đi ánh mắt, hướng về Tuế Nguyệt tinh hạch mà đi, mũi chân điểm nhẹ, đặt chân xinh xen. Ngươi khẳng định muốn để cho ta lấy loại phương thức này hoàn lại ngày đó nhân tình. Tới gần một khoảng cách, Chi Tịch dừng bước, có chút ngửa đầu nhìn chăm chú treo móc ở không trung Tuế Nguyệt tinh hạch, cách không truyền âm, cần một cái xác thực trả lời chắc chắn. Thái Vi đại đế không có nửa phần do dự, cho trả lời là: "Nếu như thế, Chi Tịch đương nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn." Lập tức, nàng quay người đi hướng Vương Đào Hoa, cách xa nhau mấy trượng mà dừng bước, nói thẳng: "Đạo hữu có thể nguyện cùng ta pha trà chuyện phiếm, ảnh lưu niệm ghi chép." Đông Long, lời ấy như kinh lôi, hung hăng đánh vào Vương Đào Hoa trên tiên linh cái. Tha thiết ước mơ hình ảnh, bây giờ chân thực trình diễn. Giờ này khắc này, Vương Đào Hoa tu hành hết thảy tinh tâm an thần chi pháp đã mất đi công hiệu, ngu ngơ qua đi, kích động khó nén. Thật lâu, Vương Đào Hoa thanh âm rung động mà nói, có thể cùng đế quân pha trà chuyện phiếm, là ta đời này lớn nhất phúc duyên. Chi Tịch đạm mặt nói, đạo hữu nói quá lời. Thái Vi đại đế, thì ra ta chẳng phải là cái gì thôi. Tuy nói Thái Vi đại đế không quan tâm Vương Đào Hoa ý nghĩ, nhưng âm thầm im lặng. Về sau nếu là có cơ hội, để Trần Thanh Nguyên đánh hắn một trận, chính mình coi như không nhìn thấy, sau đó qua loa trấn an vài câu liền có thể. Hình ảnh nhất chuyển, cựu thủ cuối một vị trí. Một tấm vuông bước lại hiện đầy tuế nguyệt vết khắc bàn đá, bốn phía lúc đó có xương đỏ thổi qua, bên trong có cả khôn, thần bí khó lường. Bên cạnh bàn, đối với để đó hai cái băng ghế đá. Trên bàn, một bầu trà nóng, hai cái tử sa chén trà. Đế quân mời ngồi. Vương Đào Hoa không dám dẫn đầu ngồi xuống, chỉ vào chính đối diện một cái chỗ trống, tất cung tất kính, đầy mặt dáng tươi cười. Đạo hữu khách khí, ngồi chung. Chi Tịch cũng không bày ra đại đế cổ đại giá đỡ, một là nàng xem ở Thái Vi đế quân trên mặt mũi, chăm chú đối đãi, kết thúc nhân quả này nhân tình, hai là nghe nói qua Vương Đào Hoa không tầm thường sự tích, xem như một người khó lường vận, không thể khinh thị. Ngài trước hết mời. Vương Đào Hoa y nguyên duy trì lễ kính tư thế, mỉm cười khẽ nói. Chi Tịch không còn khách sáo, đành phải sớm ngồi xuống. Đợi Chi Tịch ngồi xuống về sau, Vương Đào Hoa đầu tiên là cho nàng rót một chén trà nước, tiếp lấy lại là thi lễ, lúc này mới ngồi ở đối diện, chính thức ngồi ngay ngắn, thân thể bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ cứng ngắc. Mắt thấy một màn này Thái Vi đại đế, lại là không còn gì để nói. Quen biết lâu như vậy, không gặp Vương Đào Hoa như thế tôn trọng qua chính mình. Đối xử mọi người phương thức, trên lệch quá lớn. Nhất là Vương Đào Hoa định nọ dáng tươi cười, giống như là từng cây gai sắc đâm vào Thái Vi đại đế trên thân, toàn thân ngưỡng ấy, cảm thấy khó chịu. Không phải liền là ngồi uống chén trà thôi, có như thế không hợp thói thường sao? Vì không bị Vương Đào Hoa khí đến, Thái Vi đại đế nhắm mắt lại, không có lại chú ý, tùy ý bọn hắn tự hành xử lý. Đáp ứng Vương Đào Hoa sự tình, Thái Vi đại đế đã làm được. Sùng bái hơn nửa đời người nữ đế, không chỉ có thể khoảng cách gần gặp nhau, hơn nữa còn nhưng đối với ngồi uống trà, không người có thể cảm nhận được Vương Đào Hoa tâm tình. Đạo hữu sinh tại năm nào? Chi Tịch nhấp một hớp nhỏ trà nóng, ngước mắt cùng Vương Đào Hoa đối mặt, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thủng đến sâu trong tâm linh, khiến cho không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Bị Chi Tịch đưa mắt nhìn một chút, Vương Đào Hoa toàn thân kéo căng. Ta sinh tại trễ sửng sốt một hồi, Vương Đào Hoa hơi khống chế được cảm xúc, sửa sang lại một chút ngôn từ, chậm rãi mở miệng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người vừa uống trà, một bên chuyện phiếm. Phần lớn là Chi Tịch đặt câu hỏi, Vương Đào Hoa trả lời. Không chút nào khoa trương, Chi Tịch như muốn biết Vương Đào Hoa hạch tâm bí mật, chỉ cần há mồm hỏi thăm, tất nhiên có thể được về đến ứng. Nữ đế tra hỏi, tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, không tồn tại che giấu. Vương Đào Hoa đối với nữ đế ý sùng bái sâu tận xương thủy, người khác không thể cảm động lây. Ngươi có cái gì muốn nói? Chi Tịch kỳ thật cũng không hiểu Vương Đào Hoa vì sao như vậy sùng kính chính mình. Ta không biết. Xấu bụng cả đời Vương Đào Hoa, dưới mắt như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên, nói chuyện phun ra nuốt vào, không biết làm sao. Ta cùng ngươi trò chuyện chút đã từng chứng kiến hết thảy, có thể nguyện ý nghe. Chi Tịch cũng không có dự định qua loa cho xong, chú trọng đối phương cảm thụ. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Vương Đào Hoa thụ sủng nước kinh, vội vàng nói. Thở thiếu thời thế là, Chi Tịch bắt đầu giảng thuật con đường đời của chính mình trình. Chỉ cần không liên quan đến bí mật, đều có thể bẩm báo. Cái này một trò chuyện, chính là mấy canh giờ. Vương Đào Hoa nghe như si như say, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể chiều sâu hiểu rõ đến nữ đế nhân sinh qua lại. Nữ đế nói mỗi một chữ, Vương Đào Hoa tất cả đều một mực nhớ kỹ. Đồng thời, hai người pha trà chuyện phiếm chi cảnh, bị một viên cực phẩm lưu ảnh thạch kỹ càng ghi chép, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cử động lần này tự nhiên là đạt được Chi Tịch đồng ý, nếu không giữa thế tục lưu ảnh thạch há có thể gánh chịu được đại đế mặt thật. Lưu ảnh thạch không thể phục khắc, cả thế gian duy nhất. Như muốn mạnh mẽ phục khắc, chắc chắn sẽ tự hủy. Chi Tịch hay là lần đầu nói nhiều lời như vậy, coi là thật tận lực. Đặt tại bình thường, nàng tích chữ như vàng, đoạn sẽ không như vậy. Nói chuyện không sai biệt lắm, Chi Tịch từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, trên đó điêu khắc một đóa hoa đào, sinh động như thật. Đưa cho ngươi. Chi Tịch đem ngọc thạch nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, trong nháy mắt một chút, một đạo nhu lực đem ngọc thạch đẩy lên Vương Đào Hoa trước mặt. Đây là Vương Đào Hoa cúi xuống nhìn thoáng qua điêu khắc hoa đào ấn ký ngọc thạch, trái tim run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Chi Tịch, ánh mắt phức tạp. Ta tiện tay điêu khắc thành vật nhỏ, xem như một phần lễ vật, không phải vật chân quý gì, chớ có ghét bỏ. Chi Tịch sắc mặt lãnh đạm, giải thích một chút khối ngọc thạch này tình huống cụ thể. Đế quân tặng cho đồ vật, chính là thế gian vật quý giá nhất. Vương Đào Hoa lần này thật ngồi không yên, thật vất vả ngăn chặn cảm xúc, như là núi lửa phun trào, chợt đứng dậy, ánh mắt ở trên bàn ngọc thạch cùng Chi Tịch ở giữa vừa đi vừa về di động. Thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy mấy lần, thanh âm cũng đang run rẩy, kinh hỉ như điên, chân tay luống cuống. Đưa ra phần lễ vật này, đại biểu cho Chi Tịch hoàn lại nhân tình. Sự tình đã xong, không muốn nhiều lời. Vương Đào Hoa cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trên bàn ngọc thạch, đầu ngón tay run rẩy, càng kích động. Khối này điêu khắc hoa đào ấn ký ngọc thạch, đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, thắng qua trên đời hết thảy chân bảo. Đời này đáng giá. Giờ khắc này, Vương Đào Hoa linh hồn thăng hoa, nhân sinh đạt được viên mãn. Chương 2236, ta giúp ngươi chương 2236, ta giúp ngươi viên này ảnh lưu niệm thạch, cũng giao cho Vương Đào Hoa đảm bảo. Việc này có một kết thúc, Vương Đào Hoa tương đương hài lòng, say mê trong đó, tạm chưa thanh tỉnh. Chi Tịch giải quyết xong phần nhân quả này, sẽ không tiếp tục cùng Vương Đào Hoa nói chuyện tào lao. Mặt hướng Thuế Nguyệt Tinh Hạch, thần sắc trang trọng nói chuyện gì hợp tác. Lần này trừ thực hiện hứa hẹn bên ngoài, chính là thương thảo Thái Vi đại đế nói tới hợp tác. Hồng hộc, phía trên không gian đột nhiên băng liệt, kinh hiện một vòng vạn đạo hư ảo chi cảnh. Chi Tịch ngầm hiểu, một bước đạp chí thượng không. Xương đỏ lượn lờ không gian hư ảo, hai tấm nhã tọa đối lập, cách xa nhau 10 trượng trở lại, chỗ ngồi cũng không phải là thực thể, chính là vô số sợi đại đạo quy tắc quấn giao mà thành. Chi Tịch đi tới cái này hư ảo như mộng không gian, ngồi xuống tại cách xa nhau người gần nhất vị trí. Đợi nàng tọa hạ về sau, chính đối diện nhã tọa xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ, chính là Thái Vi đại đế một sợi bản nguyên thần niệm biến thành. Song phương đối mặt, tạm thời chưa nói. Mảnh này hư ảo chi giới, không bao lâu liền bị cực đạo đế văn bao trùm ở uy áp như biển, cuồn cuộn sóng ngầm. Như có một sợi quân uy tỏ khắp nhân gian, chắc chắn tạo thành ngập trời tai họa. Thật lâu, Thái Vi đại đế phá vỡ trầm tĩnh không khí, trực tiếp đề cập chuyện quan trọng, không cần đến bất luận cái gì cửa hàng táng hàng cấm khu cuối cùng, bằng vào lực lượng cá nhân, khó mà đi vào. Không ngờ tới Thái Vi đại đế thẳng vào chủ đề, Chi Tịch sắc mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng mí mắt rất nhỏ run lên một cái, tiếng lòng khẽ nhúc nhích. Chi Tịch nhìn chăm chú ngồi tại ngay phía trước Thái Vi đại đế, đạm mạc nói cho nên. Thái Vi đại đế hợp tác. Chi Tịch hợp tác ra sao? Thái Vi đại đế đợi ta xuất quan, cùng đi táng hàng cấm khu. Ngươi muốn gặp quý nhân, ta muốn dòm chân tướng. Liên quan tới thân phận của quý nhân, đương đại đã có một nhóm nhỏ người bất biết. Thế gian thế cục như thế nào sửa đổi, Chi Tịch cũng không thèm để ý, nàng đời này chỉ có một cái chấp niệm, tìm được quý nhân, tới nói lên một câu đã lâu không gặp. Ái mộ, trước kia có lẽ có qua. Thời gian dài, thì là thành một cái không thể xóa nhòa chấp niệm, cũng là sống tiếp động lực. Chi Tịch hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian? Thái Vi đại đế chi tiết hồi phục dưới tình huống bình thường, còn cần khoảng chừng 5 năm. Chi Tịch trầm mặc một hồi, cánh môi khẽ mở đặt ở trước kia, bất quá một cái búng tay. Hiện tại thế cục dung chuyển, coi như khó mà nói. Nếu như Mục Thương Nhạn tại khoảng thời gian này phá vỡ đại đạo gông cùng xiềng xích, thật đi tới đế đạo lĩnh vực phía trên cấp độ, kết quả như thế nào, khó mà đoán trước. Thái Vi đại đế nói do ý đồ cần ngươi giúp ta một chuyện. Chi Tịch liệu đến đối phương sẽ đưa yêu cầu, mà không đổi sắc giúp cái gì. Thái Vi đại đế đạo thần niệm này hóa thân 10 phần mơ hồ, ngựa khí bình thản đi một chuyến bờ bên kia. Chi Tịch lông mày nhíu lên bờ bên kia. Vì lý do an toàn, cứ việc nơi này là cựu thổ cuối cùng, Thái Vi đại đế hay là bố trí rất nhiều đạo ngăn cách cấm chế, miễn cho tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Bố trí xong, Thái Vi đại đế lúc này mới nói rõ nguyên do ta tại bờ bên kia lưu lại một vật, làm phiền ngươi giúp ta thu hồi lại. Năm đó lấy thân thể tàn phế chi thể bước vào bờ bên kia, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn chính diện giao thủ, đánh cho vạn đạo băng diệt, bờ bên kia chìm xuống. Cuối cùng, Thái Vi đại đế nhục thân vỡ vụn, một sợi bản nguyên tàn hồn đánh cắp Mục Thương Nhạn khổ tâm mà đến trường sinh thời cơ, dùng cái này chuyển sinh, sống thêm một thế. Nhục thân vỡ vụn một khắc này, thuận tay ném đi một vật tại bờ bên kia. Nếu như bị Mục Thương Nhạn phát hiện, tự nhận không may. Vận khí không tệ, Mục Thương Nhạn không có phát giác được. Thứ gì? Chi Tịch ánh mắt lạnh lùng, truy vấn ngọn nguồn. Hạt giống. Thái Vi Đại Đế không có ý định giấu giếm. Chi Tịch nhíu mày, trong mắt nổi lên nghi ngờ càng đậm mấy phần. Hạt giống. Một sợi bản nguyên biến thành chi trùng, cắm rễ ở bờ bên kia, mặc kệ tự do trưởng thành. Qua thời gian lâu như vậy, mặc dù chưa thành thục, nhưng cũng đã đủ dùng. Một năm kia, Thái Vi Đại Đế đem tự thân còn sót lại không nhiều bản nguyên tàn hồn một phân thành hai, một nửa giấu kín tại bờ bên kia một góc nào đó, một nửa trở lại cửu thổ. Hai tay chuẩn bị, phòng ngừa Mục Thương Nhạn nhất bản. Hẳn là Thái Vi Đại Đế chuẩn bị sung túc, đến nay không có để Mục Thương Nhạn phát hiện mánh khỏe. Hiểu rồi nội tình, Chi Tịch mặt lộ vẻ khâm phục. Đương kim thời cuộc, thần tiêu đã băng, muốn bước vào bờ bên kia, Phi Đại Đế không thể. Còn muốn từ bờ bên kia toàn thân trở ra, phóng nhãn đương đại, lác đác không có mấy. Càng nghĩ, Thái Vi Đại Đế cảm thấy người chọn lựa thích hợp nhất chính là Chi Tịch. Đến một lần nàng cùng Trần Thanh Nguyên có cực sâu nhân quả quan hệ, đáng tin cậy. Thứ hai, nàng thực lực đầy đủ, xác suất thành công cực cao. Vào bờ bên kia, mở ra hộp này, liền có thể thu hồi hạt giống. Nói xong, Thái Vi Đại Đế lấy ra to bằng một bàn tay hộp ngọc, đem đưa đến Chi Tịch trước mặt. Ta nếu không đi đâu? Chi Tịch liếc qua tung bay đến trước mặt hộp ngọc, tạm chưa đón lấy, hỏi ngược lại. Vậy thì chờ đến thời cơ thành thục, ta tự mình đi lấy. Thái Vi Đại Đế không phải nhất định phải hiện tại cầm bể, chỉ là vì tiết kiệm thời gian, để tránh sinh biến. Thu hồi vật này đằng sau, ngươi cần bao lâu xuất quan? Chi Tịch muốn hỏi cái rõ ràng. Nhiều nhất 2000 năm. Lấy được ở vào bờ bên kia cái kia một kia bản nguyên, Thái Vi Đại Đế tốc độ khôi phục có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Đi, ta giúp ngươi. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Chi Tịch gật đầu đáp ứng. Làm phiền, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thái Vi Đại Đế nói lời cảm tạ. Đây coi như là một điều thỉnh cầu, lẽ ra nhớ cho kỹ. Tìm kiếm táng hàng cấm khu bí ẩn, đó là đằng sau hợp tác. Hiện tại để Chi Tịch xuất thủ tương trợ, tiến vào bờ bên kia đặt mình vào nguy hiểm, tự nhiên chuyện quan trọng trước tiên nói cái rõ ràng. Chi Tịch đương nhiên không muốn ăn thua thiệt, ân. Liên quan tới táng hàng cấm khu, ngươi biết bao nhiêu? Nói chuyện phiếm xong tương trợ cụ thể hạng mục công việc, nên nói chuyện khác chuyện khẩn yếu. Chi Tịch rời đi chủ đề, nghiêm túc hỏi. Có thể cùng đế đạo lĩnh vực phía trên có chỗ liên quan. Thái Vi Đại Đế chưa từng xâm nhập trong đó, chỉ có thể bằng vào trước mắt biết một chút mấu chốt tin tức tiến hành suy đoán. Chi Tịch mặt không biểu tình, đối với đáp án này cũng không phải là rất hài lòng. Hiu. Đưa tay bung lên, Chi Tịch đem trên bàn hộp ngọc thu vào, còn có chuyện gì khác không? Thái Vi Đại Đế đáp lại nói, không có. Chi Tịch đứng dậy, bốn bể không gian đột nhiên ngưng tụ. Tiếp lấy, nàng xoay người sang chỗ khác, hướng phía cựu thổ bên ngoài mà đi. Bá, theo Chi Tịch cất bước, vượt qua Thái Vi Đại Đế bố trí đi ra phong bế kết giới, váy đôi chập chờn, tóc trắng kinh vũ. Lúc này Vương Đào Hoa đã ổn định kích động vui vẻ tâm tư, nhìn thấy từ trong sương mù dày đặc đi ra Chi Tịch, bước nhanh về phía trước, không người thi lễ, đế quân, ngài đây là muốn đi rồi sao? Thân mang một bộ màu sáng váy dài Chi Tịch, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đào Hoa, gật đầu đáp lại, ân. Lại là bước ra một bước, thân ảnh của nàng liền từ nơi đây biến mất. Ngắn ngủi mấy tức, đã đạt cựu thổ bên ngoài. Mục tiêu của nàng bờ bên kia. Lần này tiến vào bờ bên kia, nghĩ đến không phải một chuyện dễ dàng. Chương 2237, lại vào cấm khu, dắt tay đồng hành chương 2237, lại vào cấm khu, dắt tay đồng hành đưa mắt nhìn Chi Tịch đi xa bóng lưng, Vương Đào Hoa tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh, cúi đầu, cung kính đến cực điểm. Đối với Vương Đào Hoa hành vi, Thái Vi Đại Đế tương đối im lặng. Không phân rõ chính phủ, thật sự là cần ăn đòn. Vương Đào Hoa chưa bao giờ đối với Thái Vi Đại Đế tôn kính như vậy qua, là thật là quá phận. Người đi xa. Thái Vi Đại Đế ở vào Tuế Nguyệt tinh hạch bên trong, thanh âm lạnh lùng. Một sợi hàn ý xông lên đầu, lệnh Vương Đào Hoa run run một chút, vội vàng quay người mặt hướng Tuế Nguyệt tinh hạch, xiểm mị cười một tiếng, đa tạ đế quân thỏa mãn ta điều tâm nguyện này. Ngươi hài lòng là được. Nói xong câu đó, Thái Vi Đại Đế không tiếp tục để ý những việc vật này. Có thể đi theo đế quân, là ta đời này lớn nhất phúc phận. Vương Đào Hoa bắt đầu định hót. Nhưng mà, Thái Vi Đại Đế căn bản không cho đáp lại. Đế quân đối ta ân tình, đời này khó mà hoàn lại. Về sau chỉ cần đế quân một đạo mệnh lệnh, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, cho dù lại mất đi tính mạng, ta cũng tuyệt không lùi bước. Ngài đối với ta quá tốt rồi, đợi ngài xuất quan về sau, ta nguyện ngày ngày vì ngài bưng trà đổ nước, hầu hạ tả hữu. Đế quân, ngài nghỉ ngơi sao? Vì sao không để ý tới ta? Cứ việc Thái Vi Đại Đế không nói gì, Vương Đào Hoa hay là tại càng không ngừng a du đính hót. Lắm lời, bực bội. Vương Đào Hoa miệng một mực tại nói không ngừng, Thái Vi Đại Đế muốn biết hắn đang nói cái gì, giải khai một đạo cấm chế, nghe vài câu, bên tai hình như có vô số chỉ con muỗi tại bù bù, lập tức ngăn cách. Lúc trước ta vì sao muốn mời chào hắn đâu? Thái Vi Đại Đế trong lòng thở dài, bản thân tỉnh lại. Chuyện như vậy, không cho phép phát sinh lần thứ hai. Anh minh một thế, hồ đồ rồi nhất thời. Ai? Tắc người ta. Tự chọn dưng dưng cũng phải thủ lấy. Ngày nào cùng Trần Thanh Nguyên bàn bạc một chút, đem con hàng này giáo huấn một lần. Không đem hắn đánh nằm bẹp một trận, nội tâm giống như là đâm một cây gai, cảm giác đau mặc dù yếu, nhưng không quá dễ chịu. Bác Hoang, song liên tinh hệ. Cấm kỵ quy tắc bao phủ phương này tinh vực mỗi một hẻo lánh, đều không ngoại lệ. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hành tẩu ở cấm khu ở giữa, đi bộ nhàn nhã, như dẫm trên đất bằng, chưa nhận nửa phần tổn thương. Huynh trưởng làm quyết định đi. An Hề Nhược toàn bằng Trần Thanh Nguyên làm chủ. Quét mắt xung quanh thời cổ cấm khu, Trần Thanh Nguyên lâm vào trầm tư. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên ánh mắt rời về phía chỗ hắn, trầm ngâm nói, "Tận Tuyết cấm khu, như thế nào?" Nghe được mục tiêu này, An Hề Nhược biểu lộ hơi đổi, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Thế là hai người quyết định bước vào giới này, tìm tòi hư thực. Tận Tuyết Cấm Khu ở vào Đỡ Lưu Tinh Vực, đã từng khóa lại Thiên Nguyên, đem An Hề Nhược đẩy hướng vực sâu tử vong. Nếu không phải Trần Thanh Nguyên liều mạng đi cải biến cục diện, hậu quả có thể nghĩ. Hưu, có quyết đoán, lập tức tiến về. Đỡ Lưu Tinh Vực cùng Song Liên Tinh Vực cách xa nhau không xa, không bao lâu liền đã tới. Chân trước bước vào Đỡ Lưu Tinh Vực, liền có một cỗ cực hạn thấu xương hàn ý đập vào mặt. Cho dù là đứng ở đương đại đỉnh phong hàng ngũ tồn tại, cũng không thể không xem loại trình độ này hàn ý, thẩm thấu linh hồn, cảm thấy khó chịu. Càng là xâm nhập, hàn ý càng dày đặc. Nhìn lên một chút, có thể thấy được đầy trời tuyết bay, như muốn lan tràn đến thế gian các nơi, phủ thêm một tầng trắng loãng sa mỏng. Hai người dắt tay mà tới, lại đến Tân Tuyết Cấm Khu, không khỏi hồi tưởng lại qua lại một chút dấu chân, trong lòng đan xen ngàn vạn suy nghĩ. Đi, vào xem. Trần Thanh Nguyên nắm chặt An Hề Nhược tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. An Hề Nhược chỉ có cảm khái, nội tâm cũng không nửa phần rung động, càng không tồn tại có một tia e ngại ân. Có Trần Thanh Nguyên làm bạn, vô luận đi nơi nào đều được. Cho dù là chết, cũng có thể mỉm cười đối mặt. Trong chớp mắt, hai người liền đã đứng ở Tân Tuyết Cấm Khu biên giới vị trí. Thấu xương lạnh thấu xương hàn ý mặc dù bao phủ nơi này, nhưng băng phong không được bọn hắn nhu tình ấm áp. Tuyết lớn đầy trời, dấu giếm sắc cơ. Hai người chậm rãi tiến lên, đi lại nhẹ nhàng. Đạp tuyết vô ngân, tung tích không thể bắt. Dần dần tới gần Tân Tuyết Cấm Khu vị trí hạch tâm, xâm nhập mà đến hàn ý càng mãnh liệt. Mặc kệ hàn ý nhiều nồng, đều công phá không được hai người hộ thể kết giới. Phía trước chính là lúc trước cầm giữ Thiên Nguyên khu vực. Trần Thanh Nguyên mắt thấy ngay phía trước, khu vực kia đen kịt như vực sâu, vô số đông tuyết tung bay đi qua trong giây lát bị thôn phệ mất rồi. Từ khi Thiên Nguyên bị rời đi về sau, khối địa giới này chống chỗ đi ra, biến thành một cái quỷ dị tối đen không gian, khả năng giấu giếm kinh khủng sát cơ. Chỗ này cũng không phải là Tân Tuyết Cấm Khu khu vực trung tâm, còn cần một đoạn lộ trình. Cẩn thận mới là tốt. Cho dù đăng lâm một thế này đến vị, An Hề Nhược cũng y nguyên duy trì cẩn thận làm việc phong cách, sẽ không lô mãng, tránh cho phạm sai lầm. Trần Thanh Nguyên quét mắt xung quanh số mắt, trừ đầy trời tuyết trắng chi cảnh, chính là phía trước quỷ dị tối uyên, địa vực bao la, tương đương với trên trăm khỏa thời cổ tinh thần tổng cộng, thậm chí nhiều hơn. Vâng. Xoẹt. Bởi vì hai người sắp tới gần cấm khu vực trung tâm, tràn ngập tại giới này cấm kỵ quy tắc so với ngoại giới mạnh rất nhiều lần, nhanh chóng khóa chặt lại kẻ xông vào cụ thể phương vị, bạo phát ra đủ lệnh đế quân vì đó tim đập nhanh đáng sợ hung uy. Như ẩn như hiện vô số đầu nhỏ bé đường vòng cung, từ từng cái phương hướng tập sát mà ra. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đồng thời cảm ứng được sát cơ hiện hiện, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, bước chân dừng lại, đều là đưa tay vung lên. Hai người đứng lơ lửng trên không, dưới chân đất tuyết trùng điệp chập trùng, nhìn không thấy bờ. Đỉnh đầu là cuốn lấy nhau vô số sợi cấm kỵ đạo văn nồng vụ, quanh thân tất cả đều là tuyết bay. Oanh xoẹt, xoạt, hai người ăn ý mười phần, cách không quét ra một trường, đem che mà đến cấm kỵ pháp tắc trực tiếp dẹp điên. Sát cơ băng tán, tuyết bay loạn vũ. Chỉ là mấy tức, gió êm sóng lặng. Đông tuyết bay xuống quý tích khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Đắc. Hai người ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước mà đi, nhất định phải bước vào Tân Tuyết Cấm Khu nội địa. Phía trước sinh trưởng vô số khoảng ngọc tụ, đều là lây dính một sợi cấm kỵ hung uy, nhìn như ôn nhu như vẽ, không tỉ vết chút nào, kỳ thực giấu kín hung hiểm, không thể khinh thường. Còn nhớ năm đó, Trần Thanh Nguyên muốn đi vào Thiên Uyên, nhìn chúng một chút An Hề Nhược phải trang bình an, còn phải mượn nhờ Diệp Lưu Quân vách quan tài, cưỡng ép đả thông một con đường. Tán. Bây giờ, không cần đến phiền toái như vậy. Trần Thanh Nguyên ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này một mảng lớn ngọc thụ, bình thản ngự khí mang theo không dung ngỗ nghịch mênh mông quân uy. Bá rồi, luôn xuất phát thủy, thiên địa biến sắc. Dù cho là tại Tiên Quốc Cấm Khu, cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Không gian vặn mèo, tuyết bay nghịch hành. Phanh. Một hơi sau, vô số khỏa lây dính cấm kỵ pháp tắc quỳnh nhánh ngọc thụ, tất cả cùng thời khắc đó vỡ nát hình ảnh trắng quan, có loại phá toái tạp nhạc duy mỹ vật bị. Năm đó để Trần Thanh Nguyên rất là nhức đầu đồ vật, dưới mắt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bình định. Lại hướng phía trước, tức là Thiên Nguyên rời đi đằng sau mà hình thành quỷ dị tối đen. Không sợ hãi, nhanh chân hướng về phía trước. Lấy thực lực của bọn hắn, không thể nào ở chỗ này bại té ngã. Chương 2238, cùng một chỗ, khổ cực chương 2238, cùng một chỗ, khổ cực Trần Thanh Nguyên đã vận hành lên cực đạo đồng thuận, cẩn thận quan sát đến quỷ dị ám nguyên. Mắt sáng như đuốc, màu đỏ sẫm ba quang như ẩn như hiện. Trên thân toát ra mấy cây dài nhỏ tơ hồng, vờn quanh lưu động, thần bí khó lường. Vạn tượng mệnh luân bí điển vô tướng đồng thuận, có thể khám phá hư ảo, dò xét đại đạo bản nguyên quy tắc vết tích. Thi triển bí thuật, tại quỷ dị ám viên bên trong bắt được trăm ngàn đầu không giống bình thường màu đỏ sẫm sợi tơ, đến từ cùng một cái đầu nguồn, cùng cấm kỵ quy tắc liên lụy cực sâu. Trong thời gian ngắn, Trần Thanh Nguyên không cách nào thẳng dòm đầu nguồn chi cảnh, cưỡng ép vì đó, át gặp phản vệ. Tự thân an toàn làm trọng, không cần thiết mạo hiểm. Hưu rồi, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên vung tay lên, sáng lập ra một đầu vượt ngang toàn bộ quỷ dị ám viên con đường, tỏa ra chói lọi sắc thái, nối thẳng Tân Tuyết Cấm Khu chỗ sâu nhất. Thi triển đồng thuật, tạo dựng thông đạo, tránh đi phía trước rất nhiều sắc cơ. Mặc dù chạm đến những này sắc cơ, đối với Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không tạo được cái gì tổn hại, nhưng lại trì hoãn một chút thời gian, tăng thêm phiền phức. Hề Nhược. Trần Thanh Nguyên khẽ gọi một tiếng bên cạnh Hồng Nhan giai nhân, nắm tay của đối phương có chút dùng sức, tóm chặt lấy, như muốn cùng nàng hòa làm một thể. An Hề Nhược ghé mắt nhìn chăm chú, khóe môi giơ lên, cười nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nắm chặt tay của nhau, hai trái tim chăm chú sát bên. Dọc theo đầu này lúc gần lúc hiện con đường, hai người dần dần xâm nhập. Dưới chân là đưa tay không thấy được năm ngón được sâu, phía trên lại có thần bí nồng vụ. Xung quanh phiêu đãng vô số đông tuyết, các loại nguyên tố tương dung đến một đoàn, tạo thành như thế một bức quỷ quyệt yêu dị hình ảnh. Đắc, đắc, hai người sánh vai tiến lên, bộ pháp nhất trí. Xoẹt xoẹt xoẹt, lúc đó có khủng bố quy tắc đụng chạm lấy con đường này, muốn đem trên đường hai người kéo vào hắc ám, làm bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào minh nguyên, đời đời kiếp kiếp bị buộc nơi này, không thể trốn cách. Bực bội, an tĩnh chút mà. Cảm thụ được bốn phía vọt tới không an phận quy tắc chi lực, Trần Thanh Nguyên lông mày khẽ nhíu một cái, mặt lộ một tia không vui, nhẹ giọng quát lớn, vô thượng uy nghiêm như ngập trời hồng thủy tiết ra, bao phủ nơi đây thế giới. Đột nhiên, nguyên bản dung chuyển chi thế biến mất vô tung vô ảnh, bình tĩnh lại, phản phất cái gì đều không có phát sinh, vừa mới bất ổn cục diện chính là một cái ảo giác. Hai người không có bởi vì loại này khúc nhạc dạo ngắn mà bộ pháp hỗn loạn, dọc theo đường này tiếp tục hướng phía trước. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng vượt qua quỷ dị ám nguyên. Ám nguyên cuối cùng là một mảnh mê vụ, che đậy ánh mắt, đã cách trở thần thức. Mặc dù vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cũng nhìn trộm không đến mê vụ bên trong tình huống. Đi vào sao? Hai người dừng bước tại mê vụ trước đó, An Hề Nhược trưng cầu Trần Thanh Nguyên ý kiến. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên nếu đã tới, vậy liền không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nếu không ta tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên lại nói. Trần Thanh Nguyên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, An Hề Nhược liền lên tiếng đánh gãy, cùng một chỗ. Mặc kệ phía trước tồn tại như thế nào nguy hiểm, hai người nên cộng đồng đối mặt. Trần Thanh Nguyên thâm tập trung sâu nhìn bên người mà đứng Hồng Nhan, thấy được nàng ánh mắt kiên định, mỉm cười gật đầu, "Ân." Vừa rồi, Trần Thanh Nguyên vô ý thức muốn độc thân mạo hiểm, để An Hề Nhược tạm thời lưu tại nguyên địa. Một cái hoảng hốt, hắn mới ý thức tới đã từng tiểu nữ hài đã lớn lên không còn cần đứng ở sau lưng chính mình, mà là ngạo lập vũ đương đại chi đỉnh. Nơi đây cấm kỵ quy tắc chi lực, trình độ kinh khủng viễn siêu khu vực khác. Hai người phía sau là quỷ dị ám nguyên, trước mặt là một mảng lớn tương dung lấy quy tắc hỗn loạn mê vụ, cẩn thận quan sát số mắt, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức nguy hiểm. Bang, thân ở hiểm địa, không thể chủ quan. An Hề Nhược nhất niệm rơi xuống, trực tiếp đem bản mệnh đế khí kêu gọi ra. Ngân Hương, Nguyên Hồng. Ông, Nguyên Hồng dọc tại An Hề Nhược trước mặt, phát ra một trận rất nhỏ tranh minh thanh, chúng quanh nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, mười phần vui vẻ. Trần Thanh Nguyên lực chú ý tự nhiên bị Nguyên Hồng hấp dẫn lấy, không khỏi nhớ tới thật lâu trước đó trinh phạt Tuyết Nguyệt. Nguyên Hồng mặc dù đạt được tân sinh, nhưng còn bảo lưu lấy đi qua một chút ký ức. Cho nên, nó đối với Trần Thanh Nguyên hết sức quen thuộc, một đạo lực lượng lưu hòa quấn quanh ở Trần Thanh Nguyên trên thân, hướng kỳ biểu đạt thiện ý Trần Thanh Nguyên vô ý thức đưa tay phải ra, muốn nuốt ve một chút Nguyên Hồng. Có lẽ là phản ứng đến đây không phải lúc trước thời gian, Trần Thanh Nguyên ngón tay bỗng nhiên tại trong giữa không trung, không còn hướng phía trước tìm kiếm. Đang chuẩn bị thu tay lại, Nguyên Hồng tiến đến gần, vừa lúc để Trần Thanh Nguyên nô ra tới đầu ngón tay chạm đến. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xúc cảm, từ đầu ngón tay chuyển đến, lệnh Trần Thanh Nguyên ánh mắt khẽ biến, không khỏi hoảng hốt. Vất vả ngươi. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên mỉm cười mà nói, cảm khái rất nhiều. Đi qua đoạn kia lữ trình, gian khổ khốn khổ, khó khăn cho ngươi. Nguyên Hồng mặc dù trở thành An Hề Nhược bản mệnh đế binh, nhưng y nguyên cùng Trần Thanh Nguyên có liên hệ chặt chẽ. Nó có thể cảm nhận được Trần Thanh Nguyên cảm xúc biến hóa vi diệu, tản mát ra vòng vòng nhu vận. Thu hồi phần kia quần quật mà lên suy nghĩ, không còn nhớ lại đi qua. Bên trên, An Hề Nhược chỉ hướng ngay phía trước mê vụ, hạ đạt chỉ lệnh. Một chữ rơi xuống, âm vang hữu lực. Chanh. Nguyên Hồng khẽ run, khí thân mặt ngoài đạo vận quang trạch đột nhiên biến đổi, không giống vừa rồi như vậy nhu hòa, hiện lộ ra tài năng, lăng lệ chi khí phảng phất có thể đem hoàn vũ xuyên thủng. Hưu. Nguyên Hồng lóe lên, dịch chuyển tức thời đến mê vụ vị trí. Mũi thương nhắm ngay mê vụ, bàng bạc khí uy nhanh chóng ngưng tụ tại một chút, vận sức chờ phát động, bốn bề không gian bị đè ép thành vỡ nát. An Hề Nhược ánh mắt ngưng tụ, nhất niệm rơi xuống. Đạt được chính xác chỉ thị, Nguyên Hồng lập tức hành động. Vâng. Một đạo tiếng vang đột nhiên nổi lên, Nguyên Hồng đâm vào mê vụ, cưỡng ép xuyên phá phía trước không gian cổ lão. Phanh, xoạt, nồng hậu dày đặc mê vụ bị Nguyên Hồng cưỡng ép xé rách, phảng phất một đạo bạch hồng xuyên thẳng che khuất bầu trời trong mây mù. Mới nhìn thời khắc, bạch hồng bị đẩy trời mây mù thôn phệ, như một chiếc lá lục bình tại biển cả phiêu đãng, cực hạn nhỏ bé, không chút nào thu hút. Qua một đoạn thời gian, nhỏ bé ánh sáng cầu vồng không ngừng khuếch trường, hóa thành kình thiên trụ lớn, đạt đến không thể đem nó coi nhẹ tình trạng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Bá. Ầm ầm. Mê vụ chi lực cùng Nguyên Hồng chi uy bắt đầu kịch liệt giao phong, ước vạn sợi cực đạo hào quang tại bắn tung tóe, quy tắc tiếng nổ khi có khi không, trong sương mù cản khôn không ngừng biến hóa. Trải qua hồi lâu, Nguyên Hồng chi uy cuối cùng chiếm cứ thượng phòng, đem mê vụ xé rách ra một đầu nối thẳng thời cổ cấm khu chỗ sâu nhất con đường. Đằng sau, Nguyên Hồng dựng đứng mà lên, chống lên toàn bộ con đường, khiến cho sẽ không sụp đổ. Nguyên Hồng mở ra thông đạo trong chớp nhoáng này, Trần Thanh Nguyên lập tức thi triển đồng thuật, nhìn xem trong đó ra sao phong cảnh, có tồn tại hay không lấy khủng bố sát cơ. Nhìn chăm chú số mắt, không có nửa phần thu hoạch. Dù sao cũng là tiên quốc cấm khu, trong đó pháp tắc trật tự không có đơn giản như vậy, chỉ có đi vào tìm đòi. Trần Thanh Nguyên biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Không sao, An Hề Nhược chỉ cần có thể cùng Trần Thanh Nguyên làm bạn, đi chỗ nào đều được." "Đi." Nắm chặt giai nhân chi thủ, Trần Thanh Nguyên sải bước hướng về phía trước. Chương 2239, Vô tận băng nguyên, cổ chi bia đá. Chương 2239, Vô tận băng nguyên, cổ chi bia đá thông đạo bị dị, khi thì trực tiếp như đỉnh cao, khi thì hỗn lượn bặm mèo. Bên trong có quang mang kỳ lạ, không có quy luật chút nào lóe ra. Vô số kỳ dị phù văn tại trong sương mù lưu động, huyền diệu khó lường. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược qua lại quy tắc trong sương mù, dần dần xâm nhập. Hồi lâu, hai người bình an vượt qua quỷ dị vô tự mê vụ. Trước mắt chi cảnh đột nhiên biến đổi, không còn kiềm chế, không còn đen kịt. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô ngần băng nguyên, nhìn không thấy cuối cùng, lực lượng thần thức bị ngăn trở, hư hư thực thực tiến vào một thế giới khác, cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Ta cảm giác không đến Nguyệt Hồng tồn tại. An Hề Nhược tiếng lòng khẩn trương, hai đầu lông mày ngưng mấy phần thần sắc lo lắng.
Ta tại. Trần Thanh Nguyên gấp ở An Hề Nhược đưa đề, ghé mắt khẽ nói. Rõ ràng đã đăng lâm đế vị, An Hề Nhược hay là cùng thường ngày như vậy ưa thích dựa vào Trần Thanh Nguyên, nghe được câu này về sau, tất cả ưu sầu đều tan đi, nội tâm yên tĩnh, còn có một tia ngọt ngào cảm giác. Rộng lớn băng nguyên, không có tuyết bay. Phương thế giới này giống như là bị đông cứng ở, vô cùng yên tĩnh, làm người sợ hãi. Bọn hắn lúc đến thông đạo, lúc ẩn lúc hiện. Nguyệt Hồng ngay tại chống đỡ lấy thông đạo bình ổn, cam đoan con đường này trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ. Hai người tin tưởng Nguyệt Hồng, tạm thời không cần lo lắng. Nếu như con đường sụp đổ, bọn hắn muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Đi lên phía trước vừa đi. Bởi vì băng nguyên đặc thù quy tắc, hai người thần thức nhận lấy cực lớn hạn chế, không thể thăm dò đến quá xa địa phương, chỉ có thể bằng vào mắt thường đi dò xét. Đồng thời, mắt trần có thể thấy phạm vi cũng là thật to giảm nhỏ. Ân, phu sướng phụ tùy, An Hề Nhược không có chút nào ý kiến. Thế là, hai người nắm chặt tay của nhau, cẩn thận tiến lên, xung quanh như có một tia dị động, tất có thể ngay đầu tiên phát giác được. Đi thật lâu, trừ đóng băng lên bình nguyên thế giới, lại không bất kỳ vật gì. Mặt đất vuông vức, không có nhô ra đồi núi nhỏ, cũng không lom đi xuống hố sâu. Càng là như vậy, càng là quỷ dị. Hai người cảnh giác chi ý càng đậm, sắc mặt túc trọng. Con mắt mặc dù nhìn thẳng phía trước, nhưng khỏe mắt liếc qua một mực tại đánh giá hai bên. Phía trên cũng không chiếu sáng đồ vật, linh châu cùng loại ngày tinh đồ vật toàn không có. Nhưng mà, cái này băng nguyên thế giới lại hết sức sáng tỏ, như là nhân gian ban ngày. Đối với loại hiện tượng này, hai người không phải quá mức chú ý tình huống tương tự, nhiều vô số kể. Để cho hai người tương đối coi trọng là, mảnh băng nguyên này quá bình tĩnh. Đừng nói nhìn thấy một cái vật sống liền ngay cả một khối đá đều không có. Ba ngày. Bởi vì cẩn thận, hai người tiến lên tốc độ không phải rất nhanh. Trần Thanh Nguyên bấm ngón tay tính toán, suy đoán ra tiến vào băng nguyên đại khái thời gian. Tuy nói bọn hắn đi đường tốc độ không nhanh, nhưng cũng không phải phạm nhân tập tễnh. Như tại ngoại giới, nói ít vượt ngang 3 năm cái đại tinh hệ. Thế nhưng là, dài như vậy khoảng cách, vẫn như cũng không có ở băng nguyên phát hiện bất kỳ điểm đột phá, từ đầu đến cuối đều là một cái bộ dáng. Quái thai. Cứ việc hai người thân ở tại đỉnh phong, cũng cực ít đụng phải quái dị như vậy tình huống. Hẳn không phải là huyễn cảnh. An Hề Nhược nhiều lần thi triển diệu pháp, xác nhận không có xa vào đến không biết mê miên bí giới. Càng đi về phía trước đi, Trần Thanh Nguyên tâm như chỉ thủy, chưa lộ ra một chút hoảng hốt. Băng nguyên vô biên vô hạn, không sóng không gió, tiến tính đến cực điểm. Lại hai ngày, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú đến một điểm đen, tiếng lòng giống bị nhẹ nhàng kích thích một chút, ánh mắt ngưng tụ, ánh sáng nhạt lấp lóe. Ân. An Hề Nhược đồng dạng chú ý tới cái này điểm đen thật nhỏ, đôi mắt sáng lướt qua một vòng dị sắc. Đi xa như vậy, rốt cục phát hiện đồ vật không tầm thường. Đó là cái gì? Bởi vì khoảng cách quá xa, lại không có thể thi triển bất kỳ thần thức bí pháp, cho nên phân rõ không ra điểm đen kia là gì, mặt lộ nghi ngờ. Có mục tiêu, hai người vô ý thức bước nhanh hơn. Mấy canh giờ đằng sau, khoảng cách điểm đen càng ngày càng gần, nhìn càng thêm xem rõ ràng. Đây là một tấm bia đá. Ngắm nhìn một chút, Trần Thanh Nguyên phán đoán nói. An Hề Nhược ngắm nhìn đứng sững ở băng nguyên chỗ sâu vật kia, thần sắc nghiêm túc, môi son khẽ mở, tựa như là. Bia đá toàn thân là ám châm sắc, cao chừng 900 trượng, trên đó không có chữ, chỉ có gió sương tháng năm lưu lại vết tàn. Nó ngạo nghễ đứng ở băng nguyên chi địa, lù lù bất động, không biết tồn tại bao nhiêu năm, không biết chứng kiến bao nhiêu cái huy hoàng đại thế. Nhìn chăm chú đến thời cổ bia đá lần đầu tiên, một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tang thương hướng phía Trần Thanh Nguyên đập vào mặt. Người nào lưu lại? Cho dù An Hề Nhược ổn thỏa tại đương đại đế vị, nhưng đối với tấm bia đá này không hiểu sinh ra một tia kính sợ. Có thể làm cho đại đế vì đó động dung đồ vật, tuyệt không phải tục vật. Huống hồ, tấm bia đá này có thể đứng ở tiên quốc cấm khu chỗ sâu nhất, sao lại đơn giản? Bia đá là ai lưu lại? Trần Thanh Nguyên tự nhiên không biết đáp án. Muốn giải hoặc, vậy cũng chỉ có khoảng cách gần quan sát một phen, nhìn có thể hay không tìm được dấu vết để lại. Cộc cộc. Hai người lại tăng nhanh bộ pháp, tầm mắt càng rõ ràng. Thấy được bia đá cụ thể bộ dáng, thậm chí trên đó rất nhiều chi tiết. Khoảng cách bia đá còn có hơn trăm trượng. Hai người dừng lại, ngửa đầu quan sát, lòng của hai người hồ đều là lên vận sóng. Rõ ràng không có cái gì, nhưng thật giống như cái gì đều thấy được. Trần Thanh Nguyên lực chú ý đều bị cái này một tòa bia đá cổ lão hấp dẫn lấy nói một câu không giải thích được. Trên tấm bia đá trừ một chút tuế nguyệt vết tàn, không có những vật khác. Thí dụ như các loại kỳ quái nói văn, cổ lão ký hiệu, văn tự chờ chút, toàn không có. Cực hạn cảm giác tang thương, như là một trận gió tuyết đặt ở hai người đầu vai. Hề Nhược, ngươi có gì phát hiện? Trần Thanh Nguyên ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở phía trên bia đá, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng cảm giác. Ta mơ hồ nhìn thấy vô số đại đế thi cốt. An Hề Nhược cảm giác cùng Trần Thanh Nguyên hoàn toàn khác biệt, con ngươi mở rộng, không cách nào bảo trì ngày thường lạnh nhạt, thần sắc biến hóa rõ ràng. Cái gì? Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy ngoài ý muốn, đột nhiên quay đầu nhìn đứng bên người An Hề Nhược, kinh ngạc không thôi. Trừ đế thi cốt? Ta không nghe lầm chứ? Trần Thanh Nguyên căn bản không có đoán được An Hề Nhược sẽ có thứ phát hiện này, vẻ kinh ngạc khó nén. Bọn hắn vì truy cầu đế đạo lĩnh vực cực hạn, cái sau nối tiếp cái trước, thân tử đạo tiêu. Đây là một loại cảm giác, mà không phải tính thực chất hình ảnh, An Hề Nhược rất khó kỹ càng miêu tả đi ra. Trần Thanh Nguyên ánh mắt lúc sáng lúc tối, suy nghĩ sâu xa không nói. Có lẽ chỉ có bước vào đến đại đế chi cảnh mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Cứ việc Trần Thanh Nguyên thực lực không kém gì rất nhiều thời đại đế quân, nhưng tình huống thực tế nhưng vẫn là thần tiểu chi cảnh, có nhiều thứ không thể chạm đến. Huynh trưởng, ngươi cùng ta cảm thụ không giống với sao? Thông qua Trần Thanh Nguyên ngữ khí, An Hề Nhược đã nhận ra cái gì, do hỏi. Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, đáp lại nói, ân. An Hề Nhược vốn muốn nói thứ gì, lập tức đoán được nguyên nhân, từ từ khép lại mở ra môi son, trong mắt lướt qua một tia áy náy. đừng suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Nguyên sợ An Hề Nhược suy nghĩ lung tung, khẽ nói Trần An.
Chương 2240, bọn hắn bại, một diệp một vĩnh hằng. Chương 2240, bọn hắn bại, một diệp một vĩnh hằng. An Hề Nhược gật đầu, mềm giọng nỉ non, giống như phong phất liễu, "Ừm, ta sẽ không nghĩ lung tung." Bóp một chút giai nhân non mềm tay ngọc, Trần Thanh Nguyên trong lòng tràn lên một sợi ấm áp, tiếng như thanh khê, người ta mạnh khỏe chính là kết quả tốt nhất. Còn lại đồ vật, tận lực tranh thủ. An Hề Nhược mắt ngậm ôn nhu, khẽ gọi một tiếng, huynh trưởng mới hảo hảo nhìn một chút tấm bia đá này. Chỗ này cũng không phải nói chuyện yêu đương địa phương, Trần Thanh Nguyên phân rõ chủ thứ. Minh Bạch. Vừa mới ôn nhu nhu ý thoáng qua tức thì, An Hề Nhược khôi phục lãnh túc biểu lộ, quay đầu lại nhìn về phía trước mặt thời cổ bia đá, cẩn thận quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hai người buông lòng ra nắm chặt tay, mặt hướng bia cổ, trầm tư không nói. Cho dù Trần Thanh Nguyên không nhìn thấy An Hề Nhược thấy chi cảnh, cũng không có đợi tại nguyên chỗ ngẩn người, tiếp tục nhìn chăm chú bia đá, đi thể hội loại kia huyền diệu khó tả phiêu hốt cảm giác. An Hề Nhược rất mau tiến vào đến một trạng thái đặc biệt, tại một đầu cầu đạo chi lộ nhìn thấy vô tận chư đế hải cốt. Loại này siêu việt thế gian cực đạo hình ảnh, không ngừng kích thích An Hề Nhược thần kinh, làm nàng toàn thân khẩn trương, thần sắc một mực tại biến hóa. Trần Thanh Nguyên mặc dù không đạt được đế đạo lĩnh vực cấp độ, không cách nào nhìn thấy cảnh này, nhưng còn tại chăm chú quan sát lấy thời cổ bia đá, mơ hồ chạm đến cái gì, sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bên ngông băng nguyên, tòa này bia cổ đứng sững ở này, tuyên cổ tồn tại, lộ ra vô tận tăng thương. Vận dụng vạn tượng mệnh luân bí điển, nhìn chăm chú bia đá thật lâu, Trần Thanh Nguyên xác nhận chạm tới một cái phi thường quỷ dị tuế nguyệt vết tích, nhìn thấy trước mắt hình ảnh không còn là bia đá, mà là mụ xương một mảnh. Thân thể của hắn quấn dao lên mấy sợi đỏ tươi như máu sợi tơ, chính là vạn tượng mệnh luân bí điển quy tắc chi lực biến thành. Ánh mắt của hắn lây dính một chút mê vụ, che đậy ánh mắt. Cái này một sợi mê vụ, cùng thời cổ bia đá có liên hệ chặt chẽ, không biết ẩn chứa đạo vận gì, không biết tồn tại như thế nào nguy hiểm. Bên tai của hắn vang lên một chút thanh âm đứt quãng. Đối với Trần Thanh Nguyên mà nói, cái này băng nguyên thế giới không còn yên tĩnh, rốt cục có biến hóa kỳ diệu, về phần biến hóa như thế là tốt là xấu, tạm thời không được biết. Giải Trường Sinh, hình như có một cái gần đất xa trời lão nhân, giáng tại Trần Thanh Nguyên bên hai, thanh âm nói chuyện mười phần hàn giọng, trầm thấp như cắt đá ngăn chặn tiết hầu, lại như đứt gãy dây đàn bị quần quần báo cắt thổi đến rung động, phát ra không quá hoàn chỉnh tần âm. Ta không sai, sai là thế giới này. Bên hai truyền đến một đạo khác cấm cổ, có lẽ là xuyên qua từ vô biên tuế nguyệt trường hạ, lôi cuốn lấy vô tận gió xương tăng thương, thu kịch hữu lực tiếng nói xen lẫn nồng đậm không cam lòng, oán hận chính mình sinh sai thời đại này. Đây là bản tọa linh giới, nhĩ đẳng an dám như thế. Nếu không lui về giới biển, sẽ làm tử chiến. Tràn đầy sát phạt chi khí quát lớn âm thanh, xác nhận chưa bao giờ biết chiến trường cổ lão mà đến, bị Trần Thanh Nguyên nghe lén đến tiếng lòng rất nhỏ run lên, cảm nhận được một cô áp lực không nhỏ. Tiên đạo vĩnh hằng, vạn cổ bất diệt. Đạo của ta không cô. Vận mệnh của ta, không có khả năng giao cho người khác. Trường sinh bất hủ chi đạo, mai táng bao nhiêu thiên tiêu. Nguyên bắt đầu mẫu thụ điêu linh, bọn hắn bại. Hết thể đều kết thúc, không cần lại vùng đấy. Mỗi một đạo thanh âm đều ẩn chứa cổ lão tang thương đạo vận, không bị tuế nguyệt pháp tắc chỗ xóa đi, một mực lưu tồn ở vũ trụ một góc nào đó. Lần này nhìn chăm chú lên thời cổ bia đá, Trần Thanh Nguyên ngoại ý muốn chạm đến một loại nào đó không tầm thường cấm chế, từ đó nghe được những này tồn tại cổ xưa tuyệt vọng ai thán cùng không cam lòng gầm thét. Dù cho mạnh như Trần Thanh Nguyên, cũng bởi vì những này trải qua tuế nguyệt cổ lão thanh âm mà đầu đau muốn nức. Cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Trần Thanh Nguyên cau mày, cắn chặt hàm răng. Mỗi nghe được một đạo âm cổ, linh hồn liền phảng phất bị không biết cự lực xé rách. Phàm là đổi lại là mặt khác chuẩn đế tồn tại, linh hồn sẽ ở trong chốc lát bị xé nứt thành phấn vụn, tiếp nhận vô tận khổ sở, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Một ít đế quân thậm chí cũng gánh không được loại trình độ này tuế nguyệt tăng thương chi lực. Trần Thanh Nguyên có thể khẳng định, quanh quần bên thai bờ những âm thanh này, tất cả đều là thời cổ đế quân lưu lại. Lưu lại đến nay lời nói, bao hàm cổ lao đế vận, còn có đủ loại cảm xúc. May mắn Trần Thanh Nguyên lực lượng thần hồn đủ cường đại, không phải vậy căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù hắn thực lực đi tiên, cũng phải mau chóng khôi phục thanh tỉnh. Hắn lúc này như là một cái ngâm nước phàm nhân, biết một chút mà thủy tính, nhưng theo toàn thân dãy rủa mà khí lực không ngừng yếu bớt, thân thể khi thì chìm xuống, khi thì hiện lên. Chìm xuống thời khắc, miệng mũi rót vào đại lượng nước, ngạt thở cảm giác mãnh liệt, phản phất tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về du tẩu. Đại hắn khí lực hao hết đằng sau, hậu quả có thể nghĩ. Trần Thanh Nguyên vận chuyển bí thuật, muốn tránh thoát vô hình tuế nguyệt công xiềng, bên ngoài thân toát ra rất nhiều sợi cùng loại với dòng điện đạo văn ba động, khí thế cuồng bạo, lệnh dưới chân băng nguyên xuất hiện trăm ngàn đầu vết rạn. Vết rạn xuất hiện về sau, rất nhanh tự chủ chữa trị. Con đường phía trước đã đứt, làm gì chấp nhất? Một giới một chủ làm thịt, một lá một vĩnh hằng. Hỗn độn sơ khai, thai nghén nguyên bắt đầu mẫu thụ, mỗi một phiến lá cây, tức là một phương vũ trụ. Tiên, vẫn lạc. Âm cổ như từng cây sợi tơ vô hình, toàn bộ chui vào đến Trần Thanh Nguyên trong hai. Có nam có nữ, có thoải mái nói như vậy, có phẫn nộ thanh âm, có kêu rên tuyệt vọng, có thản nhiên đối mặt tử vong cười to. Xoẹt, xoẹt. Lắng nghe chư đế nói như vậy, Trần Thanh Nguyên thừa nhận thường nhân không thể tưởng tượng áp lực, mặt lộ một tia thống khổ, nổi gân xanh, các vị trí cơ thể làn da bắt đầu vỡ ra, máu tươi tuôn chảy, thấm ướt y phục. Trình độ cứng cấp có thể so với đế binh luân hồi đạo thể, bởi vì những này cổ lão tang thương đế âm mà mình đầy thương tích. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài bảy biện ra tới vết thương, Trần Thanh Nguyên thần hồn gặp tra tấn, xa so với nhục thân muốn thống khổ mấy lần, tê tâm liệt phế, tựa như lăng trì. Trần Thanh Nguyên hai con ngươi toàn đến huyết hồng, hung ác ngoan lệ, uy thế nóng nảy. Ngay tại bên cạnh cách đó không xa An Hề Nhược, vậy mà không có phát giác được Trần Thanh Nguyên thân thể biến hóa, cũng cảm giác không đến khí tức của hắn chập trùng.
đối với An Hề Nhược tới nói, xung quanh mười phần bình tĩnh, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lực chú ý của nàng đều bị thời cổ bia đá hấp dẫn lấy vô hình quy tắc chi lực bao trùm phương thế giới này, làm nàng cảm giác lực giảm xuống rất nhiều, tự nhiên không có phát hiện Trần Thanh Nguyên tình huống dị thường. Nếu có phát giác, An Hề Nhược đã sớm quay đầu nhìn về hướng cả người là máu Trần Thanh Nguyên, lập tức phương tâm đại loạn, lo lắng. An Hề Nhược đứng thẳng ở bia đá cách đó không xa, lấy một bộ hồng y điệp, như là sinh trưởng tại vô biên băng nguyên một gốc hồng liên, trang nhã đoan trang, không thể khinh nhẫn. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú lên thời cổ bia đá, bình yên vô sự. Trái lại Trần Thanh Nguyên, bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, đầy người nhuốm máu, tựa như trải qua một trận kinh tâm động phách huyết chiến. Chương 2241, tránh thoát gò bó, chỉnh lý suy nghĩ. Chương 2241, tránh thoát gò bó, chỉnh lý suy nghĩ. Trần Thanh Nguyên thân thể tại hơi run rẩy, thống khổ cảm giác không ngừng tăng lên. Hắn đang dùng rằng muốn xông phá lồng giam, trở lại thế giới hiện thực. Tiếp tục như vậy nữa, thần trí của hắn chắc chắn bị Tuế Nguyệt quy tắc thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Lại qua nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên tìm được một cái cơ hội, điều động toàn thân huyền uy, hướng về hàng rào vô hình hung hăng va chạm. Ầm ầm, cuốn quanh ở Trần Thanh Nguyên nhục thân cùng trên linh hồn vô hình kết giới, tại lúc này bị đánh nát. Trần Thanh Nguyên tránh thoát trói buộc, thân thể kịch liệt chấn động, hé miệng lớn thở dốc. Máu tươi cùng mồ hôi lạnh tương dung tại cùng một chỗ, đem ý phục thẩm thấu. Hắn chau mày, biểu lộ nghiêm trọng. Đỏ thâm trong mắt tất cả đều là tia máu bẩn bệ, mười phần kinh người. Như vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng, quả thực hiếm thấy. Qua mấy cái hô hấp, Trần Thanh Nguyên mới tỉnh hồn lại. Toàn thân vết thương còn tại chảy máu tươi, ngực chập trùng kịch liệt, tuy nói tránh thoát loại kia cảm giác quỷ dị, nhưng cảm giác đau còn tại kéo dài, sẽ không ở trong nháy mắt biến mất. Vừa rồi những âm thanh này là cái gì? Trần Thanh Nguyên không còn lạnh nhạt, thần sắc chấn kinh, đáy mắt chỗ sâu còn có một tia nghi hoặc. Nguyên bắt đầu mẫu thụ tàn lụi, bọn hắn thất bại đây là ý gì? Thông qua vừa mới nghe thấy chư đến nói như vậy, Trần Thanh Nguyên bắt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Một giới một chủ làm thịt, một lá một vĩnh hằng. Trần Thanh Nguyên tạm thời không để ý tới mục đích bản thân tương thế, mà là suy nghĩ những này cổ lão ngôn ngữ. Câu nói này rất dễ dàng lý giải, hẳn là một phương giới vực chỉ có thể sinh ra một vị chúa tể. Cái gọi là chúa tể, đoán chừng chính là theo như đồn đại tiên. Nguyên bắt đầu mẫu thụ vì sao tàn lụi? Bọn hắn thất bại. Bọn họ là ai? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn tại Trần Thanh Nguyên trong lòng, chặt chẽ tương liên, vung đi không được. Một lát, Trần Thanh Nguyên nuốt mấy quả mang theo người cực phẩm bảo đan, đem luyện hóa, vết thương mắt Trần có thể thấy khép lại, sắc mặt cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. An Hề Nhược hay là duy trì nhìn chăm chú địa cổ tư thế, cũng không hiểu biết Trần Thanh Nguyên đã trải qua một trận nguy cơ. Này như hẳn là cảm giác không đến chung quanh biến hóa, cũng không phải là đụng phải nguy hiểm. Trần Thanh Nguyên cẩn thận quan sát vài lần An Hề Nhược, bảo đảm tình trạng của nàng vẫn như cũ như lúc ban đầu, lúc này mới an tâm. Chỉ cần biết rằng An Hề Nhược bình an không việc gì là được, Trần Thanh Nguyên trước mắt không đi lên tiếng quấy rầy. Đổi một kiện sạch sẽ gọn gàng xiêm y màu tím, sửa sang lại một chút dáng vẻ. Trần Thanh Nguyên điều tức trong một giây lát, mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì thường thế. Cảm giác đau dần dần giảm bớt, không cần để ý khối bia cổ này rốt cuộc là thứ gì. Ngẩng đầu ngóng nhìn một chút cao tới 900 trượng bia cổ, Trần Thanh Nguyên tâm sinh một tia kính sợ. Chư đế nói như vậy bị Trần Thanh Nguyên một mực ghi tạc trong lòng, từ đó thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Đồng thời, cũng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Một lá một thế giới, như vậy thế giới chân chính nên đến cỡ nào bao la? Theo như đồn đại nguyên bắt đầu mẫu thụ, phiến lá nhiều, vô số kể. Ý vị này cùng loại với thần châu vũ trụ đại thế giới, nhiều vô số kể. Năm đó Trần Thanh Nguyên bước vào nguyên sơ cổ lộ, từ đó nhìn thấy nguyên bắt đầu mẫu thụ hư ảnh, ý thức thậm chí tiến vào một cái hoàn toàn mới hỗn độn vũ trụ. Về sau, thông qua Thái Vi đại đế giản thuật, Trần Thanh Nguyên biết được hỗn độn bảo dược cái kia một tia tiên thiên hỗn độn chi khí, chính là nguyên bắt đầu đạo lá biến thành, xác nhận nguyên bắt đầu mẫu thụ tồn tại. Càng làm cho người ta rung động là, nguyên bắt đầu mẫu thụ vào chỗ tại vãng sinh giới bên trong, bị mục thương nhạn phong tỏa đứng lên, dùng cái này mưu cầu lấy con đường trường sinh. Mẫu thụ tàn lụi, ra sao nguyên do? Ngàn vạn năm trước tiên cốt mảnh vỡ, hóa thành bây giờ thời cổ cấm khu, cùng chuyện này có liên quan sao? Khải Hằng đại đế có phải hay không biết cái gì, cho nên tại cường thịnh nhất thời điểm vẫn lạc. Hắn không có thật vẫn lạc, về sau còn lấy thủ đoạn đặc thù hành tẩu ở Hồng Trần thế tục, là chi tịch tiền bối dẫn đường, thành nàng sinh mệnh quý nhân. Trước đây ít năm, hư hư thực thực là Khải Hằng đại đế một đạo ý chí, mượn nhờ kiếm thần cách cẩn chu chi thể, bước vào Táng Hằng cấm khu, đến nay chưa về. Có lẽ, những bí mật này toàn dấu ở Táng Hằng cấm khu. Trần Thanh Nguyên hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ, một đầu hoàn chỉnh lịch sử mạch lạc hiện ra tại trước mắt. Nếu như những tin tức này tất cả đều là chính xác ghép lại sau khi thức dậy, đoán ra được đầu mạch lạc này rất gần chân tướng. Vật này là cổ đế lưu lại, hay là cùng tiên có quan hệ? Suy tư thật lâu, Trần Thanh Nguyên lần nữa nhìn chăm chú lên tòa này bia cổ, trái tim không khỏi siết chặt, ánh mắt nóng bỏng, đối với đế đạo lĩnh vực thậm chí tầng thứ cao hơn tràn đầy hướng tới. Đắc. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên một bước đạp chí cao không. Ở trên cao nhìn xuống bia cổ. Bia cổ đỉnh không có gì chỗ khác thường, trừ Tuế Nguyệt vết tàn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Vị đạt đế đạo lĩnh vực không thể nhìn thấy chư đế truy tìm vô thượng đại đạo lịch sử hư ảnh. Sở dĩ Trần Thanh Nguyên mới có thể nghe được chư đế nói như vậy, là bởi vì vận dụng vạn tượng mệnh luân bí điển, không cẩn thận chạm tới cao duy độ cấm chế chi lực, xem như một cái ngoài ý muốn. Nhiều lần dò xét mà không có kết quả, Trần Thanh Nguyên về tới tại chỗ. Hắn nhìn xem duy trì đoàn trang ưu nhã dáng vẻ An Hề Nhược, kiên nhẫn chờ đợi, không đi làm nhiễu. Đồng thời, hắn hồi tưởng đến một chút chi tiết, tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày sau, An Hề Nhược thức tỉnh, ý thức không còn bị bịa cổ trói buộc, trở về bản thể. An Hề Nhược không bị đến bất kỳ tổn thương, chỉ là nhìn thấy một chút vụn vặt lịch sử hình ảnh, chắp vá không ra một cái hoàn chỉnh cố sự tuyến, rất là lộn xộn. Bất quá, An Hề Nhược hay là có thu hoạch không nhỏ, chạm đến một ít thời cổ đế quân đạo ngấn, đối tự thân tu hành có chỗ trợ giúp. Huynh trưởng, người thay quần áo. An Hề Nhược tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là nhìn về phía bên người đứng vững Trần Thanh Nguyên. Nhìn một cái, phát hiện dị thường, trên mặt lướt qua một vòng nghi ngờ, mở miệng hỏi thăm. Ân, phát sinh hơi có chút việc nhỏ. Trần Thanh Nguyên cùng giai nhân đối mặt, ôn nhu thì thầm. Chuyện gì? An Hề Nhược mười phần nhạy cảm, liệu định trong đó tất có khó khăn chắc trở. Từ đối với Trần Thanh Nguyên quan tâm, An Hề Nhược muốn hiểu rõ ràng, tiến một bước truy vấn. Vừa rồi nếu An Hề Nhược hỏi, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn đem kinh lịch một năm một mười nói rõ ràng, đem thụ thương sự tình sơ lược, biểu thị không có gì đáng ngại, không cần đến lo lắng. An Hề Nhược sao lại không hiểu rõ Trần Thanh Nguyên tính nết, nhất định là đụng phải phiền toái không nhỏ. Trên mặt của nàng tuy có thần sắc lo lắng, nhưng không có quá nhiều hỏi thăm, tiến lên nắm chặt Trần Thanh Nguyên bàn tay, bình an liền tốt. Hai người đối mặt giắt tay, nhìn nhau cười một tiếng. Có mấy lời không cần nhiều lời, một ánh mắt liền đủ. Càng ngày càng tiếp cận một đoạn kia cấm kỵ lịch sử. Trần Thanh Nguyên cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình rơi xuống đầu vai, cảm thấy nặng nề, thần sắc túc trọng. Nguyên bắt đầu mẫu thụ, trường sinh tiên đạo An Hề Nhược túi xuống nỉ non, như có điều suy nghĩ. Băng nguyên chỗ sâu nhất, còn có cùng loại với tấm bia đá này đồ vật sao? Trần Thanh Nguyên ngóng nhìn một chút băng nguyên chỗ càng sâu, không thấy cuối cùng, tràn đầy bất ngờ, khiến người ta run sợ bất an.